Hoa Huyền Huyền tháo kính mắt xuống, muốn kéo hắn, nhưng bị Tô Diễn tránh thoát, nàng dậm chân nói, ngươi đi nhanh cho ra ra ta nói rõ ràng, ngoài ra ngươi cứu chuyện ta phải cho ta giữ miệng giữ mồm, muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá. Ta không lấy tiền. Ngươi. Hoa Huyền Huyền trực tiếp lái xe xông về Tô Diễn, rất nhiều uy hiếp hắn mục đích. Nhưng mà Tô Diễn một cái bay vọt, xoay tròn 720 độ sau đó, ung dung hóa giải Hoa Huyền Huyền ý đồ. Ta nói thật, ngươi cũng chỉ bình thường thôi, còn nhập không được ta pháp nhãn. Tô Diễn vừa nói lại nữa xem Hoa Huyền Huyền một mắt, xoay người rời đi. Chương 54, trung kế lửa giận. Hoa Huyền Huyền tức giận lửa giận bốc ba trượng, đạp cần ga, trực tiếp hướng Tô Diễn đụng tới. Giờ phút này nàng óc là trống rỗng, không bị khống chế, chỉ muốn đụng chết Tô Diễn, như vậy mọi phiền não liền tan thành mây khói. Nàng cũng không lo Tô Diễn là nàng ân nhân cứu mạng, người chính là như vậy, chỉ nhớ ở hận, không nhớ được ân. Xe động cơ rất cường đại, mấy giây thời gian liền có thể tăng tốc độ trên 100 cây số mỗi tiếng, 10 mét khoảng cách, xe tốc độ đã đạt đến mấy chục mét mỗi giây. Cứ như vậy trực tiếp đánh về phía Tô Diễn, không có chút nào dừng lại, Hoa Huyền Huyền vẫn đạp cần ga. Tô Diễn trực tiếp bị đụng bay, trên không trung sôi trào mấy vòng sau đó, mới là theo bảng sơn quốc lộ lăn xuống. Hoa Huyền Huyền ngây ngẩn, đụng người sau đó nàng mới là biết mình xông đại họa, cả người run rẩy vượt quá. Hắn không có sao, hắn khẳng định không có chết. Sang trọng vô cùng phe ra J458 lúc này bị tổn thương nghiêm trọng, đầu xe có một nửa cũng lõm vào. Nhưng Hoa Huyền Huyền căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ này, lảo đảo đi ra xe, giày cao gót trực tiếp cởi xuống, hướng đường núi phía dưới chạy đi. Nàng biết nếu quả thật đụng chết Tô Diễn, ra ra hắn tuyệt đối sẽ đại phát lôi đình, sẽ xảy ra chuyện gì tình không người biết. Chạy hồi lâu, cho tới bàn chân mài ra máu ngâm, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Cho đến thấy bên đường đứng một đạo thân ảnh, Hoa Huyền Huyền mới là thở phào nhẹ nhõm. Tô Diễn bị đụng, bởi vì quán tính, mình ở trên đường lăn một hồi, sau đó mới là dựa vào linh lực chặn lại quán tính. Hắn toàn thân quần áo có chút rách rưới, trên người có chút chảy ra, ngược lại là không có gì đáng ngại. Đang bị đụng một khắc kia hắn vận chuyển linh lực, nếu như không phải là phản ứng kịp thời, sợ rằng thật sẽ bị đụng gần chết. Nhìn Tô Diễn toàn thân chảy ra, Hoa Huyền Huyền dụng thanh âm cực thấp nói xin lỗi, đúng, thật xin lỗi. Tô Diễn lạnh lùng nhìn Hoa Huyền Huyền một mắt, trong mắt tràn đầy sát ý. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi nhưng muốn mạng ta, ngươi nói ta có phải hay không đáng chết liền ngươi. Tô Diễn bóp một cái ở Hoa Huyền Huyền, đem nàng rời mặt đất, trong mắt tràn đầy cuồng bạo. Hoa Huyền Huyền hô hấp không tới không khí, không ngừng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Tô Diễn hay là trực tiếp đem nàng ném xuống đất, mặt không cảm giác nói, quyền lại xem ở Hoa lão đã cứu phần của ta trên, từ đây ta cùng ngươi Hoa gia lại không bất hòa. Tô Diễn rời đi, hình bóng vẫn lạnh nhạt, có thể Hoa Huyền Huyền trong lòng như cũ sợ hãi không dứt. Lòng nàng tựa như bị cái gì ghim một tí, rất đau, càng nhiều hơn hay là sợ. Tô Diễn rời đi sau đó, Hoa Huyền Huyền lái xe đến một nơi biệt thự khu nhà ở, nơi này ở nàng thích người, cũng chính là Nguyễn Trung Kế. Thấy Hoa Huyền Huyền kinh hoàng thất thố hình dáng, Nguyễn Trung Kế đau lòng kinh ngạc nói, Huyền Huyền, thế nào? Trung Kế. Hoa Huyền Huyền kềm nén không được nữa bi thương trong lòng, trực tiếp nhào vào Nguyễn Trung Kế trong ngực, than vãn khóc lớn. Khóc rất lâu, Nguyễn Trung Kế ngực một mực sưởi ấm, không nhúc nhích đứng, tùy ý Hoa Huyền Huyền phát tiết. Trung Kế, chúng ta bỏ trốn chứ? Nguyễn Trung Kế hơn nữa kinh ngạc, Hoa Huyền Huyền có thể nói ra lời như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Huyền Huyền không muốn nói, nhưng là thấy Nguyễn Trung Kế đó cùng Hy Cương chịu thần sắc, nàng lập tức vỡ đê. Ra ra hắn muốn ta gả cho một cái người không thích. Nghe nói như vậy, Nguyễn Trung Kế sắc mặt lập tức lạnh xuống, hết sức căm trầm. Hoa Huyền Huyền là vật trong túi của họ, há cho người khác dòm nó. Lão gia tử không phải là hồ đồ đi, hai ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cũng biết quan hệ giữa chúng ta. Ta làm sao biết, liền bởi vì người nọ đã cứu mạng ta, thì phải ta lấy thân báo đáp. Nguyễn Trung Kế rõ ràng, Hoa Huyền Huyền trước đoạn thời gian bị bệnh luôn, hắn vậy vì thế phiền tìm không dứt, còn đi thăm liền nhiều lần. Biết được Hoa Huyền Huyền khôi phục, hắn vậy rất vui vẻ, rất cảm kích cứu nàng người nọ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy. Ngươi yên tâm, có ta đây. Nguyễn Trung Kế ôm Hoa Huyền Huyền, thật chặt đem nàng ôm lấy, không muốn chia lìa. Trấn an tốt Hoa Huyền Huyền sau đó, Nguyễn Trung Kế chính là trực tiếp gọi một cú điện thoại. Cha cho ta, kết quả là ai? Nguyễn Trung Kế xuống tử mệnh lệnh, không cho sửa đổi, hắn nhất định phải biết cứu Hoa Huyền Huyền chính là ai, biết đối phương bối cảnh thậm chí còn đúng sự kiện ngọn nguồn. Bỏ mặc ngươi là ai, dám dòm ngó khao khát phụ nữ của ta liền muốn ngươi chết. Nguyễn Trung Kế gương mặt tràn đầy âm lãnh, sát ý vô tận lững lờ, cái này gặp sự việc để cho hắn hoàn toàn giận dữ. Một bên khác, hắn trực tiếp cho mình phụ thân gọi điện thoại, để cho nó đi Hoa gia cầu hôn. Hai bên sự việc đều phải động thủ, hắn đã không kịp đợi, phải sớm một chút đạt được Hoa Huyền Huyền, như vậy hắn mới có thể lớn mở ra hoành đồ. Hoa gia lực lượng quá mạnh mẽ, hắn phải đạt được, như vậy hắn mới có thể một bước lên mây. Nhìn ngủ say Hoa Huyền Huyền, Nguyễn Trung Kế trong mắt có dục vọng, hắn rất muốn trực tiếp làm trước mắt người đẹp. Hạ thân lửa dục để cho hắn óc sắp dừng lại suy tính, cả người nóng gian vô cùng. Áo trực tiếp cởi xuống, lộ ra bền chắc ngực rộng, cùng với vậy góc cạnh rõ ràng 6 khối cơ bụng. Hắn sờ Hoa Huyền Huyền gương mặt, chân mềm cảm giác theo đầu ngón tay chuyển tới trong lòng, để cho hắn nội tâm dạo dực vô cùng. Nhìn giống như đỏ trái táo vậy trải đầu chín mùi hoa huyền huyền, Nguyễn Trung Kế tràn đầy cương chịu vẻ. Nhưng cuối cùng hắn không có ra tay, chỉ là yên tĩnh nằm ở hoa huyền huyền bên người. Hắn trong lòng hay là vui vui mừng hoa huyền huyền, dẫu sao hoa huyền huyền rất đẹp, đẹp không thể tả, trong nháy mắt giết những cái kia hoa khôi trường học. Trọng yếu hơn chính là hoa huyền huyền hết sức thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng vậy, phụ nữ như vậy đơn giản là nhân gian vưu vật, người nào không thích. Hắn rất muốn gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó hoa gia chỉ sợ cũng không thể cự tuyệt, nhưng cái này nhưng cấp cho hoa lão gia tử lưu lại ấn tượng xấu, hắn không muốn như vậy. Hắn nhất định phải ở hoa lão gia tử trước mặt lưu lại ấn tượng thật tốt, như vậy lão gia tử mới sẽ cho dư hắn giúp đỡ. Hoa lão gia tử ở quân đội đây chính là ủng có rất lớn tiếng nói quyền, cho dù là bây giờ thủ trưởng, có lúc còn khiêm tốn tiếp nhận hắn ý kiến, thường xuyên du ngoạn hoa gia. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Trung Kế lửa dục trong lòng dần dần tắt, biểu tình trên mặt cũng càng thêm rừng rừng, nhìn trần nhà, suy nghĩ muôn vàn. Hiện tại hắn phải làm sự việc không nhiều, đơn giản hai chuyện tình, một chính là xác định và hoa gia thông gia, đây là trọng yếu nhất, hai chính là xóa bỏ chướng ngại. Thật ra thì hai chuyện này tình vậy tính là một chuyện, đó chính là phải đem hoa lão gia tử và mình cột vào một cây thường trên, đạt được hoa lão gia tử toàn lực giúp đỡ. Cứ như vậy hắn là có thể trở thành tiêm đao đặc chủng đại đội chính thức đội viên, thậm chí có thể trở thành đội trưởng, thậm chí còn cao hơn một tầng. Đó là quyền lợi cám dỗ, đây đối với hắn mà nói là khó khăn nhất lấy chống đỡ. Tiền tài hắn không thiếu, lấy hoài không hết dùng không hết, nữ sát hắn cũng không thiếu, không nói trước mặt nằm người đẹp, tiện tay một chiêu chính là có vô số người đẹp nhớ nhung trong lòng. Người thường thường khát vọng là thiếu hụt đồ, như vậy mới có phấn đấu ý nghĩa, thiếu cái gì liền khát vọng cái gì, đây chính là nhân tính. PS, Cồn Vợ Ở dùng tiểu luận bản xíu, tác giả bẻ lái hay nhỉ, thường thì mấy chuyện khác là cặp với bé này rồi. Coi bộ tác giả không muốn mảnh rửa hơi bên vợ. Chương 55, trọng yếu tụ họp. Mấy ngày sau, Tô Diễn đã quên đi chuyện này, bất quá đối với hoa lão hắn cũng không có cái gì cảm kích, bởi vì hắn ân đức đã dùng hết rồi. Chủ nhật nghỉ phép, cự tuyệt Tưởng Văn Văn nấu cơm dã ngoại mời, Tô Diễn luyện hoàn công chính là không có chuyện làm. Đúng lúc đây là điện thoại vang lên, Tô Diễn vừa thấy, hoa lão điện tới. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Diễn vẫn là tiếp thông. Hoa lão à, ngươi lão thật dội danh à? Tô Diễn nhàn nhạt nói, không có những ngày qua mỉm cười. Hoa lão biết được Tô Diễn vẫn còn ở tức giận, không khỏi cười nói, Tô Diễn à, ngươi còn đang giận ta sao? Tội gì đi, ta cũng là vì ngươi và Huyền Huyền hạnh phúc cân nhắc cả. Dừng lại, chuyện này thì không cần nói, có chuyện gì không? Tới ta nơi này một tí, tham gia một cái rất trọng yếu tụ họp. Ta bể bộn nhiều việc à? Tụ linh chi địa ngươi không muốn biết liền sao? Hoa lão ở bên kia có trọn vẹn tự tin, Tô Diễn nghe được cái này tất nhiên đi vào khuôn khổ. Hoa lão ngươi liền đừng cầm ta tìm vui vẻ, vạn nhất ta tới không chừng ngươi lại làm xảy ra cái gì ý đồ xấu đây. Lần này sẽ không lừa gạt ngươi, ta cũng dự định đi một chuyến chỗ đó. Hoa lão lúc này thanh âm đổi được hết sức vững chắc, cũng không phải là làm trò đùa, hết sức nghiêm túc. Tô Diễn vậy nghe được hoa lão thanh âm thay đổi, không khỏi nghiêm mặt nói, tốt lắm, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Tô Diễn mặt đầy vẻ trầm ngâm. Hắn không biết hoa lão nói tụ linh chi địa kết quả là thật là giả, nhưng dù là có một chút cơ hội hắn vậy sẽ không bỏ rơi, phải bắt. Không nói hai lời, trực tiếp mặc vào bên ngoài bộ đi xuống lầu, chặn một chiếc taxi, tới Bán Nguyệt Lao. Nơi này lập tức náo nhiệt lên, hai bên đường cũng ngừng đầy xe cộ, đều là xe sang. Mercedes-Benz BMW đều là nát vụn đường lớn. Cho dù là xe taxi đều là mặt đầy nghi ngờ nhìn hai bên xe cộ, hắn không biết Tô Diễn tại sao tới nơi này, đây chính là nhà giàu chi địa. Xe ở giữa sườn núi bị ngăn cản, không cho phép lên núi, Tô Diễn vậy sảng khoái trả tiền xuống xe. Sau đó trực tiếp hướng trên núi đi tới, nhưng mà một người lao đầu đem hắn cản lại. Thật xin lỗi, ngươi xin mời tiếp sao? Tô Diễn sững sốt một chút, lắc đầu một cái nói, không có, nhưng là hoa lão tự mình để cho ta tới. Không có thiệp mời. Chúng ta không thể cho đi. Những lời này tự nhiên bị chung quanh xuống xe người đều nghe, đều là lộ ra giễu cợt chế giễu vẻ. Một người cả người đi ổ danh bài người đẹp trùng hợp nghe được giữa hai người đối thoại, nàng một tay cầm túi lờ vờ bao, mặt đầy khinh bỉ nhìn Tô Diễn, tranh chua nói, một cái bùi đời nghèo cũng xứng tới nơi này, thật là bị đuổi mà mắc cỡ. Một cái khác cả người vợ xạ sở danh bài tiểu bạch kiểm ô mỹ nữ kia, cười nói, đúng vậy, đây chính là hoa gia thiên kim lễ thành nhân, không phải cái gì quỷ nghèo cũng có thể tham gia. Tiểu Bạch Kiểm nói xong còn không quên đối với Tô Diễn dựng đứng một cái ngón giữa, đầy mặt vẻ khinh bỉ. Cái này không trách móc hắn, trọng yếu như vậy trường hợp, một cái người mặc hàng vỉa hè hàng, ngồi xe taxi tới đây, làm sao xem cũng giống cái bùi lời nghèo. Tô Diễn đi tới nơi này cũng có chút chán nản, hắn quên hoa lão nói đây là một cái rất trọng yếu tụ họp. Bất quá đối với hắn mà nói hết thảy các thứ này đều không cái gọi là, căn bản không để ý bề ngoài, càng không thèm để ý những người này cười nhạo, bởi vì hắn đã sớm coi trời bằng vung. Tô Diễn nguyên vốn dự định móc điện thoại di động ra gọi cho hoa lão, như vậy hết thảy phiền toái liền giải quyết dễ dàng, nhưng mà mặt trắng nhỏ kia càng không theo không buông tha. Bùi lời nghèo nói chính là ngươi, đừng một bộ ánh mắt khinh thường. Tô Diễn không thèm để ý mình mặc trước, không thèm để ý người khác cười nhạo hắn, nhưng ở ý liên tiếp phiền hắn. Cút. Một tiếng quát lạnh, một cổ vô hình áp lực mình hướng Tiểu Bạch Kiểm che phủ đi, Tiểu Bạch Kiểm sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn căn bản không có nghĩ tới, một câu gầm thét có thể để cho mình sợ hãi, thậm chí run sợ, cái này thiếu niên không đơn giản à, nhất định là một côn đồ. Ngươi lấy là làm tên côn đồ thì ngon liền sao, tin không tin ta để cho ngươi lăn đi xuống không? Có người đẹp ở bên cạnh, Tiểu Bạch Kiểm tự nhiên chẳng muốn rơi xuống mặt mũi, cho dù trong lòng bất an, nhưng vẫn cương quyết. Hắn quả thật không có gì sợ, như vậy sợ hãi chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tỉnh táo lại sau đó suy nghĩ một chút, một tên côn đồ mà thôi, hắn sợ cái gì, theo liền có thể kéo ra một lớn chất côn đồ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Kiểm nhìn Tô Diễn ánh mắt càng phát ra đùa cợt, thậm chí dương lên đầu, dùng lỗ mũi nhìn Tô Diễn. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì cho ta cút. Tô Diễn đối với người như vậy không có kiên nhẫn, câu nói thứ hai cũng là một câu cuối cùng. Tiểu Bạch Kiểm vén tay áo lên, ngày thường hắn vậy thường xuyên rèn luyện, tin tưởng mình có thể đánh thắng được cái này lục soát ra côn đồ. Một cái xã hội tầng dưới chót nhất dân đen mà thôi, ngươi cũng muốn lên trời, thật là mộng tưởng hảo huyền. Tiểu Bạch Kiểm vừa nói hướng Tô Diễn đi tới, rất nhiều đánh Tô Diễn một bữa ý. Mà lúc này lại có một chiếc Audi Q5 lái tới, vậy coi là ở trong sân duy nhất một chiếc bình dân xe, đám này xe cộ bên trong nhất không tốt cũng là BMW đút mẹ xe đét ben các loại. Trên xe xuống một cái mặt đầy hung tợn nam tử, còn có một người lưới mặt đỏ người phụ nữ vậy đi theo xuống. Tô Diễn vừa thấy, cái này hai người có chút quen thuộc, không phải là hôm đó chạy trốn gặp phải hai cái sao. Tiểu Bạch Kiểm liếc mắt một cái, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, bởi vì cái đó mặt đầy hung tợn nam tử hắn biết. Sơn Miêu Hinh, ngươi cũng tới à? Mặt đầy hung dữ nam tử ngoại hiệu Sơn Miêu, là một tên du côn, côn đồ cũng không tính. Sơn Miêu tự nhiên nhận được Tiểu Bạch Kiểm, bởi vì Tiểu Bạch Kiểm thường xuyên đi hắn bảo bọc bãi tiêu xài, coi như là quý khách. Ơ, đây không phải là Thái Quân Thái Công Tử sao, ngươi cũng tới à? Có thể không tới mà, đây chính là Giang Châu long trọng nhất tụ họp, rất nhiều người chen chúc bể đầu ra cũng không vào được, ta cũng là dính phụ thân quang. Thái Quân vừa nói trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, có thể tham gia Hoa Gia Thiên Kim lễ thành nhân, không khác nào là tượng trưng một loại thân phận. Nhìn Sơn Miêu xe, Thái Quân trên mặt hơi lộ ra vẻ khinh bỉ, không khỏi chế nhạo nói, Sơn Miêu huynh, ngươi vậy nhận được thiệp mời liền sao? Sơn Miêu ngại quá gãi đầu một cái nói, ta sao có thể có cái đó tư cách à, còn không phải là đi theo Hổ Ca mới có may mắn đi tới nơi này mà. À, ngươi nói đúng nam đường phố Hổ Ca sao? Đó là tự nhiên, ta liền theo hắn lẫn bảo. Sơn Miêu lộ ra vẻ tự hào, Hổ Ca danh hiệu vẫn là rất vang dội. Thái Quân trên mặt khinh bỉ dần dần biến mất, Hổ Ca có thể không thể khinh thường. Đối với hắn cái này loại công ty nhỏ lão bản phú nhị đại mà nói, Hổ Ca nhưng mà so ba hắn cũng nổi danh tồn tại. Vừa vặn, chúng ta cùng nhau đi vào. Sơn Miêu huynh, ta còn có chút việc phải xử lý đây. Thái Quân không khỏi nhìn về Tô Diễn, tay cầm quả đấm hướng Tô Diễn đi tới. Sơn Miêu cái này mới thấy được Tô Diễn, không muốn chỉ hắn nói, là ngươi cái liều mạng tiểu tử à, lao tử lúc ấy nói không nên để cho ta gặp lại, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm sao, thằng nhóc này và Sơn Miêu huynh cũng có thù sao? Hừ. Hắn hơn một tháng trước cơi xe đạp thiếu chút nữa đụng xe ta. Xe đạp, cũng chỉ có thể mở một chút xe đạp đi. Thái Quân không khỏi vui vẻ cười to, nhìn Tô Diễn sắc mặt hơn nữa khinh bỉ, tràn đầy đùa cợt. Thái công tử, thằng nhóc này liền để cho ta đi. Tốt lắm. Đúng lúc Thái Quân đối với Tô Diễn vậy cầm nắm không đúng, có thể tránh đó là cực kỳ tốt nhất. Sơn Miêu trực tiếp hướng Tô Diễn vào tới, một quyền trợ hướng hắn đập tới, lực lượng rất lớn, hiển nhiên chẳng muốn lưu chút nào tình cảm. Tô Diễn sắc mặt lạnh lẽo, không nhúc nhích như gió. Đợi Sơn Miêu đến gần thời điểm, trực tiếp một cước, đem Sơn Miêu đá bay 5-6m xa. Hắn căn bản không có vận dụng linh lực, nếu không cái này Sơn Miêu đã sớm chết vểnh mông lên. Tô Diễn nhìn hai trên mặt người tràn đầy hài hước, bọn ngươi hai cái dân lang thang cũng muốn và ta động thủ, chính là trong miệng ngươi Hổ Ca cũng bị ta sửa trước qua. Tô Diễn nói xong trực tiếp đả thông Hoa lão điện thoại, giọng bất thiện nói, Hoa lão ngươi để cho ta tới, nhưng là không để cho ta vào cửa, cái này là ý gì? Đây là ta sơ sót, ta sai lầm, đem ngươi điện thoại cho canh phòng. Nghe được Hoa lão thanh âm, canh phòng trên mặt đại biến, vội vàng nói ấy nấy, Tô Diễn nghênh đầu chậm rãi đi vào. Chương 56, nhân vật nổi tiếng tụ tập. Mà Tiểu Bạch Kiểm khoảng cách Tô Diễn vẫn là có mấy mét xa, cũng không nghe rõ Tô Diễn mà nói, nhưng trên mặt nhưng là tương đương khiếp sợ. Một cái bùi đời nghèo thật tiến vào, đây cũng quá không hợp với lẽ thường đi. Bất quá hắn ngay tức thì chính là khôi phục vẻ kinh ngạc, chỉ coi là Tô Diễn kết quen một cái quyền quý mà thôi. Sơn Miêu nửa ngày mới là bò dậy, ngực một cái đỏ đỏ dấu chân, nửa ngày đều không thở nổi. Thiếu chút nữa kìm nén qua khí. Hắn hai tay nắm thật chặt, nhìn Tô Diễn hình bóng tràn đầy hận ý, trong lòng tràn đầy sát ý. Cho ta chờ, đến lúc đó ta tất nhiên để cho ngươi sống không bằng chết. Hoa hai đồ mặt đỡ dậy Sơn Miêu, ân cần nói, Miêu ca, còn tham gia hay không đâu? Làm sao không tham gia, đây chính là hiếm có cơ hội, chờ ta lấy hơi liền đi vào. Thái Quân ở một bên kinh ngạc nói, Sơn Miêu ca ngươi sẽ không là diễn chứ? Diễn mọi ngươi, lão tử sẽ diễn sao, thằng nhóc kia sợ rằng sẽ điểm võ thuật, một cước này cũng không nhẹ, nếu như là ngươi chỉ sợ sớm đã tiêu. Thái Quân cũng không có giải thích rõ, hắn biết Sơn Miêu năng lực, một người có thể làm đổ hết mấy, nghĩ tới đây, không khỏi đối với Tô Diễn nhiều ba phần kính sợ. Cái này loại người tàn nhẫn tốt nhất không chọc, muốn chọc thì nhất định phải giết chết đối phương, để cho đối phương không có trả thù cơ hội. Sơn Miêu ca đi thôi, tụ họp mau muốn bắt đầu. Mấy người mới là bụi văng đầy người đi vào. Sau đó từng chiếc một xe sang tụ tập tới, xuống không phải cường hào phú nhị đại chính là quyền phách một phe tồn tại, không phải danh viện người đẹp chính là bạch phú Mỹ, tóm lại người tới không có một cái là bình thường. Cái này cũng đủ để thuyết minh Hoa lão ở Giang Châu địa vị, không người nào có thể dung chuyển, dậm chân một cái Giang Châu sợ rằng cũng được run ba run. Tô Diễn một đường lên, gặp được đủ loại các dạng người, ăn mặc lộng lẫy, đều là danh bài, hắn lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, quá mức nhức mắt. Đi qua một đường đều là hấp dẫn không ít người chú ý, tuyệt đại đa số đều là khinh bỉ cười nhạo. Cái này là ở đâu ra người làm à, mặc được nghèo như vậy chua. Không giống như là người làm đi, người làm mặc cũng so hắn nề nếp. Không sai, người làm cũng là tây trang dày da, hắn mặc cái gì, nát vụn phố lớn quần áo đi. Ha ha, ngươi xem hắn cổ áo, phía trên ấn á đi đắt cũng sai rồi, lại là à đi. Thật là ngu bức à, ta hiện tại chỉ muốn biết hắn là như thế nào tiến vào. Không đúng là lật tường viện tiến vào đi, bảo an cũng có thời điểm thư giãn. Không sai, vẫn là thông báo bảo an đi, đem hắn dọn dẹp ra đi, nhìn mất hứng. Một đám người không ngừng lại nhải, tựa như chế giễu cười nhạo Tô Diễn có thể cho bọn họ mang đến thỏa mãn cực lớn cảm, loại cảm giác này rất là để cho người thư tim. Mà Tô Diễn nhàn nhạt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thoáng qua chính là không có bóng người. Người này đi nơi nào? Làm sao mới một hồi đã không thấy tăm hơi, thân thủ cũng không tệ lắm, chỉ sợ là tên trộm. Đi nhanh thông báo bảo an. Hiện trường thiếu chút nữa loạn thành một đoàn, bảo an đến mới là khôi phục như thường. Rất nhiều người bưng rượu chát, mấy người mười mấy người tụ thành một đoàn, vừa nói vừa cười. Nam tao nhã lễ phép, đẹp trai bức người, nữ đoan trang hào phóng, tao nhã lịch sự, đẹp được không thể tả. Toàn bộ quảng trường tụ tập rất nhiều người, may địa phương rộng, nếu không còn không tha cho như thế nhiều người. Tất cả giới chính thương đều là đến, liền liền Giang Châu bí thư thị ủy cũng phát tới chúc mừng. Phó thị trưởng tự mình đến sân, chung quanh vây đầy tất cả giới thương nhân, tự nhiên muốn kết giao vị này phó thị trưởng, thậm chí có thể ở làm ăn trên trận mở một chút đèn xanh. Ngoài ra Đông Thành bót cảnh sát cục trưởng cũng là đến sân, nên ở phó thị trưởng bên người. Hắn hạ còn có vô số chính khách, đều là đến sân chúc mừng. Giang Châu thứ nhất Hồng Đính thương nhân Diệp Nam Khai cũng là phó thác con cái đến sân, chọc được một đám người kinh ngạc không thôi. Diệp Nam Khai nhưng mà một đời truyền kỳ, so với Chu Huy Hoàng đây chính là đại vu gặp tiểu vu, Chu Huy Hoàng giá trị con người bất quá mấy trăm triệu mà thôi, mà Diệp Nam Khai giá trị con người mấy tỷ, ở trong tỉnh đều là hạng gần trước tồn tại. Diệp gia cũng là Giang Châu nổi danh gia tộc lớn, hôm nay liên quan đến các hành các nghiệp, nuôi mấy chục ngàn người, là Giang Châu trọng tâm, GDP bảo đảm. Ngoài ra còn có Giang Châu nổi tiếng chùm bất động sản Ngưu Can Sinh, tập đoàn Ngưu đạt tổng giám đốc, giá trị con người cũng là một tỷ trở lên cá sấu khổng lồ, lại là tự mình đến sân. Trung quanh thành đám người không kém chút nào phó thị trưởng, Ngưu Can Sinh mặt mặt gió xuân, chuyện trò vui vẻ, hết sức đắc ý. Ngoài ra các giới thương nhân cũng là nối liền không dứt đi tới, nhỏ vì phối hợp một cái khuôn mặt quen thuộc, kết giao quý nhân, lớn dĩ nhiên là vì kết giao lớn hơn quý nhân, đương nhiên mọi người đều là bán hoa láo mặt mũi. Chính thương đi tới, làm sao có thể ít đi quân đội? Ngày thường vậy rất khó thấy quân đội bóng người, bởi vì kỷ luật nghiêm cẩn, hơn nữa bảo vệ quốc gia công vụ bề bộn. Mặc dù có rất nhiều người đối với chính thương quân nhân đều có thành kiến, vậy chỉ là thấy được người xấu, tuyệt đại đa số còn là tốt, cẩn trọng, vì dân vì nước, thậm chí không sợ hy sinh. Người như vậy đáng chúng ta kính trọng, đáng chúng ta tôn kính, chúng ta ghét ác như thủ, nhưng không muốn mang theo địa vực tính thành kiến hoặc là kỳ thị. Dẫu sao cái thế giới này là đủ mọi màu sắc, phong phú nhiều màu sắc, hạng người gì đều có, niên đại hòa bình còn là người tốt chiếm đa số. Tới chỗ này quân nhân quá nhiều đều là trên vai hai giang cấp bậc tồn tại, nhất không tốt cũng là một gạch ba sao cấp bậc thượng úy. Người này phần lớn tụ chung một chỗ, bởi vì đề tài tranh được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có thiếu chút nữa vung tay, chọc được rất nhiều người liếc mắt. Dĩ nhiên cũng có một ít dung nhập vào chính thương bên trong, chuyện trò vui vẻ, cũng không có chút nào khó chịu. Quân khu thủ trưởng đưa tới thơ chúc mừng, đây đã là rất lớn mặt mũi, đủ để cho người lộ vẻ xúc động. Hết thể tự nhiên do Hoa Vĩ Phong tiếp đãi, giờ phút này hắn mặt đầy đỏ thắm, trong nụ cười không mất nho nhã. Ứng đối mỗi một người đều là hết sức khéo léo. Thật ra thì Hoa Huyện Huyện cử hành lễ thành nhân không hề đáng những người này coi trọng, mọi người coi trọng là Hoa lão 80 đại thọ, năm nay hắn đã 79, tuổi mụ coi như là 80. Hoa lão đưa thiệp mời trước cố ý nói tới chuyện này, dự định cùng nhau làm, lúc này mới để cho rất nhiều người rối rít đến. Toàn bộ dạ hội phi thường náo nhiệt, có thể nói Giang Châu nhân vật có mặt mũi căn bản đều tới, không có tới cũng có chuyện, để cho người đưa tới quà tặng. Giờ phút này đại viện xây dựng trên sân khấu xuất hiện hai người. Cái này là một đôi tổ hợp, bức lửa đại giang Nam Bắc, tuyệt đối nhất lưu ca sĩ, không nghĩ tới Hoa lão lại là mời tới. quen thuộc tiếng hát để cho người ở chỗ này đều là say mê không dứt, mọi người đều ngừng đề tài thảo luận, đi theo âm nhạc Hải đứng lên, quên mình núp đích. Vũ hội ở Hoa Lão và Hoa Huyền Huyền còn chưa hiện thân cũng đã bắt đầu, đây coi như là khúc nhạc dạo, mọi người trước hỉ một hồi. Tô Diễn ngồi ở một nơi chỗ tầm thường, cũng không có đưa tới mọi người chú ý, hắn cũng không muốn bị người chú ý, miễn được rước lấy phiền toái. Nhìn trên sân khấu cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao ca sĩ, Tô Diễn vậy đi theo nhịp điệu hát lên, mặc dù tiếng hát không nhúc nhích người, nhưng là tự phát mà như vậy. Giờ phút này hắn đã quên mình là cường giả, quên mình đã từng nhảy vút hoành thiên, hắn bây giờ chỉ là một fan ca nhạc, bị tiếng hát mê đảo người bình thường. Chương 57, hợp cách. Mấy thủ nghe nhiều nên quen ca khúc sau đó, mọi người hoàn toàn hải đứng lên, người đẹp điên cuồng dễ rủa rắn nước yêu giống vậy thân thể, các nam nhân chính là huyết mạch phung trương, muốn ngừng cũng không được. Tiếp theo là một vị ảo thuật gia, thường dự trong người nước, trải qua rất nhiều tiết mục, vòng rất nhiều miến. Tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Hô. Một con chim bồ câu, hai con chim bồ câu, bốn con chim bồ câu, tám con, 16 chỉ. Một đám. Sao chép giá ảo thuật để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ai nói ta chỉ sẽ cảnh gần ảo thuật, ta còn sẽ đại biến người sống. Mọi người mời coi trọng, tiếp theo chính là làm chứng không thể tưởng tượng nổi thời khắc. Một cái chỉ có thể chứa một người bên trong dương không có một vật, rất nhiều người đều đi kiểm tra qua, có người thiếu chút nữa đem cái dương làm tổn hại. Làm cái dương đậy lại một khắc kia, ảo thuật gia dùng một khối vải đen che lại, mang mọi người lặng lẽ đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, vải đen xé ra, ảo thuật gia ngay trước mặt của mọi người mở cái dương ra, bên trong lại là trực tiếp đi ra một người, chính là dạ hội tập trung trước Hoa Huyền Huyền. Nàng ăn mặc một đôi dỉ mỉ cu đặc chế giày cao gót, phía trên nạm mấy chục viên thủy tinh đá quý, trên mũi giày còn có một viên rất lớn kim cương, vô cùng xa hoa, giá trị chí ít 200 ngàn trở lên. Cả người đặc chế đỉ ô màu đỏ lễ phục dạ hội, cao quý bên trong để lộ ra xa hoa. Xa hoa bên trong bao hàm thanh nhã. Đi ố nổi danh nhất nhà thiết kế đặc biệt là nàng thiết kế, toàn cầu độc nhất vô nhị, chỉ cần là tên này nhà thiết kế tự tay cầm dao, giá trị chí ít triệu trở lên. Thời khắc này Hoa Huyền Huyền mái tóc dài mang vác, trên đầu mang tương tự nữ hoàng anh vương miện, cái này mặc dù là bắt trước, nhưng vật liệu vô cùng chân thật. Hoa Huyền Huyền hoàn toàn có thể điều khiển cái này cả người đắt vô cùng trang sức, bởi vì nàng bản thân để lộ ra một cổ sách thơm hơi thở cao quý, còn có như vậy thuần khiết không dành thanh thuần, khí chất nghiền ép trang sức. Tại chỗ mọi người ở thấy Hoa Huyền Huyền cũng lấy là gặp được tiên nữ hạ phàm vậy, quên mất vỗ tay, quên mất ủng hộ, đều là chỗ mắt nghẹn họng nhìn Hoa Huyền Huyền. Người đẹp thấy sẽ tự đi xấu hổ, trong lòng dâng lên một cổ ghen tị, người đàn ông thấy sẽ dục vọng cao tăng, nhưng trong lòng ý nghĩ tà ác vậy chỉ là một cái thoáng qua, bởi vì Hoa Huyền Huyền cho người cảm giác chính là như vậy không thể chạm đến tồn tại. Hoa Huyền Huyền lộ ra cười ngọt ngào ý, hướng về phía mọi người hơi không người tỏ vẻ cảm ơn mọi người chiếu cố nàng lễ thành nhân. Mặc dù nàng biết tuyệt đại đa số người cũng không phải là nàng lễ thành nhân, chỉ là vì ra ra hắn đại thọ mà thôi, nhưng nàng vẫn muốn biểu thị cảm ơn. Tô Diễn ngồi ở một cái bị người lơ là xó xỉnh, đối với Hoa Huyền Huyền xuất hiện tình mơ, như vậy lộng lẫy ở hắn xem ra vẫn đất được hết cặn bã. Nhưng Tô Diễn vẫn là lấy trên trái đất ánh mắt phán xét liền đứng lên, như vậy trang điểm cộng thêm khí chất ta cho cái 6 điểm đi, coi như là hợp cách. Đây đối với Tô Diễn mà nói coi là số điểm rất cao, có thể có được công nhận của hắn, đây tuyệt đối là đủ để kiêu ngạo. Có thể Tô Diễn nói vẫn bị người nghe được người vẫn cùng hắn có thủ án. Thằng nhóc này ở nơi này, cợt mờ nở, lão tử tìm nửa ngày. Sơn Miêu đi tới, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tô Diễn, tức giận trong lòng giật tại nói đồng hồ. Miêu ca, đây chính là Hoa gia tụ họp, chúng ta liền không nên gây chuyện liền đi. Tiểu Bạch Kiểm có chút sợ sắc, dẫu sao ở nơi này tụ họp trên gây chuyện tuyệt đối sẽ không ăn nổi bao đi. Nhưng mà Sơn Miêu tàn nhẫn cười một tiếng, nói, Thái thiếu gia, ngươi không nghe thấy sao, hắn mới vừa rồi đối với Hoa tiểu thư bất kính đây. Tiểu Bạch Kiểm bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Tô Diễn cũng là lộ ra cười tàn nhẫn ý, đối với Hoa tiểu thư bất kính đây chính là việc lớn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mới vừa nói Hoa tiểu thư lối ăn mặc tối đa cho cái hợp cách, ta thật muốn nói ngươi hắn sao mù mắt vẫn là nhãn manh à, Hoa tiểu thư đẹp như vậy, lại bị ngươi nói chỉ là hợp cách, chỉ là 6 điểm. Sơn Miêu giọng lập tức kéo cao lên, dĩ nhiên là muốn gợi ra nhiều người hơn chú ý. Mà hắn cao giọng cũng được công đưa tới chú ý, mọi người rối rít trợn mắt nhìn Sơn Miêu. Cái này là ở đâu ra nhỏ côn đồ? Lại dám ở nơi này cao giọng ồn ào náo động. Một người mang mắt kiếng gọng vàng thương nhân trực tiếp giày Sơn Miêu, hắn mặc dù không phải là Giang Châu đại lão, nhưng cũng là nổi danh thương nhân, tài sản cũng ở đây mấy chục triệu trở lên. Hắn bên người cách đó không xa một người cả người màu xanh nhạt lễ phục dạ hội cô gái cũng là cho mày, vậy miêu tả sinh động ngạo ngực lảo đảo muốn rơi xuống, giống như chín bàn đảo vậy, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thương lão bản, một cái nhỏ côn đồ mà thôi, tội gì tức giận, ngược lại mất tự thân dáng vẻ. Hừ, ta đây là Hoa gia tức giận. Không nghĩ tới như vậy nhỏ côn đồ vậy trà trộn đi vào. Cũng vậy, vẫn là kêu bảo an tới xử lý chuyện này đi. Người chung quanh đối với Sơn Miêu chỉ trỏ, kinh động nhiều người hơn người liếc mắt, nhưng rất nhiều người căn bản không dành chiếu cố đến, chỉ là nhìn một cái mà thôi. Lúc này Sơn Miêu đầu đầy mồ hôi, những ông chủ này danh viện có thể chọc không được, tùy tiện cái nào cũng có thể đẻ chết mình, những người này là và Hổ Ca coi như nhau tồn tại. Các vị hiểu lầm, ta không phải cố ý như vậy, nhưng chuyện này quá để cho người ta tức giận, tạm thời mất khống chế. Sơn Miêu vừa nói chỉ hướng ngồi ở trên ghế Tô Diễn, mặt đầy tức giận nói, là hắn, chính là hắn để cho ta tức giận như vậy, mới thất thố. Người sở hữu có nhiều hứng thú nhìn hết thảy, bởi vì ở bọn họ xem ra cái này sợ rằng là vừa ra kịch hay, chó cắn chó kịch hay. Hắn mới vừa rồi lại nói khoác mà không biết ngượng, nói Hoa tiểu thư trang điểm chỉ đủ hợp cách, ở lòng hắn bên trong chỉ có thể coi như là 6 điểm. Tiểu Bạch Kiểm vậy lập tức tiếp lời nói, không sai, mới vừa rồi ta cũng nghe được, ta làm chứng. Một số người sắc mặt lập tức thay đổi, rối rít nhìn về Tô Diễn, trong mắt mang thần sắc tức giận. Mặc dù mọi người là vì Hoa lão đại thọ tới, nhưng trên danh nghĩa lần này tụ họp vẫn là Hoa Huyền Huyền lễ thành nhân. Như vậy nói khoác mà không biết ngượng, lộ mãng bình luận Hoa Huyền Huyền dáng vẻ, đã coi như là hết sức thất lễ, mà Tô Diễn lại còn chưa hài lòng, chỉ cho 6 điểm. Mọi người cũng muốn nịnh hót Hoa ra, đây đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên là 1000 năm một thở cơ hội. Vì vậy mọi người đem mũi rủi rối rít chỉ hướng Tô Diễn, lời nói thậm chí hết sức không chịu nổi. Một người đại lão bản nhìn Tô Diễn, trong mắt tràn đầy trâm trọng, cơ hồ là nghiêng nhìn Tô Diễn. Vị này thiếu niên người thế nào hả? Dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, Hoa tiểu thư đẹp như thiên tiên, ngươi lại chỉ cho 6 điểm, rõ ràng hết sức hoàn mỹ. Ai nói hết sức, rõ ràng vượt qua hết sức, Hoa tiểu thư đẹp, vậy thì thật là thiên tiên vậy không lưng. Ngoài ra một người lão bản lập tức vuốt đuôi lịnh bợ, căn bản không có phân nửa lúng túng, ngược lại mênh mông tự đắc. Các người xem, hắn mặc cái gì, hàng vỉa hè hàng à, khó trách sẽ nói ra như vậy, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ai nha mà ơi, ngày hôm nay thật là gặp phải cực phẩm, ngươi biết Hoa tiểu thư đôi giày kia bao nhiêu tiền không? Từng tên một viện mặt đầy khinh thường nhìn Tô Diễn, khinh bị nói, đôi giày kia chí ít 200.000 trở lên, đủ ngươi mua 1.000 bộ hàng vỉa hè hàng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào, ta bây giờ hoài nghi ngươi là phối hợp tiến vào. Không sai, đi nhanh kêu bảo an, đem hắn đuổi ra ngoài. Không được, không thể liền tiện nghi như vậy hắn, phải để cho Hoa gia nghiêm trị hắn, Hoa gia thủ đoạn cũng không phải là xây được. Đúng vậy, hắn chui vào tới ở phía trước, chê bai Hoa tiểu thư ở phía sau, căn bản là không đem Hoa gia coi ra gì. Những người này càng nói càng nghiêm trọng, cho tới đem Tô Diễn đẩy tới và Hoa gia phía đối lập, giống nhau là Hoa gia cựu nhân vậy. Sơn Miêu và Tiểu Bạch Kiểm mặt đầy nụ cười nhìn Tô Diễn, như vậy kết quả là bọn họ nhất làm thú vui ý nhìn thấy. Sơn Miêu cười trên sự đau khổ của người khác nói, lần này ta xem ngươi làm thế nào, chờ chết đi. Chương 58, một quyền. Tiểu Bạch Kiểm thái quân trong lòng cũng là vô cùng thoải mái, ở giữa sườn núi hắn không có thể ở bạn gái của mình trước mặt cho thấy khí khái đàn ông, để cho hắn mất mặt mũi. Lúc ấy Tô Diễn một cước kia nhưng mà cầm hắn bị dọa sợ, thiếu chút nữa ấy nhảy đến bạn gái trong ngực, để cho hắn mất hết mặt mũi mặt, cho nên lần này hắn muốn hung hãn làm nhục Tô Diễn. Mọi người không nên nói như vậy hắn, mới vừa rồi ở bên ngoài ta nhưng mà thấy qua hắn, không biết và người gác cổng có giao dịch gì, mới có thể tiến vào, mọi người có thể đi tìm người gác cổng. Một người so với là trẻ tuổi nam tử cười nói, vị huynh đài này, ngươi cũng không nhìn một chút lối ăn mặc, hắn có thể lấy cái gì hối lộ canh phòng. Một người tướng mạo thô bỉ nam tử lập tức đứng dậy. Nhìn mọi người một bộ cười đều nói, trước các ngươi thì có nơi không hiểu đi, có lẽ hối lộ chính là trà hoa cúc, nhặt xà đông, tốt lệ bạn bè mà. Một số người ngay tức thì rõ ràng, đều là vui vẻ cười to đứng lên, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy bùa cợt. Mà có vài người còn chưa hiểu, vội vàng hướng đồng bạn hỏi, đạt được giải đáp sau đó, cũng là nụ cười hoành xanh. Nữ thần che miệng cười trộm, nam sinh chút nào không thêm che giấu, hoàn toàn phát ra từ phế phủ tiếng cười. Tất cả mọi người đều đem Tô Diễn coi thành con khỉ, là tới chọc cười bọn họ vui vẻ. Thật là so sân khấu vậy biểu diễn kịch vui cũng còn cười. Sơn Miêu ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn, cái này làm cho hắn không cách nào thích trong lòng, cho dù làm nhục Tô Diễn, như vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn muốn làm nhục rốt cuộc. Người như vậy làm sao có thể ở chỗ này đây, đơn giản là một con chuột cứt mà. Người chung quanh đều là gật đầu một cái, cho rằng Sơn Miêu nói đúng. Ở bọn họ xem ra, mình thân phận tôn quý bực nào, và như vậy bụi đời nghèo cùng tồn tại một chỗ, đều là hạ xuống thân phận, cho nên mọi người do đùa bỡn rêu cợt thay đổi là chẳng ghét. Nhanh lên một chút kêu bảo an đuổi hắn đi, hoặc là để cho Hoa gia người xử trí. Ta đi kêu bảo an. Tiểu Bạch Kiểm thái quân từ nói với anh Dũng, tung tăng chạy đi. Mà Tô Diễn nhưng là một mực nhàn nhã ngồi ở trên ghế, không phát một mắt, ngược lại là có nhiều hứng thú nhìn nhóm người này. Hắn ngày hôm nay mới thật sự là nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu không cùng giai tầng chênh lệch, nhìn thấu thế giới này người cùng người bóng tối một mặt. Đây là một loại đáng sợ đồ, dễu cận, chế dễu, khinh bỉ. Thường thường những thứ này so đánh người tổn thương người đáng sợ hơn. Những người này không có đánh người, không để cho người bị đảm nhiệm tổn thương nào, nhưng là trực kích linh hồn người, đem linh hồn phỉ nổ không ngóc đầu lên được, đây là đối với tôn nghiêm làm đủ. Nếu như là người bình thường khẳng định xấu hổ khó khăn làm, không đất dung thân, thậm chí muốn chết tim đều có, còn có người chính là tức giận giận dữ, lửa giận ngút trời, nhưng Tô Diễn nhưng là bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn thấy đồ quá nhiều, trong lòng phần kia ổn định ung dung sớm không phải người bình thường có thể so sánh, mặc dù cái này làm cho hắn nội tâm hết sức tức giận, nhưng ở hắn xem ra bất quá là con kiến hôi ghen tị mà thôi. Thế giới trước kia không có những thứ này lục đục với nhau, ngươi ngu ta gạt, có chính là cường giả và tiên yếu, sống hay chết, bụng dạ thẳng thắn. Đây cũng là đối với cái thế giới này biết rõ đi, Tô Diễn trong lòng càng phát ra ổn định, nhìn một đám người ngược lại là lộ ra hài hước thân sắc. Mà đám người này thấy, tự nhiên không vui, một cái tầng dưới chót nhất dân đen mà thôi, lại dám hí ngược bọn họ, đây thật là tự tìm cái chết. Ngươi là ánh mắt gì, dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ngươi biết chúng ta trên lệch sao? Một người nam tử gầm thét, mất đi phần kia nho nhã, bởi vì Tô Diễn hí ngược ánh mắt để cho hắn nhớ lại chuyện cũ, chính hắn đã từng cũng là tầng dưới chót nhất, cũng bị người rêu cợt hí ngược qua. Một cái dân đen cũng dám nhìn ta như vậy cửa, tin không tin ta đem ngươi con người mòi ra. Đúng, tầng dưới chót nhất hèn mọn con kiến hôi mà thôi, hí ngược chúng ta, ngươi là ở đâu ra phần tự tin này? Tô Diễn nhìn về người này, ánh mắt hơi lạnh ngừng, vẫn là mở miệng, con kiến hôi, ngươi là nói chính ngươi sao? Khẩu khí thật là lớn, ngươi tin không tin ta dùng tiền đập chết ngươi. Người nọ bỏ rơi vung ống tay áo, lộ ra ngoài tất cả đều là mắc tiền danh bài, trên tay mang theo tốt hết mấy chiếc nhẫn, giống nhau kim cương vương láo ngũ. Ngoài ra một người người đẹp trêu ghẹo nói, ông chủ Triệu chính là có tiền, đối phó quỷ nghèo cũng có thể dùng tiền đập chết hắn. Hừ, người như vậy ta cũng không biết đập chết nhiều ít cái, đáng tiếc bọn họ mất mạng xài tiền kia. Mà lúc này bảo an đến, Tiểu Bạch kiểm thái quân nhìn Tô Diễn tràn đầy nụ cười, lần này hắn cũng muốn xem Tô Diễn như thế nào bị đuổi ra nơi này. Tới hai người bảo an, cả người quần áo đen, cả người bắp thịt thiếu chút nữa đem quần áo trên bể, nói bọn họ là bảo an, thật ra thì bọn họ càng giống như tư nhân hộ vệ. Này, ngươi là phối hợp tiến vào sao? Bảo an cả giận nói, bởi vì chung quanh quá nhiều cặp mắt chú ý, nếu như Tô Diễn là phối hợp tiến vào, bọn họ nhưng mà phải phụ trách. Còn phải hỏi sao, ngươi xem hắn mặc cái gì toàn thân cộng lại đều không vượt qua 500 đồng tiền. Ngươi nói sai rồi, ta xem đều không vượt qua 200 đồng tiền. Cầu vượt phía dưới đi nhặt sợ rằng cũng không lấy tiền. Ha ha ha. Một đám người có chút cười lớn, trong lòng tràn đầy vui vẻ, ở bọn họ xem ra chế rêu Tô Diễn coi như là cái này tụ họp trên gia tăng chuyện lý thú. Ngươi biết sao, hỏi ngươi nói có nghe thấy không? Bảo an nổi giận, thanh âm nâng cao, trận mắt nhìn Tô Diễn, trên tay rủi tui điện tùy thời có ý hướng Tô Diễn vung khả năng tới. Bảo an đã hoàn toàn xác nhận Tô Diễn là phối hợp tiến vào, bởi vì hắn tuổi tác và ăn mặc rõ ràng chính là nát vụn phố lớn học sinh, hơn nữa còn là nghèo kiết được không thể nghèo đi nữa chua bùi lời nghèo. Không nói đúng không, vậy thì chớ trách chúng ta. Một người bảo an trực tiếp hướng Tô Diễn vào tới, trong tay rủi tui điện vùng hướng Tô Diễn cánh tay. Nhưng mà Tô Diễn vẫn thờ ơ, kết thật thật bị hắn một gậy này. Mọi người đều sững sốt sững sờ, đều là không nghĩ tới Tô Diễn sẽ không tránh tránh, cái này ngoài bọn họ ý liệu. Thằng nhóc này chẳng lẽ là bị chúng ta sợ choáng váng, tránh cũng không biết tránh ra. Có lẽ là vậy, dẫu sao hắn nhìn như vẫn là một học sinh đâu, có phải hay không có hơi quá. Một số người có chút tại tim không đành lòng, dẫu sao nhiều người như vậy khi dễ một học sinh, cái này truyền đi sợ rằng phải bị người rêu cợt. Vì vậy mọi người cũng lui lại mấy bước, bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thế, cũng sẽ không lời nói. Có thể để cho mọi người hơn nữa nghi ngờ phải, một gậy này đi xuống, Tô Diễn mặt không đổi sắc, vẫn như vậy, tựa như không đánh vậy. Bảo an đều sững sốt, mình một gậy này nhưng mà ra tay không nhẹ, người bình thường bị một gậy, tuyệt đối đau uống vượt quá. Hắn kiểm tra một tí rồi cúi điện, chợt nói, hết tin, ta nói ngươi làm sao mà không đổi sắc. Không thể không nói thằng nhóc ngươi vẫn là kinh đánh, mặc dù hết điện, ta cái này vậy vậy không phải dựng lên. Tô Diễn nhìn về bảo an, sắc mặt dần dần lạnh xuống, mới vừa rồi tỉnh mơ, đó là bởi vì hắn ở rõ ràng cái thế giới này, bây giờ lại động thủ đánh hắn, giỏi nhịn đến đâu cũng không khả năng nhịn. Ngươi đánh ta một gậy, ta có phải hay không nên trả ngươi đâu? Tô Diễn không nói lời nào, trực tiếp ra tay, một quyền đánh phía bảo an ngực, liền người kéo theo bay 5-6m. Bảo an nằm trên đất không ngừng rên rỉ, một quyền này tuyệt đối đủ hắn chịu, xương sườn chí ít gây mấy cây, không nằm mấy tháng sợ là không xuống giường được. Tô Diễn rất có đúng mực, chỉ là đoạn bảo an mấy cây xương sườn, xương sườn cũng không có đả thương nội tạng, vậy liền không có nguy hiểm tính mạng. Hắn không muốn ở chỗ này náo xảy ra án mạng, dẫu sao đây là Hoa lão địa phương, Hoa lão là hắn ân nhân cứu mạng, còn muốn mang hắn đi tụ linh chi địa. Chương 59, Hoa lão ra mặt. Một chiêu ra tay, không chút nào rông dài, bảo an trên đất rên rỉ thống khổ, mà Tô Diễn chính là trở lại chỗ ngồi. Ngoài ra một người bảo an vội vàng chạy đi tra xem trên đất rên thống khổ an ninh thương thế, thấy hắn xương sườn gãy mấy cây, trong lòng hoảng hốt, nhìn Tô Diễn sắc mặt hơn nữa tức giận. Sơn Miêu và Tiểu Bạch kiểm thái quân đều không tự chủ được lui về phía sau, bọn họ nhưng mà gặp qua nhận Tô Diễn bạo lực, trong lòng tự hỏi không gánh nổi, lui về phía sau để bảo đảm tự thân an toàn. Những người khác cũng là rối rít khiếp sợ, Tô Diễn một quyền này quá mạnh, nhưng mà trực tiếp đem một cái cả người bắp thịt bảo an đánh ra 5-6m xa, mấu chốt nhất Tô Diễn nhìn như còn rất gầy yếu. Có khiếp sợ há to miệng, trong tay rượu chát rượu vẩy cả người, nhưng là hồn nhiên không biết. có đối với Tô Diễn khinh bỉ và giễu cợt biến mất, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, đây là thiên tính. Bảo an vội vàng mò ra hô điện thoại vô tuyến, lập tức hét, ta là 21, ta là 21, góc Tây Bắc xuất hiện tình trạng, góc Tây Bắc xuất hiện tình trạng, thỉnh cầu tốc phái tăng viện. Không một nhận được, không một nhận được, đã phái ra 5 người tổ nhỏ chạy tới. Bảo an buông xuống điện thoại vô tuyến, mắt lạnh nhìn Tô Diễn nói, thằng nhóc ngươi cho ta chờ, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi.
Được.
Tô Diễn nhàn nhạt nói, bưng trên bàn rượu chát từ từ phẩm vị, không có chút nào vẻ sợ hãi. Không một hồi nữa, 5 tên đại hán bảo an chính là đến, hỏi thăm nguyên do, tất cả là khí thế hung hăng nhìn Tô Diễn. Trong đó một người dẫn đầu bảo an nhìn Tô Diễn ánh mắt tràn đầy sắc ý, dám ở tụ họp trên gây chuyện, cho dù là lỡ tay đánh chết người, hắn vậy không cần thua quá lớn trách nhiệm. Bắt đầu tụ họp trước, Hoa Vĩ Phong liền phân phó qua những người an ninh này, nhất định phải bảo đảm tụ họp an toàn, không cho phép có một chút sai lệch, đối với người gây chuyện nghiêm trị không tha. 6 tên bảo an đem Tô Diễn vây quanh vòng tròn, trong tay đều là cầm rùi cui điện, công suất đã điều đến lớn nhất. Tô Diễn vẫn nhàn nhạt thưởng thức rượu chát, không sợ chút nào, đám người này căn bản không đủ hắn xem, chính là nóng người cũng không đủ. Người này thật là kìm nén, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được 6 người an ninh sao? Có người đẹp mặt đầy kinh ngạc nói, nhìn Tô Diễn lộ ra một bộ lo lắng thần sắc. Mới vừa rồi Tô Diễn một quyền quả thật đẹp trai nổ, để cho rất nhiều người đẹp vị làm liếc mắt, có lại là tâm hồn thiếu nữ không dứt. Hừ, hắn còn có đường lui sao? Chết chắc. Cũng có người đối với Tô Diễn vẫn ôm hận ý, ước gì hắn bị bảo an cho đánh chết. Sơn Miêu và Tiểu Bạch kiểm thở phào nhẹ nhõm, 6 người an ninh đều tới, tự nhiên cho rằng Tô Diễn nhất định lật không dậy nổi sóng. Mới vừa rồi ngươi đá ta một cước, ta làm sao có thể không trả lại? Sơn Miêu vừa nói vậy gia nhập chiến trường, dĩ nhiên là muốn cùng các nhân viên an ninh vừa động thủ một cái. Các nhân viên an ninh thấy Tô Diễn như vậy khinh thường bọn họ, tự nhiên hơn nữa tức giận, trong tay rủi cui điện trực tiếp mở tối đa công suất, hướng Tô Diễn cơ múa đi. 6 cây rủi cui điện vung hướng Tô Diễn các nơi chỗ hiểm, hiển nhiên xuống tay độc ác, đám người này trong lòng rất có đúng mực, ra tay tàn nhẫn, nhưng tuyệt sẽ không lỡ tay giết chết người. Huống chi hiện tại Tô Diễn đánh bọn họ người, cho dù lỡ tay đánh chết hắn, tối đa ngồi mấy năm tù mà thôi. Thấy một đám người vọt tới, Tô Diễn trong mắt nụ cười sâu hơn, một cổ cảm giác lạnh như băng ngay tức thì bao phủ đi. Cái này đám an ninh trong lòng một cái giật mình, nhưng vẫn là đập về phía Tô Diễn. Nhưng mà Tô Diễn tốc độ mau dường nào, giống như quỷ mị vậy, thuần thục liền đem những người an ninh này hoành ngã xuống đất. Không phải gãy tay chân gãy, chính là gãy xương sườn, vậy Sơn Miêu ngược lại bị đá một cước, ngực đã hơi lom xuống, đã có nguy hiểm tính mạng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Diễn bỏ lại một câu nói, định rời đi, có thể một người cũng là để cho ở hắn. Đợi một chút. Đây chính là Sơn Miêu đầu lĩnh Hổ Ca, mới vừa mới thấy ở đây rất náo nhiệt, chính là đi tới, một mắt chính là thấy mình tiểu đệ bị người cho đá bay. Cái này hắn làm sao có thể bỏ mặc, cái khác huynh đệ đều nhìn đây, bỏ mặc sau này không có cách nào phục chúng. Là lấy Hổ Ca mới là gọi lại Tô Diễn. Tô Diễn xoay người nhìn lại, không nghĩ tới người này lại là Hổ Ca, không khỏi lộ ra mỉm cười nói, không nghĩ tới ở nơi này thấy ngươi, thật là có duyên à. Hổ Ca sắc mặt lập tức thay đổi, hắn căn bản sao có nghĩ đến sẽ là Tô Diễn, thật là oan gia hẹp lộ. Tô Diễn đánh bại thủ hạ hắn, hơn nữa còn là lưu lại dư lực, cái này làm cho hắn đối với Tô Diễn kiêng kỵ không thôi. Chuyện này đã sớm báo lên Du Thiếu vậy hết sức coi trọng, đã bắt đầu điều tra xử lý. Ngươi lần này vận khí tốt. Du Thiếu có chuyện không có tới, nếu không tuyệt đối sẽ cắt đứt chân ngươi. Vậy quá đáng tiếc. Tô Diễn hí ngược cười một tiếng, đối với Hổ Ca nói không thèm để ý chút nào, quản hắn cái gì thiếu, ở trước mặt mình đều là con kiến hôi tồn tại. Nơi này chính là Hoa Gia tụ họp, ngươi dám ở nơi này công khai gây chuyện, tất nhiên sẽ không ăn nổi bạc đi. Hổ Ca, hắn cũng đánh bảo an, Hoa Gia tuyệt đối sẽ giết hắn. Một bên Hot Idol người đẹp oán hận kêu lên, hận không được lập tức giết Tô Diễn. Ngươi đây không phần của ngươi nói chuyện. Hổ Ca dậy, hắn không muốn cuốn vào chuyện này, dẫu sao Tô Diễn quá có thể đánh, hắn không phải là đối thủ, chuyện này vẫn là giao cho Hoa Gia cho thỏa đáng. Các ngươi mau xem, Hoa lão đi ra. Hoa lão vẫn là như vậy, gừng càng già càng cay à, mặt mũi hường hào, căn bản không giống như là 80 tuổi người. Tin đồn Hoa lão đã tham gia 2 lần đối bên ngoài bảo vệ chiến, đây chính là đao thật súng thật và kẻ địch đã làm. Hoa lão mặc dù ở võ thuật đạo hy vọng không cao, nhưng ở quân giới đây chính là nhân vật vang danh. Một đám người đều là bị Hoa lão hấp dẫn, cũng muốn nói với hắn trên một câu nói, như vậy tuyệt đối sẽ kéo cao mình thân phận. Hoa lão hướng nơi này đi tới. Mọi người kinh ngạc, nhưng bừng tỉnh hiểu ra, đều là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Tô Diễn. Hoa lão lại đích thân tới, thằng nhóc này tuyệt đối chết chắc. Loại chuyện này làm sao sẽ kinh động Hoa lão, không nên à? Cũng có người nghi ngờ không rõ ràng, dẫu sao Hoa lão thân phận biết bao tôn quý, làm sao sẽ bởi vì là một cái bụi đời nghèo mà quấy rầy tâm tình. Mọi người mang nghi ngờ và xem kịch vui tâm tình, rối rít nhường đường. Tràn đầy cung kính nhìn Hoa lão, không ngừng thăm hỏi sức khỏe. Hoa lão mặt đầy xuân quang, trên mặt nụ cười sâu hơn, có thể bị người khác sùng bái tự nhiên cao hứng vô cùng. mà Tô Diễn hơn nữa lười biếng, trực tiếp nằm ở trên ghế, nên ngang ngủ. Hổ ca chợt quát, Tô Diễn, Hoa lão tới, ngươi lại không lập tức quỳ xuống nhận sai, còn dám như vậy vô lễ, muốn chết sao? Hổ ca dĩ nhiên là muốn cho Tô Diễn và Hoa lão tuyệt đối đối lập, như vậy Tô Diễn còn có thể tiêu xa sao? Đây là hắn muốn thấy nhất kết quả. Rất nhiều người cũng là kịp phản ứng, rồi rít gầm lên chỉ trích, có tâm trạng kích động, lại là nhảy cất lên, trong lời nói mang không nhìn nổi từ ngữ. Hoa lão gặp được nằm ở trên ghế Tô Diễn, cũng nghe được liền mọi người tức giận chỉ trích, lại là gặp được trên đất than vãn rên rỉ bảo an. Hắn là nhân vật nào, lão giang hồ tồn tại, tự nhiên thấy rõ hết thảy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Các người xem Hoa lão sắc mặt, dị thường khó khăn xem à, không biết Hoa lão sẽ như thế nào đối phó cái thằng nhóc đó. Cái này còn phải nói sao, thằng nhóc này tuyệt đối chết vểnh mông lên, dám gác tội Hoa lão, suy nghĩ một chút đều là vô cùng gan dạ à. Chương 60, khách quý. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Tô Diễn chết chắc, đắc tội Hoa lão, tuyệt đối không thể làm tốt. Hoa lão cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ là võ giả trung kỳ, nhưng hắn trước kia nhưng mà bước vào qua vũ sư cảnh giới, uy danh tạm thời. Nghe nói sau đó bởi vì một lần nhiệm vụ, hắn cảnh giới mới sẽ đột nhiên rơi xuống, nhưng chức vị nhưng là đột nhiên lên cao, bất quá mấy năm liền ngồi lên phân khu thủ trưởng ngai vàng. Hoa lão bước chân rất chậm, dưới chân không tiếng động, nhưng trên mặt nhưng càng ngày càng lạnh, cho tới rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi. Mọi người không khỏi tưởng tượng Tô Diễn kết cục, sợ rằng sẽ chết rất thảm đi. Hoa lão xem đều không xem bảo an một mắt, thẳng đi tới Tô Diễn trước mặt, trên mặt lãnh sắc mới là chậm rãi khôi phục. Cố gắng bình tĩnh một tí tâm tình, Hoa lão mở miệng nói, "Ta biết ngươi không ngủ, đứng lên đi." Nhưng mà Tô Diễn thở ơ, vẫn nằm, tứ ngưỡng bát xoa không có chút nào quy củ. Hoa lão trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, chính là cái này thần sắc để cho người ở chỗ này đều là lửa. Hoa lão lại sẽ lung túng, chẳng lẽ hắn sẽ không một cước đem Tô Diễn đá lên tới sao? Hoa lão lúc nào làm sao ôn thuận? Không nên à, nhớ lần trước có cái đắc tội hắn ông chủ nhỏ, ngày thứ hai liền không thấy bóng dáng. Cái này sợ rằng là yên lặng trước bao táp. Có người hơn nữa hoảng sợ nhìn Hoa lão, cả người lại là chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Mọi người bừng tỉnh, đều là đồng ý người kia nói chuyện, cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm sâu hơn. Chuyện này là ta sai lầm, ta nên phái người tới đón ngươi. Hoa lão nói mang một chút thỏa hiệp, bao hàm vẻ hãy náy, càng giống như là cho Tô Diễn nói xin lỗi. Lần này mọi người lại cũng không cách nào bình tĩnh, rất nhiều người miệng cũng có thể trang bị trứng gà, có nhân viên ở giữa rượu chát rượu trực tiếp hết rơi xuống mặt đất, ném nghiền. Hoa lão nhận sai, phái người đi đón, điều này sao có thể? Hoa lão không phải là nói đùa sao, có thể hắn không phải như vậy giỏi về người thích đùa à? Không thể nào, tuyệt không thể nào, một cái bụi đời nghèo làm sao có thể để cho Hoa lão trịnh trọng như vậy, vẫn còn cho hắn nói xin lỗi. Một người lao tổng công ty lớn không nhịn được nói, Hoa lão, ngươi làm sao đối với cái đó thằng bụi đời như vậy tôn trọng à? Hoa lão sắc mặt giận dữ, trách mắng, ai nói hắn là thằng bùi lời, hắn là ta khách quý. Yên tĩnh, thần giống vậy yên tĩnh, nguyên bản hết sức náo nhiệt tụ họp lại là đột nhiên yên lặng như tờ. Liên liên ca hát minh tinh vậy kinh ngạc không thôi, đưa đến hát sai rồi lời ca. Những người này căn bản không sẽ đi quản những thứ này, bọn họ trong lòng tất cả đều là đang suy nghĩ Hoa lão câu nói kia, chỗ thượng khách, đây chính là một viên trái bom nặng ký à. Có thể trở thành Hoa lão chỗ thượng khách, vậy được là nhân vật nào, Giang Châu lãnh đạo thị ủy đều không thể để cho Hoa lão trịnh trọng như vậy. Chẳng lẽ cái này thiếu niên so Giang Châu lãnh đạo thị ủy còn có lai lịch? Có thể cả người hàng vỉa hè hàng, 17-18 tuổi, cái này điểm nào có thể cùng Giang Châu lãnh đạo thị ủy so sánh, lãnh đạo thị ủy tùy tiện vung hắn tám con phố. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn biết đánh người, có chút công phu sao, cái này cũng quá vớ vẩn đi. Tất cả mọi người đều chấn động sợ nói không ra lời, cứ việc trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nhưng vẫn không thể nói ra một câu nói. Mà mới vừa rồi lên tiếng rêu cợt qua Tô Diễn những người đó, lúc này sắc mặt dị thường khó khăn xem. Hoảng sợ trong lòng sâu hơn, bọn họ sợ Tô Diễn trả thù. Hoa lão không để ý tất cả mọi người khiếp sợ, chuyện này đúng là hắn làm không đúng, căn bản đem Tô Diễn quên mất. Ngươi liền tha thứ ta lần này, ta cũng trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Hoa lão trong mắt có chút gấp sắc, rất sợ vì vậy và Tô Diễn sinh ra ngăn cách, nhưng hắn không biết Tô Diễn và bọn họ Hoa gia sớm đã có ngăn cách, Hoa Huyền Huyền đụng hắn một khắc kia thì có một đạo danh trời. Tô Diễn mở mắt, lười biếng đứng lên, cười ha ha nói, Hoa lão à, ngươi làm sao xuất hiện, ngươi xem ta cũng ngủ. Thằng nhóc ngươi cho ta ra vẻ, tiếp tục ra vẻ, cố ý để cho ta đều xấu đúng không? Ta nào dám à, ta đây không phải là bị ngươi bảo an và quý khách chế giễu được không đất dung thân sao, không giả bộ ngủ làm thế nào, thật chẳng lẽ phải bị bọn họ cho đuổi ra ngoài. Hoa lão sắc mặt trầm xuống, nhìn về bảo an cả giận nói, trận to các ngươi mắt chó xem, đây là khách ta, là các ngươi muốn đuổi ra ngoài sao? Vậy mấy cái vẫn không ngừng rên rỉ bảo an sắc mặt bị sợ thảm trắng, cả người không ngừng run rẩy. Như thế nào còn có thể nói chuyện? Tô Diễn khoát tay một cái nói, thôi thôi, chuyện này cùng bọn họ không liên quan, bọn họ chỉ là làm hết bổn phận mà thôi. Hoa lão gật đầu một cái, cũng sẽ không trách cứ bảo an. có thể Tô Diễn nhưng là chỉ hổ ca đám người nói, cái này mấy con rồi một mực ở thai ta trước bay tới bay lui, để cho ta rất là phiền muộn à. Hoa lão sắc mặt trầm xuống, sau lưng bảo an lập tức hội ý, đem Sơn Miêu giống như kéo chó chết vậy kéo đi, hổ ca và tiểu bạch kiểm các người cũng là trực tiếp bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không thể bước vào nửa bước. Ai, hoa lão ngươi nhưng mà nói cho ta có chỗ đó, nếu không ta mới sẽ không tới. Hoa lão cười một tiếng nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta hay là đi trong phòng nói chuyện đi. Tô Diễn không có phản đối, cùng theo hoa lão đi về phía bên trong biệt thự, lưu lại một đám kinh điệu cả người. Giang Châu phó thị trưởng vốn là còn muốn và hoa lão nói mấy câu, nhưng mà trực tiếp bị hoa lão khoát tay một cái, tỏ ý sau này bàn lại. Hoa Vĩ Phong bưng ly rượu đi về phía phó thị trưởng, coi như là nói xin lỗi, cũng coi là hắn phụ thân đối phó. Thấy hoa lão và Tô Diễn đi vào biệt thự, người ở chỗ này mới là xì xào bàn tán, yên tĩnh tình cảnh lập tức lại khôi phục náo nhiệt. Thằng nhóc kia kết quả là ai hả, lại có thể đạt được hoa lão như vậy tôn trọng. Một người võ đạo thế gia trưởng môn mặt đầy hoảng sợ nhìn Tô Diễn hình bóng, căn bản không dám tin tưởng trẻ tuổi như vậy Tô Diễn lại có thể được hoa lão coi trọng. Đúng vậy, hoa lão đối đại hắn so sánh đợi phó thị trưởng cũng còn nhiệt tình. Ai nha, mới vừa rồi ta cười nhạo hắn, có thể hay không bị trả thù hả? Một người ông chủ nhỏ sắc mặt thẳng trắng, trong lòng sợ không dứt, không nói Tô Diễn công phu dọa người, tùy tiện và hoa lão nói một chút cũng sẽ để cho hắn không ăn nổi bao đi. Người này lời nói lập tức giống như hiệu ứng bướm bướm, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ mới vừa rồi vậy là cười nhạo chế rêu qua Tô Diễn, mọi người trong lòng tựa như bị một tảng đá lớn đè, không thở nổi. Loại chuyện này cũng không dám đi à, đi sợ rằng càng sẽ bị nhớ. Ai nha, ta làm sao quên họa là từ ở miệng mà ra à, người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đấu lượng. Một đám người hối hận không thôi, không nói kết giao hoa lão, có thể yên ổn không bị Tô Diễn trả thù đó chính là vận hạnh. Hoa Huyền Huyền cũng không nhìn thấy Tô Diễn. Nàng lúc này ở và một đám bạn gái thân bạn tốt chuyện trò vui vẻ, nghe được bạn gái thân cửa ca ngợi và ghen tị, tràn đầy vui vẻ đây. Huyền Huyền, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy không, có cái ăn mặc tả tơi thiếu niên lại là bị ra ra ngươi tự mình tiếp vào biệt thự. Một người thiếu niên mới từ phòng rửa tay đi ra, đúng lúc thấy được một màn kia. Cái gì thiếu niên có thể có được hoa lão như vậy tôn trọng, chẳng lẽ là Nguyên thiếu? Có bạn gái thân cười đùa nói, vốn định chế giễu một tí Hoa Huyền Huyền, nhưng căn bản không gặp Hoa Huyền Huyền phân nửa vui vẻ, sắc mặt ngược lại âm trầm xuống. Một cô thiếu nữ lập tức giải thích, làm sao có thể, Nguyên thiếu lúc nào xuyên qua 50.000 trở xuống quần áo. Hoa Huyền Huyền dĩ nhiên biết vậy thiếu niên nói tới ai, Tô Diễn nàng rõ ràng bất quá, vậy cả người trang điểm nàng cũng xem thói quen. Giờ phút này nàng lòng không bình tĩnh, đầu óc hỗn loạn không dứt, rất sợ Tô Diễn cho ra nàng tố cáo. Dẫu sao nàng lái xe đụng Tô Diễn cũng không phải là chuyện nhỏ, sự kiện kia sau đó nàng một mực nơm nớp lo sợ, hối hận không thôi. Càng nghĩ càng không ra tìm, trong lòng càng loạn như này, Hoa Huyền Huyền trực tiếp nói, các ngươi chơi đi. Ta xin lỗi không tiếp chuyện được một tí. Chương 61, trái bom nặng ký. Tô Diễn cùng theo Hoa lão vào biệt thự, bên trong biệt thự cũng không có người, mọi người cũng ở bên ngoài. Hoa lão tỏ ý Tô Diễn ngồi xuống, mặt đầy nụ cười nhìn hắn nói, ngươi xem ta lão hồ đồ, bận bịu trong ngoài đem ngươi quên mất. Tô Diễn nhàn nhạt nói, ta có thể hiểu, dẫu sao tối nay tới liền nhiều người như vậy. Ngươi vậy thật là, lớn như vậy dạ hội, mặc như vậy, ta không ngại ngươi quần áo giá trị, nhưng làm sao vậy được khéo léo đi. Tô Diễn nhíu mày một cái, hắn muốn mặc cái gì còn không ai dám chỉ điểm, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn bị hắn nuốt xuống. Ta để cho người làm đi cho ngươi chuẩn bị một bộ, đợi hồi ngươi còn muốn lên đài đây. Tô Diễn khoát tay nói, không cần, cái này thân rất tốt. Hoa lão nhìn một mắt Tô Diễn, thấy hắn thái độ kiên quyết, không khỏi thỏa hiệp nói, thật tốt, tùy ngươi tùy ngươi. Hoa lão, thụ linh đất sự việc. Bắt đầu trước dạ hội, kết thúc sau đó chúng ta lại cặn kẽ trò chuyện. Tô Diễn gật đầu một cái, không đáp ứng cũng không được à, dẫu sao hoa lão mới biết tụ linh chi địa. Nhưng hoa lão nội tâm nhưng là sinh ra một chút bất an, bởi vì từ tiến vào bên trong biệt thự, Tô Diễn thái độ và giọng đều cùng trước kia thay đổi. Hắn không biết chỗ nào có vấn đề, Tô Diễn không nên còn ngờ tội hắn à, dẫu sao hắn đều nói xin lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, hoa lão ra không nghĩ ra, dứt khoát không muốn. Nhưng hắn biết một chút, đó chính là phải đem Tô Diễn vững vàng buộc lại, phải trở thành người hắn, bởi vì Tô Diễn quá mức thiên tài, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Mà có thể đem Tô Diễn buộc lại biện pháp duy nhất, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tình duyên. Cũng chính là Hoa Huyền Huyền phải gả cho Tô Diễn, như vậy Tô Diễn mới có thể thật trở thành người Hoa gia. Hoa lão nội tâm còn có cái này tư lợi, hắn cảnh giới lui bước vẫn là tâm bệnh, Tô Diễn đoạn thời gian này biểu hiện ra cùng người khác không cùng, để cho hắn vậy tan biến hy vọng lại cho tàn lại cháy, không đúng Tô Diễn thật sự có biện pháp giúp hắn trở lại đỉnh cấp. Nghĩ tới đây, Hoa lão nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà, và Tô Diễn vừa nói một ít vô quan khẩn yếu, ngậm miệng không để ra Hoa Huyền Huyền sự việc. Hắn định tới cái xuất kỳ bất ý, đến lúc đó ngay trước mặt của mọi người, cái này hai người tuổi trẻ khẳng định không dám đổi ý. Mà Hoa Huyền Huyền lúc này vậy đi vào biệt thự, gặp được Tô Diễn, trong lòng nhất thời hô to không tốt. Ở nàng nhìn lại Tô Diễn nhất định là cáo trạng, lần này tuyệt đối phải bị ra ra mắng chửi. Có thể Hoa lão không có mắng nàng, ngược lại là cười để cho nàng tới đây, cưng chịu nói, Huyền Huyền à, ngươi cũng trưởng thành, cuộc sống cũng trôi qua thật mau à. Hoa Huyền Huyền cũng không có an tâm, đây có lẽ là lạt mềm buộc chặt, cũng hoặc là yên lặng trước bao táp, nàng cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, dự định nên đón Hoa lão tức giận. Ra ra, xem ngươi nói, Huyền Huyền trưởng thành còn không tốt sao, như vậy liền có thể chiếu cố ngươi. Đúng vậy, ngươi là ta nuôi lớn, hiện tại ta coi như đổ thừa ngươi. Tô Diễn thấy một màn này, có chút không ưa, không khỏi nhàn nhạt nói, Hoa lão, không có chuyện gì, vậy ta liền đi ra ngoài. Hoa lão không có ngăn trở, chỉ nói, đừng đi xa, ngay tại vũ trung quanh đài đi, đợi hồi ta có chuyện kêu ngươi. Được. Hoa Huyền Huyền gặp Tô Diễn đi ra ngoài, mà Hoa lão vẫn không có trách phạt nàng, không khỏi may mắn, đoán chừng Hoa lão còn không biết chuyện kia. Hừ, ngươi còn coi như là cái người đàn ông, chẳng qua tìm một thời gian cho ngươi cùng cái phải hay không? Hoa Huyền Huyền trong lòng nghĩ đến, tất cả khói mù quét một cái sạch. Quý khách đều đến đông đủ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Hoa Huyền Huyền kéo Hoa lão cánh tay, thân mật đi ra ngoài. Tất cả quý khách thấy Hoa lão đi ra, đều là ngưng trò chuyện, rối rít nhìn về Hoa lão, biết dạ hội muốn bắt đầu. Hoa lão leo lên sân khấu, đối với mọi người không người một cái, biểu thị cảm ơn, hắn mặt mũi hồng hào nói, hôm nay là cháu gái lễ thành nhân, cũng là lão hủ 80 đại thọ, nhờ có mọi người để mắt lão hủ tới cổ động, lão hủ ở chỗ này đã cảm ơn. Một đám người đều là khen khen kỳ đàm, vừa nói không quan trọng định bợ nói, cái gì phải, cái gì nhất định, cái gì may mắn các loại rối rít không ngừng. Mà Tô Diễn ngồi ở sân khấu bên cạnh, lạnh nhạt nhìn hết thảy, hắn ở các loại, cùng dạ hội kết thúc. Hoa lão ngắm nhìn bốn phía, sau đó kích động nói, hôm nay không chỉ lão hủ 80 đại thọ, cháu gái lễ thành nhân, còn có một đại sự tình. Một người lao bản lập tức vuốt đuôi định bợ, Hoa lão, nói như vậy là ba vui lâm môn. Đúng đúng đúng, ba vui tới cửa, ba vui tới cửa. Những người khác vậy đi theo phụ họa, đều là mặt đầy nụ cười. Hoa lão nụ cười trên mặt sâu hơn, gật đầu một cái thua hết, có thể nói như vậy. Hoa lão dừng lại một tí, sau đó mang trên mặt thần sắc trịnh trọng, nhìn về Hoa Huyền Huyền, còn có một cái thiếu niên và ta cháu gái cưng vậy lớn nhỏ, mọi người biết cháu gái ta trước đoạn thời gian bị bệnh, có thể nói là hết sức nguy cấp, chính là cái này thiếu niên cứu hắn. Mọi người rối rít nhìn về Tô Diễn, bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Hoa lão đem Tô Diễn coi là quý khách, điều này cũng làm cho khó trách. Hôm nay thật ra thì cũng là Tô Diễn lễ thành nhân, Tô Diễn lên đây đi. Hoa lão mời, tất cả mọi người vỗ tay, thật ra thì rất nhiều người cũng không muốn, chỉ là bị tình thế vội vã. Tô Diễn thật ra thì không muốn đi lên, lão gia tử này vậy thì là, cần phải liên hệ mình 18 tuổi ngươi mù bận tâm làm gì. Tô Diễn chẳng muốn không có Hoa lão mặt mũi, đành phải hướng sân khấu đi tới, đứng nghiêm trước, ngạo nghễ nhìn mọi người. Hoa lão mặt đầy nụ cười nhìn Tô Diễn, duy nhất không hài lòng chính là Tô Diễn không nghe hắn khuyên nhủ, nếu không phải là mặc cái này thân xiêm áo. Trong mắt rất nhiều người vẫn toát ra khinh miệt và khinh bỉ, bởi vì Tô Diễn vẫn là vậy thân quần áo, vẫn không thay đổi được hắn đuổi đời nghèo thân phận. Người có tiền đối với người nghèo có thiên nhiên khinh bỉ, không phải cho rằng cao hơn người một bậc, chỉ là khinh bỉ người nghèo lười biếng. Đây là một cười bần không cười kỹ nữ thời đại, dựa vào năng lực kiếm tiền dễ hiểu, cũng không có thành công như vậy định trước bị người coi thường. Hoa lão không để ý những người này khinh miệt, một tay giắt Hoa Huyền Huyền, một tay cầm Tô Diễn, sau đó cười nói, hôm nay không riêng gì các ngươi lễ thành nhân, cũng là các ngươi đính hôn lễ. Hoa lão không để ý kinh ngạc hai người, trực tiếp đem hai người tay thả với nhau, một loại âm mưu được như ý nụ cười ở trên mặt hiện lên. Tha lấy Tô Diễn định lực phi phàm, vẫn bị Hoa lão cái này thình lình lời nói cho kinh động, cái này căn bản là làm bậy mà. Hoa Huyền Huyền lại là tức giận không thôi, bản nói không đồng ý, có thể Hoa lão còn không nghe, nếu không phải là kết hợp bọn họ, cái này làm cho nàng chọc tức gan đau. Phía dưới một đám người lại là lựa, cái này cũng tới quá đột nhiên đi, cứ như vậy đính hôn, đây cũng quá đường đột đi. Đây quả thực là trái bom nặng ký à. Đem người ở chỗ này cũng nổ được choáng váng chuyển hướng, không rõ nội tình. Rất nhiều người không chỉ có lửa, hơn nữa tan nát cõi lòng, một viên hoa tươi cắm trên bãi cất châu ả. Muốn đuổi kịp Hoa Huyền Huyền rất nhiều thiếu thiếu niên mơ ước tan biến, rất nhiều muốn đem Hoa Huyền Huyền nạp là con dâu chính thương vậy ủ rủ cúi đầu. Đây đối với bọn họ mà nói quá mức đáng tiếc, một lớn chỗ dựa vững chắc à, cứ như vậy không có. Đồng thời rất nhiều người cũng đúng Tô Diễn càng phát ra oán hận, một cái bùi đời nghèo có tài đức gì, lại dám chấm mút Hoa Huyền Huyền, thật là con quốc ghẻ ăn thịt thiên nga. Nếu không phải Hoa lão, người ở chỗ này tuyệt đối sẽ đem mũi rủi rối rít chỉ hướng Tô Diễn, sợ rằng sẽ nuốt xuống hắn. Mà bọn họ nếu là biết Tô Diễn còn không muốn, không tình nguyện, sợ rằng sẽ đem Tô Diễn ngàn đao lăng chỉ đi. Chương 62, người ta tuyệt không khả năng. Vân đỉnh số 1 biệt thự lúc này vui mừng không dứt, mọi người cũng bởi vì bất thình lình sự việc khiếp sợ. Không nghi ngờ chút nào, ngày mai toàn thành phố tất cả báo lớn xã, tất cả lớn truyền thông sợ rằng cũng sẽ tranh nhau đưa tin, chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu, sau đó lan tràn hướng bốn phương. Tô Diễn dẫn đầu rút bàn tay về, nếu như nói trước kia Hoa Huyền Huyền hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cưới làm cái ấm áp phòng nha đầu cũng không phải không thể, thế nhưng ngày Hoa Huyền Huyền đụng hắn, phụ nữ như vậy hắn có thể sẽ không cần. Hoa Huyền Huyền gặp đả kích lớn nhất, đây chính là công bố cho mọi người, đã không thể nào sửa lại, trừ phi Hoa gia không sợ mất mặt. Nói cách khác nàng và Tô Diễn nhất định, cái này phải thì phải gia tộc hôn nhân, muốn sửa đổi khó lại càng khó hơn. Hoa Huyền Huyền cặp mắt nhất thời đỏ bừng, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, thương tâm không dứt. Có thể Hoa lão nhưng là cười nói, Huyền Huyền cũng kích động chảy nước mắt, quá hạnh phúc sao? Tô Diễn đều có một loại xung động, muốn đánh Hoa lão dừng lại, có thể vẫn là nhịn được. Hắn cố gắng khôi phục trấn định, sau đó nhìn Hoa lão nói, chuyện này chuyện gì trước không nói cho ta? Nói cho ngươi còn kêu ngạc nhiên mừng rỡ sao, còn kêu việc lớn sao? Gia gia, đây chính là ta cả đời hạnh phúc. Gia gia dĩ nhiên biết, ngươi gả cho Tô Diễn tuyệt đối sẽ không lỗ lã, sau này ngươi còn sẽ mọi thứ cảm kích ta. Nói liệu, Tô Diễn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, hắn làm sao có thể mặc cho Hoa lão bày vải, Hoa Huyền Huyền hắn là một chút cũng không có hứng thú. Tô Diễn định cự tuyệt, kết thúc cuộc nháo kịch này, nhưng mà một chiếc cỡ lạ rèn về một xe sang cao cấp trực tiếp xông vào tụ họp nơi. Một người cưỡi ngựa hồng trần tuyệt trần tới, hoa lệ phiêu giật để cho người vỗ tay khen, tốc độ nắm giữ rất tốt, trùng hợp ngừng ở phía dưới vũ đài, không có đụng phải một người một vật. Cửa xe mở ra, xe tựa như một cái con rơi quái vật vậy, mang thô bạo và tôn quý, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra vẻ ghen tị. Chiếc này cỡ lạ rèn về một xe sang cao cấp giá trị dù sao cũng trở lên, toàn cầu cũng chỉ mấy trăm đài, có thể có được loại xe này, tuyệt đối là nhà giàu không thể nghi ngờ. Trên xe đi xuống hai người, hình dáng có chút giống nhau, một cái trong đó nam tử mang mắt kiếng gọng vàng, bụng có chút đầy đặn, hiển nhiên rượu thịt từ trong qua chi lưu, một người khác chính là hết sức trẻ tuổi, đẹp trai bức người, chọc được một đám người đẹp rối rít liếc mắt. Đây không phải là Nguyễn gia tập đoàn tổng giám đốc và thiếu công tử sao? Đúng vậy, chính là bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đều tới. Ở Giang Châu, Hoa gia nếu như xếp thứ hai, như vậy cái này Nguyễn gia tuyệt đối thứ ba. Không sai, trừ Vạn gia, Giang Châu cũng chỉ Hoa gia và Nguyễn gia. Nguyễn gia tập đoàn tổng giám đốc Nguyễn Văn Thiên, lúc này đi lên đài, cười nhìn Hoa lão nói, Hoa lão đây chính là ngươi không phải đi, đại thọ đều không mời ta. Hoa lão lộ ra nhàn nhạt tay nấy, nhìn ngươi nói, ta làm sao có thể không mời ngươi, có lẽ là đưa thiệp mời ra chuyện rắc rối đi. Đây là Huyền Huyền sao, tại sao khóc? Vui vẻ, hôm nay là nàng lễ thành nhân. Ta xem không phải vui vẻ đi, ngươi xem cũng lê hoa đái vũ. Nguyễn Văn Thiên bên cạnh Nguyễn Trung Kế có chút tức giận và cấp sắc, kéo kéo Nguyễn Văn Thiên, dĩ nhiên là muốn hắn nói tránh sự. Ở quảng trường bên ngoài hắn đều nghe được Hoa lão thanh âm, Huyền Huyền lại và người khác đính hôn, hắn tức bể phổi, là lấy mới đưa xe lái đến tụ họp sân. Thấy Huyền Huyền vậy thương tâm hình dáng, Nguyễn Trung Kế tức giận trong lòng xông thẳng tới chân trời, nhìn Tô Diễn ánh mắt tràn đầy sát ý. Nguyễn Văn Thiên vô vô mình con trai, tỏ ý hắn bình tĩnh, sau đó cười đối với Hoa lão nói, Hoa lão, đây cũng là ngươi không có suy nghĩ. Hoa lão vẫn lạnh nhạt nói, không chính là không có nhận được thiệp mời mà, ngươi ta tới giữa còn cần thiệp mời sao? Thiệp mời cái này cùng chuyện nhỏ ta sao sẽ tính toán chi ly? Đó là chuyện gì? Ngươi quên trước kia ngươi và lão gia tử nhà ta định đính hôn từ bé, ngươi cũng đã có nói Huyền Huyền và Trung Kế là một đôi. Hoa lão tự nhiên biết mình nói qua, trước kia cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng ở Tô Diễn và Trung Kế gian, hắn không chút do dự lựa chọn Tô Diễn. Trung Kế mặc dù ưu tú, ngày sau còn khả năng trở thành tiêm đao đặc chủng bộ đội thành viên, tiền đồ vô hạn, nhưng cùng Tô Diễn so với vẫn là kém không thiếu. Vậy chỉ là ta và Nguyễn huynh cười nói mà thôi. Nguyễn huynh vậy không phải đã nói sao, bọn họ hai người huynh muội càng thích hợp. Nguyễn Trung Kế nhất thời nóng nảy, hắn đối với Huyền Huyền nhưng mà chỉ ở tất được, đó là một loại nhất định phải chiếm làm của mình thích, lại là tranh đoạt quyền lực lót đường. Ta hôm nay tới nhưng thật ra là định cho ta nhi tử này cầu hôn, Huyền Huyền và Trung Kế càng thích hợp. Nguyễn Văn Thiên từ đầu đến cuối đều không xem Tô Diễn một mắt, bởi vì hắn tuyệt được nhìn Tô Diễn là làm bẩn mình ánh mắt. Hắn không biết Hoa lão vì sao sẽ thích một cái như vậy bùi lời nghèo, nhưng Huyền Huyền hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay, làm định hắn con dâu. Nguyễn Trung Kế cũng nói, Hoa gia gia, ngươi biết ta và Huyền Huyền cảm tình, thỉnh cầu ngươi không muốn chia rẽ chúng ta. Hoa lão sắc mặt thay đổi liên tục, căn bản không có nghĩ tới cái này Nguyễn gia sẽ như vậy công khai cầu hôn, hơn nữa Nguyễn Văn Thiên hoàn toàn là một bộ uy hiếp miệng của hắn khí. Nguyễn Văn Thiên nói rất rõ ràng, nếu như Hoa lão không đáp ứng hắn cầu hôn, như vậy Nguyễn gia sẽ cùng Hoa gia thế bất lưỡng lập, đây đối với hai nhà mà nói đều là không muốn nhìn thấy cục diện. Bởi vì bọn họ bên trong còn có một cái Vạn gia nhưng mà ba muốn không được hai nhà này sụp đổ. Hoa Huyền Huyền lúc này vậy đứng ở Nguyễn Trung Kế bên người, mặt đầy tức giận nhìn Tô Diễn, hận không được đem hắn tháo ra tám khối. Tô Diễn, ta không biết ngươi cho ra ra ta uống cái gì mê hồn canh, ngươi ta tuyệt không khả năng. Nguyễn Trung Kế nghe vậy, mừng rỡ khôn kể xiết, chỉ cần Huyền Huyền đứng ở hắn bên này, như vậy hết thảy đều dễ nói. Can rỡ, ngươi dám như vậy đối đại với ân nhân. Hoa lão chợt quát, chưa bao giờ gặp hắn tức giận như vậy qua, cả người đều là run rẩy. Hắn tức giận Hoa Huyền Huyền lại không để ý trường hợp đổ mâu mặt đối mặt. Tức giận Hoa Huyền Huyền lại đem hết thảy đều do tội Tô Diễn, đây là hắn nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Mau cho ân nhân nhận sai. Ta không, ta dựa vào cái gì cho hắn nhận sai, hắn không xứng. Hoa Huyền Huyền tâm trạng hơn nữa kích động, đối với Tô Diễn trong lòng không có biện pháp nữa cảm kích, ngược lại là chán ghét vô cùng. Tô Diễn một mực mắt lạnh nhìn hết thảy, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn căn bản lười được giải thích, chẳng qua nên ngang mà đi. Hoa lão, ngươi xem, Uyển Uyển và Trung Kế cảm tình, ngươi cũng không phải đem Uyển Uyển đẩy vào trong hố lửa à? Nguyễn Trung Kế cũng là liền vội vàng nói, Hoa gia gia, ta bảo đảm sẽ đối với Uyển Uyển tốt, không để cho nàng bị một tổn thương chút nào, mạng nàng so với mạng ta trọng yếu trăm lần ngàn lần. Hoa lão vẫn tức giận không thôi, hắn mặc dù biết Uyển Uyển thích Nguyễn Trung Kế, nhưng vì có thể buộc lại Tô Diễn, hắn không thể không như vậy, nhưng mà đánh giá thấp Uyển Uyển phản địch. Giọ trúc rót nước một chẳng không, tiền mất tật mang, Hoa lão biết mình và Tô Diễn sợ rằng sẽ sinh ra rất lớn ngăn cách. Tô Diễn, chuyện này là ta không đúng, để cho ngươi chịu khổ. Hoa lão trực tiếp hướng Tô Diễn nói xin lỗi, hôm nay Tô Diễn là nội kình võ sư, hoàn toàn chịu đựng nổi hắn nói xin lỗi, võ đạo giới lấy võ vi tôn. Có thể Tô Diễn khinh miệt cười một tiếng, không nói một lời, nên đầu hướng dưới sân khấu đi tới, hắn chỉ muốn rời đi nơi này, bởi vì cái này căn bản là lãng phí hắn thời gian. Nhưng mà Nguyễn Trung Kế nhưng là tiến lên ngăn cản Tô Diễn, bởi vì hắn chẳng muốn lúc này thả qua Tô Diễn, dám chấm mút hắn người phụ nữ, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chương 63, ân đức đã hết. Nguyễn Trung Kế mắt lạnh nhìn Tô Diễn, cả người vậy cổ quân nhân đặc biệt hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ, người ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được hắn khí thế. Có thể cái này loại khí thế đối với Tô Diễn mà nói căn bản không đáng giá đề ra, căn bản không có thể nhiều hắn chút nào. Mặc dù đối với hắn không có chút nào áp lực, nhưng lại chặn đường đi của hắn lại, cũng chính là ảnh hưởng hắn thời gian, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tô Diễn âm trầm khuôn mặt, nhìn thẳng Nguyễn Trung Kế, trong miệng toát ra một chữ, cút. Một chữ này giống như tiếng nổ vậy đột nhiên chợt quát ra, người ở chỗ này đều bị sợ hết hồn. Nguyễn Trung Kế cũng là tâm thần bị nhiễu, không chỉ là nhận chịu Tô Diễn gầm thét, hắn còn cảm thấy một cổ vô hình áp lực, cái này cổ áp lực so với mình huấn luyện viên đội trưởng đều phải khủng bố. Nguyễn Trung Kế kinh nghi bất định nhìn Tô Diễn, biết người này trước mặt tuyệt đối khó đối phó, nhưng mà hiện tại hắn ngay trước mặt của mọi người, như thế nào có thể yếu đi khí thế. Khẩu khí thật là lớn, ta không biết ngươi khiến cho thủ đoạn gì, lại để cho Hoa Gia Gia làm ra quyết định sai lầm, nhưng hết thệ các thứ này đều là ngươi sai lầm. Tô Diễn khinh miệt nhìn Nguyễn Trung Kế như nhau, căn bản lười được giải thích, hết thệ các thứ này hắn tựa hồ xem nhạt. Hoa lão lập tức trách mắng, Trung Kế, không được hầu ngôn loạn ngữ, hết thệ các thứ này là ta tự tiện chủ trương, cùng Tô Diễn không liên quan. Hừ, Hoa Gia Gia ngươi liền không cần lại bao che hắn, Uyển Uyển là phụ nữ của ta, dám chấm mút phụ nữ của ta đó chính là cùng ta là địch. Nguyễn Trung Kế rốt cuộc bùng nổ, một tiếng lễ phục dạ hội lại bị hắn xanh phá, người chung quanh đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Hoa Uyển Uyển cũng là chạy tới, kéo Nguyễn Trung Kế cánh tay nói, Tô Diễn, ta nguyên vốn cho là ngươi là rất cao thượng người, không nghĩ tới ngươi là như vậy hèn hạ. Hoa lão đại cấp, thậm chí muốn ra tay đánh Hoa Uyển Uyển, nhưng bị Hoa Vị Phong ngăn cản. Tô Diễn có nhiều hứng thú nhìn về Hoa Uyển Uyển, trong mắt tất cả đều là chán ghét, phụ nữ như vậy chính là đưa cho hắn hắn cũng chê. Tại chỗ quý khách đều là nhìn hết thảy, đây chính là trận xé ép đại chiến, tuyệt đối cực hay. Một mặt Hoa lão như vậy coi trọng Tô Diễn, bọn họ không dám đắc tội, một mặt là Nguyễn gia, bọn họ cũng không dám đắc tội, cho nên mọi người cũng giữ yên lặng. Ngươi cứu ta, ta rất cảm kích ngươi, nhưng cảm kích đã trả xong rồi, ta đối với ngươi tuyệt không phân nửa tình yêu, ta chính là chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi và Trung Kê so với, thật là một cái trên trời dưới đất, ngươi có tiền không, ngươi có quyền sao, trừ sẽ điểm võ lực, ngươi thì có ích lợi gì? Hoa Uyển Uyển chữ chữ giết tim, đã hoàn toàn quên mất trường hợp, đã quên mất Tô Diễn là hắn ân nhân cứu mạng, chỉ làm hắn là cái chán ghét người. Nghe chưa, đây chính là Uyển Uyển nội tâm, ngươi có tài đức gì dám chấm mút Uyển Uyển? Tô Diễn hai tay nắm chặt, hết thảy các thứ này hắn không thẹn với lương tâm, hoàn toàn là báo đáp Hoa lão ân đức, nhưng ân đức cũng có hạn độ, chỉ cần là người nghe được cái này chút không có chứng cứ lời bản, vậy sẽ tức giận vô cùng đi. Ngươi lại cầm ta và một con kiến hôi so sánh, đây là đối với ta ô nhục. Tô Diễn nhìn về Hoa Uyển Uyển, mặt không cảm giác. Nguyễn Trung Kế giận dữ, định hướng Tô Diễn phóng tới, nhưng bị Hoa lão cản lại. Tô Diễn hết thảy các thứ này đều là ta chi sai, ngươi đi trước đi, ngày sau ta tất nhiên sẽ xin lỗi ngươi. Gia gia, ngươi vì sao còn phải như vậy làm đập mình, hắn sẽ điểm võ lực chẳng lẽ còn có thể lên trời sao? Hoa Uyển Uyển đối với Hoa lão cũng là đầy bụng than phiền, gia gia mình lại một mực giúp người ngoài nói. Hoa Vĩ Phong vậy là không thể hiểu, Tô Diễn võ công rất cao, tối đa trở thành một đời đại sư mà thôi, vậy thì như thế nào, có thể sánh bằng Nguyễn gia sao? Hoa lão cũng là trầm mặc, Hoa Uyển Uyển nói không sai, mình một mực thiên vị Tô Diễn, Tô Diễn cũng không phải là thiên thần, nhưng Tô Diễn không có sai à? Ngươi nói không sai, hết thảy các thứ này chính là ngươi sai lầm. Tô Diễn nhìn Hoa lão, trong mắt lại không phân nửa tôn kính, có chỉ là lạnh lùng. Ta tôn kính ngươi là bởi vì ngươi cứu ta, nhưng các ngươi hành động đã thực hiện đã đem ta phần này ân đức tiêu hao hầu như không còn. Ta cứu Hoa Uyển Uyển không có cần chút nào thù lao, ta nhìn ngươi thân thể, nhưng ngươi một cước kia vậy về nhau. Tô Diễn nói lập tức đưa tới tại chỗ người xì xào bàn tán, Hoa Uyển Uyển lại là hốt hoảng vô cùng, đây là cấm kỵ. Nguyễn Trung Kế thần sắc trở nên lạnh, nhìn về Hoa Uyển Uyển nói, hắn thật nhìn ngươi thân thể. Đó là vì cứu mạng ta. Cái gì y thuật cần xem sạch thân thể mới có thể cứu mạng à, có phải hay không còn muốn kết hợp tâm dương? Nguyễn Trung Kế tức giận cười lên, nhìn Hoa Huyền Huyền ánh mắt nhiều vẻ chán ghét, đồng thời đối với Tô Diễn càng thêm tức giận. Sau đó ngươi lái xe đụng ta, ta vẫn bất kể hiểm khích lúc trước. Ngươi ta đính hôn chuyện cũng là Hoa lão một phía tình nguyện, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hoa lão nghe vậy cả kinh, nhìn về Hoa Huyền Huyền cả giận nói, ngươi lái xe đụng Tô Diễn. Hoa Huyền Huyền nhất thời luống cuống, không nghĩ tới Tô Diễn lại đem hết thể nói ra hết. Gặp Hoa Huyền Huyền không có giải thích rõ, Hoa lão chính là biết sự việc là thật, lần này sợ rằng thật cùng Tô Diễn ân đức đã hết liền đi. Hoa lão mặt mũi lập tức già mấy tuổi, lão đảo thiếu chút nữa đứng không vững. Tô Diễn chính là không để ý hết thảy, lạnh lùng nhìn về Hoa Huyền Huyền cất cao giọng nói, ngươi lấy vì ngươi rất đẹp, ngươi lấy là ta sẽ tham đồ sắc đẹp của ngươi. Ngươi chính là nằm đến trên giường ta, ta cũng đối với ngươi nhìn hờ hững, ta Tô Diễn ngươi không với cao nổi. Nguyễn Trung Kế hoàn toàn bùng nổ, Tô Diễn mới vừa rồi chê bai hắn thì thôi, còn dám nói như vậy Hoa Huyền Huyền, mặc dù hắn tức giận xem sạch thân thể sự việc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy hắn tự nhiên không thể để cho Hoa Huyền Huyền bị chút nào ủy khuất. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyễn Trung Kế trực tiếp bay đá tới, lực lượng khủng bố, một cước này tuyệt đối có thể đá chết người. Có thể Tô Diễn nhưng là lộ ra hí ngược thần sắc, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Trực tiếp bắt lại Nguyễn Trung Kế bắt đùi, thuận tay đẩy một cái, Nguyễn Trung Kế chính là hướng phía dưới vũ đài bay đi. May Nguyễn Trung Kế không phải người thường, tình huống khẩn cấp hạ, quay cuồng rơi xuống đất, không có ngã xuống. Nguyễn Trung Kế cũng là một người võ giả, so với Hoa lão cũng như người thú một ít, dĩ nhiên Hoa lão là bởi vì là một ít chuyện tình lui bước mới như vậy. Ngươi là một người võ giả. Nguyễn Trung Kế kinh nghi bất định nhìn Tô Diễn, có thể tiếp hắn mới vừa rồi một chiêu, tuyệt đối không phải người thường. Hừ, võ giả con kiến hôi vậy. Trung Kế không nên cùng hắn đánh, ngươi không phải là đối thủ. Hoa lão vội vàng ngăn lại, có thể Nguyễn Trung Kế nơi nào sẽ nghe, cái này nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy. Nguyễn Trung Kế lần nữa đánh ra, một bộ quân thể quyền hổ hổ sinh phong, trực tiếp ép hướng Tô Diễn chỗ hiểm. Ngươi không muốn tìm chết, vậy thì không nên trách ta. Tô Diễn không cố kỵ nữa, linh lực phun trào, trực tiếp hướng Nguyễn Trung Kế đánh tới. Hai người một quyền đụng nhau, Tô Diễn quả đấm không có chút nào thế yếu, thế công không giảm, vận hướng Nguyễn Trung Kế ngực đánh tới. Nguyễn Trung Kế đang cùng Tô Diễn đụng một chiêu sau đó, chính là cảm nhận được quả đấm mình chuyển tới đau nhức, xương tay tuyệt đối chặn. Mà ở hắn mới vừa cảm nhận được vậy cổ đau nhức lúc đó, ngược lại là chuyển tới đau nhức, Tô Diễn quả đấm đã đánh vào hắn trên lồng ngực. Không phải một quyền, mà là rất nhiều quyền, Tô Diễn một tay bắt Nguyễn Trung Kế cánh tay, một tay không ngừng ra quyền, thành khẩn tàn bạo. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Diễn đem Nguyễn Trung Kế trực tiếp đánh được bay lên, mà hắn vậy đi theo hướng phía trước phóng tới, 12 quyền, trực tiếp đem Nguyễn Trung Kế từ trên sân khấu đánh xuống. Nguyễn Trung Kế nằm trên đất, miệng đầy máu loãng, ngực đã lõm xuống, xương sườn cơ hồ toàn bộ vết nước, thuộc về bên bờ sinh tử. Nguyễn Văn Tiên nổi cơn giận dữ, chỉ Tô Diễn nói, ngươi lại đánh nhi tử ta, ta Nguyễn gia nhất định sẽ đòi lại hết thảy. Tô Diễn khinh miệt cười một tiếng, vỗ tay một cái, trực tiếp rời đi. Trước mặt hắn người đều là rối rít lui ra, cho hắn nhường ra một con đường, mới vừa rồi Tô Diễn năng lực bọn họ nhưng mà nhìn trong mắt. Chương 64, Thưởng Văn Văn chuyển trường. Tô Diễn rời đi, mọi người mới là ba chân bốn cẳng đem Nguyễn Trung Kế đưa đi bệnh viện, mà dạ hội vậy trực tiếp kết thúc. Người rời đi đều là nghị luận vượt quá, cái này Hoa gia nhưng mà thật là mất mặt, làm ra lớn như vậy náo nhiệt. Dĩ nhiên càng nhiều người hơn chính là biết Tô Diễn, biết cái này như bức thiếu niên. Dĩ nhiên rất nhiều người cũng không có đem hắn coi ra gì, bởi vì Tô Diễn không có hậu đài, chỉ biết đánh người mà thôi, vì sao đủ sợ hai thai. Bắt đầu mọi người còn kiêng kỵ hắn phía sau đài Hoa lão, hôm nay Tô Diễn và Hoa gia, Nguyễn gia hoàn toàn sẽ rách ra mặt, hắn chính là người cô đơn. Vậy hổ ca các người biết được tin tức sau đó, mừng rỡ như điên, không có Hoa lão ở phía sau chỗ dựa, bọn họ đối phó Tô Diễn có thể thì ung dung nhiều. Hơn nữa biết được Tô Diễn và Nguyễn gia hoàn toàn đối lập, lại là mừng rỡ khôn kể xiết. Tô Diễn, ngươi ngày rỗ. Hổ ca nhìn lớn như vậy cờ tờ vờ, trong mắt tràn đầy sắc ý, trực tiếp móc điện thoại di động ra bấm du thiếu điện thoại. Mà ở tân khách rồi rít rời đi sau đó, Hoa lão tức thiếu chút nữa đột phát bệnh tim, cũng là được đưa vào bệnh viện. Hoa Huyền Huyền như thế nào sẽ tin tưởng Tô Diễn mà nói, tất cả đều là ra ra hắn một phía tình nguyện, đánh chết nàng cũng không biết tin, nhất định là Tô Diễn làm được quỷ, bên trong lòng nàng dâng lên trả thù. Nàng không quên được Nguyễn Trung Kế khi biết Tô Diễn thấy hết nàng thân thể khắc kia ánh mắt, đó là một loại chán ghét, cái này làm cho nàng đem Tô Diễn hận thấu xương. Nguyễn Văn Tiên trực tiếp đi theo bệnh viện, trên đường bấm một cái đối với hắn mà nói tương đối điện thoại xa lạ, bởi vì cái số này hắn cơ hồ không có đánh. Nhận điện thoại là một người đàn ông, chỉ có thể nghe gặp hắn thanh âm khàn khàn, liền thật giống như cổ họng bị người bóp vậy, nhưng trong thanh âm thố lộ lãnh ý tuyệt đối có thể để cho người sợ hãi. Giám đốc Nguyễn, có chuyện gì không? Đừng dài dòng, giúp ta giết người, ta muốn hắn chết, không tiếc bất cứ giá nào. Được, tiền thù lao. Nguyễn Văn Tiên lạnh lùng nói, 5 triệu. Điện thoại bên kia thanh âm vẫn lạnh như băng, sau khi chuyện thành công ta sẽ xách đầu tới gặp ngươi. Cúp điện thoại, Nguyễn Văn Tiên vẫn không cách nào ngừng tức giận trong lòng. phái người tra xét một tí Tô Diễn bối cảnh, biết được hắn một thân một mình rất là thất vọng, nếu như Tô Diễn phụ mẫu ở đây, hắn khẳng định sẽ đem mũi dùi chỉ hướng bọn họ. Nguyễn Văn Tiên không phải người tốt lành gì, ngược lại hắn là một cái thập ác không tha người xấu, không xấu xa như thế nào có thể đủ ngồi vững vàng Nguyễn gia tập đoàn vị trí tổng giám đốc. Người Hoa gia đối với Tô Diễn tự nhiên mang hận ý, bởi vì hắn lần này dạ hội toàn làm hỏng, còn gây ra một cái thiên đại cười nhạo, Hoa gia đem sẽ trở thành là trò cười. Dĩ nhiên không có Hoa lão phân phó, những người này tự nhiên không dám tự tiện động thủ, dẫu sao Tô Diễn đã cứu Hoa Huyền Huyền mệnh. Tô Diễn lên xe taxi, trực tiếp về đến phòng trọ, hắn trong lòng rất loạn, bởi vì Hoa lão lại một lần nữa đùa bỡn hắn. Đường đường tiên đế tiếp liền bị lừa bịp, mặc dù Hoa lão chủ ý là tốt, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, Hoa lão lựa chọn yên lặng, cái này làm cho hắn rất là thất vọng. Nằm ở trên giường, Tô Diễn trong miệng nhàn nhạt nói, Hoa gia, ngươi đi ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông tự nhiên tốt nhất. Sinh hoạt trở về bình tĩnh, Tô Diễn lại trở về trường học, Trương Kiện đã làm nghỉ học xin, đến một cái nông thôn trung học đi dạy học, thật là nhiều người vỗ tay khen. Mới tới số học lão sư là cái thực tập sinh, còn là một người đẹp, mọi người nhưng mà hồi hộp. Mà Tô Diễn đối với loại chuyện này căn bản không quan tâm, cái này số học lão sư lấy hắn ánh mắt phán xét cũng chỉ vậy thôi, còn nhập không được pháp nhãn của hắn. Nguyên bản mỗi lần vào cấp, Tô Diễn cũng có thể thấy Tưởng Văn Văn vậy đầy mặt nụ cười, cùng với hai cái nhỏ má lún đồng tiền, có thể ngày hôm nay trâu ngồi nhưng vô ích. Bàn học bên trong cuốn sách cũng không có ở đây, đây cũng là để cho hắn có chút bất ngờ. Tiểu Siêu, Tưởng Văn Văn đi nơi nào? Tiểu Siêu là Tô Diễn sau bàn bạn học Khương Siêu, nghe được Tô Diễn hỏi hắn, lập tức trả lời, Diễn ca ngươi còn không biết chuyện này à, Tưởng Văn Văn hắn chuyển trường. Chuyển trường? Tô Diễn càng kinh ngạc, dẫu sao đây là lớp 12, còn có 2-3 tháng thì phải tốt nghiệp. Vì sao sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng chuyển trường? Đúng vậy, hôm qua mới tới dọn đi cuốn sách. À, đúng rồi, nàng để cho ta cho ngươi gửi lời, nói ngươi không cần nhớ nàng, sau này có duyên còn sẽ gặp mặt. Tô Diễn cười lắc đầu một cái, cũng không có để ở trong lòng, cái cô gái này tâm tính không xấu xa, nhưng cùng hắn tuyệt không khả năng. Chủ nhiệm lớp đổi là Triệu lão sư, thấy Tô Diễn bên cạnh trống không, chính là nhìn về các bạn học nói, ai đến cái này chỗ ngồi tới à? Cơ hồ tất cả bạn học đều giơ tay lên, cũng muốn và Tô Diễn sáo sáo cận hồ. Dẫu sao Tô Diễn hôm nay nhưng mà học phách, con nhà giàu đẹp trai. Từ Văn Tiến trực tiếp đứng lên, nhìn Triệu lão sư nói, lão sư có thể để cho ta đi không, thi giữa kỳ ta không phục, ta đây muốn thăm hắn là như thế nào học tập. Triệu lão sư gật đầu cười, đồng ý Từ Văn Tiến yêu cầu. Bạn học cả lớp lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đều là ghen tị chán ghét nhìn Từ Văn Tiến. Một người bạn học gái chút nào không cho mặt mũi, liếc ánh mắt tranh chua nói, dày rách mà thôi, ra vẻ thanh thuần cũng được đi, còn dám chấm mút ta nam thần. Một người bạn học trai chính là khoát tay nói, Diễn ca quen phụ nữ như vậy phải xui xẻo. Ngậm miệng túi ngươi lại, cái gì gọi là quen, chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi. Rất nhiều bạn học gái rồi rít chỉ trích, vậy bạn học trai lập tức cầu xin tha thứ. Tô Diễn nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút ai ngồi hắn bên cạnh cũng không có vấn đề, dù sao hắn lại sẽ không mỗi ngày tới giờ học. Từ Văn Tiến đem đồ cũng rời tới sau đó, đoan tránh ngồi ở trên vị trí, sau đó nhìn về Tô Diễn, đưa ra tay nhỏ bé, tự nhiên muốn bắt tay với hắn. Tô Diễn đối với nữ nhân này không có hảo cảm, căn bản không rảnh mà để ý. Từ Văn Tiến tay cứ như vậy cứng trước, một lúc lâu mới là tự đi buông xuống. Người chung quanh đều lộ ra tiếng cười đùa, Từ Văn Tiến chính là cắn chặt môi, cố gắng khôi phục ổn định. Tô Diễn bạn học, có thể trở thành ngươi ngồi cùng bàn ta thật cao hứng, ngươi yên tâm lần sau thi thử ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tô Diễn vẫn nhìn câu chuyện sẽ, căn bản không có phản ứng Từ Văn Tiến, cái này làm cho nàng lúng túng đến trình độ cao nhất. Thật là không biết xấu hổ, đều không phản ứng còn nóng mặt dán mông lạnh. Ai, ban đầu Tô Diễn không quật khởi thời điểm, là ai đúng hắn châm chọc. Hôm nay nhưng là ước gì đưa lên giường, thật là đồ đê tiện. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Bạn học chung quanh rồi rít rêu cận, nhưng Từ Văn Thiến nhưng lại như là cũng không có nghe được vậy, tự mình làm việc. Diễn ca, ngươi đáp ứng ban đầu chúng ta mở năm bình ra phép sự việc không quên chứ. Khương Siêu mang nụ cười nói, dĩ nhiên là nhắc nhở Tô Diễn cái hứa hẹn này. Tô Diễn tự nhiên không có quên, xoay người hướng về phía ban đầu giúp đỡ các bạn học của hắn nói, ta dĩ nhiên sẽ không quên, tối nay đi ngay, địa điểm các ngươi tùy tiện chọn. Hoa ác, Diễn ca cái này được, tối nay ta có thể muốn ăn một bữa. Đúng, Diễn ca ngươi có thể phải cẩn thận, đến lúc đó có thể đừng khóc. Một người cao gầy cô gái cười nói. Tô Diễn buồn cười nói, ta khóc cái gì? Khóc chúng ta cầm ngươi cho ngươi ăn nghèo thôi. Ăn nghèo, ta trong thẻ này còn có hơn 4 triệu, các ngươi có thể cầm ta ăn nghèo. Tô Diễn còn không có mỏ ra Hoa lão cho vậy tấm thẻ đen, dưới cờ tất cả tiêu xài cũng miễn phí. Ra vậy đương tử sự việc, hắn hiện tại không muốn dùng vậy tấm thẻ đen, định tìm cái thời gian sắp tối thẻ đưa trở về. Coi như là và Hoa gia làm một biết rõ. Hoa, Diễn ca chính là cường hảo. Diễn ca càng ngày càng đẹp trai. Diễn ca em muốn cho anh sinh con khỉ. Tất cả mọi người đều rối rít vuốt đuôi lịnh bợ, hơn nữa không có chút nào không thạo cảm giác, vừa thấy chính là lão luyện. Chương 65, Từ Văn Tiến âm mưu. Lúc này đã tan lớp, mọi người cũng nhao nhao muốn thử, rối rít vây quanh Tô Diễn, muốn hắn mang mọi người đi ăn thật ngon dừng lại. Tô Diễn nhìn mọi người nói, địa phương các ngươi nói. Khương Siêu mặt mày hớn hở nói, vậy chúng ta đi Nam Kinh khách sạn Thiệt Tiêm đi. Ngoài ra một tên bạn học lập tức tiếp lời nói, khách sạn Thiệt Tiêm, đây chính là Giang Châu nhất là cao cấp quán ăn, nghe nói thấp nhất tiêu xài đều phải 20.000. Chúng ta Diễn ca là người thiếu tiền sao? Khương Siêu nháy nháy mắt cười nói. Tô Diễn đánh một tí Khương Siêu, cười nói, ca không thiếu tiền, tối nay đi ngay chỗ đó hỉ. Ô lạp lạp lạp, Diễn ca quá tốt. Diễn ca ta yêu ngươi chết được. Diễn ca ngươi quá ngẩu. Một đám người lại là vớt đuôi lịnh bợ, mà Tô Diễn một mực dừng, bất quá trong lòng vẫn là hơi vui vẻ, bị vây quanh cảm giác cũng không tệ lắm. Rất nhiều bạn học đã thu thập xong cuốn sách, đi theo Tô Diễn đi ra phòng học. Mà một mực ở bên ngoài Từ Văn Thiến, giờ phút này cắn môi, chủ trừ hồi lâu, vẫn là đuổi theo. Tô Diễn. Từ Văn Tiến thanh thúy kêu lên, không thể không nói nàng thanh âm vẫn là rất dễ nghe. Tô Diễn không có để ý, vẫn và các bạn học vừa nói vừa cười đi, giống nhau giống như bị đốm nhỏ vây quanh mặt trăng. Từ Văn Tiến môi dịn ra máu tươi, nghĩa vô phản cố chạy về phía Tô Diễn, hai tay đưa ra ngăn cản hắn. Từ Văn Tiến ta nói ngươi yếu điểm mà không, Tô Diễn không để ý tới ngươi còn được voi đòi tiên. Khương Siêu không vui, mặt đầy châm chọc nhìn Từ Văn Tiến, trên mặt còn mang chán ghét. Đúng vậy, Tô Diễn như vậy khoan hồng độ lượng, là ta tuyệt đối sẽ cho ngươi để mắt. Ngoài ra một người nam sinh đối với Từ Văn Thiến cũng là khịt mũi coi thường, mặc dù đẹp, nhưng lại không thuần khiết. Từ đại tiểu thư, ta gần đây thấy được ngươi và một ít con nhà giàu đẹp trai thường xuyên đến đi, không đi bọn họ tụ họp, và chúng ta có cái gì mù xen vào. Từ Văn Thiến căn bản không lý, trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Diễn ánh mắt, nước mắt chảy ra, Tô Diễn, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô Diễn sắc mặt bình thản, căn bản không có động tĩnh, Từ Văn Thiến nước mắt căn bản không có thể cảm động hắn chút nào. Từ Văn Thiến ngươi ta tới giữa bạn không cái gì. Cũng không khả năng có cái gì, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi đi. Tô Diễn, ta thật sai rồi, ngươi biết gia đình ta, nhưng ta trong lòng thích là ngươi. Tô Diễn khoát tay một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp và đám kia bạn học lên xe, lưu lại một đường đuôi khí. Từ Văn Thiến nhìn đi xa xe hơi, hai tay cầm rất chặt, nàng là hối hận, hôm nay Tô Diễn đáng nàng đi yêu thích, đáng nàng buông xuống mặt mũi. Nhưng mà nàng quá một phía tình nguyện, không nói bây giờ Tô Diễn, chính là trước kia Tô Diễn cũng đúng nàng sẽ không có nửa chút tâm tư. Bị vô tình cự tuyệt. Từ Văn Thiến oán hận trong lòng sâu hơn, nếu Tô Diễn không chấp nhận nàng, như vậy nàng thì phải Tô Diễn trả giá thật lớn. Từ Văn Thiến móc ra điện thoại di động, bấm một cái đối với nàng mà nói coi như mã số xa lạ. Này, Lượng ca sao, ta là Từ Văn Thiến. Ơ, Từ đại mỹ nữ à, ta chờ ngươi điện thoại có thể chờ thật lâu à. Điện thoại bên kia chuyển tới kích động thanh âm, hôn tạp từ kích thích tố mùi vị. Từ đại mỹ nữ, nghĩ thông suốt sao, làm phụ nữ của ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Làm phụ nữ của ngươi có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nghe được Từ Văn Tiến lại đáp ứng, điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm rồn rập, đừng nói một chuyện, chính là 100 kiện ta cũng đáp ứng ngươi. Tốt lắm. Ngươi trước tới đi, ta cũng không kịp đợi, tính ta trực tiếp lái xe tới đón ngươi. Điện thoại cúp đoạn, Từ Văn Tiến lộ ra nụ cười âm lạnh, vậy đôi ánh mắt sáng ngời bên trong để lộ ra hoán độc. Không một hồi nữa, một chiếc bèn mỉ mùn sân lái vào trường học, trên xe xuống một người đeo kính mát nam tử, nhìn không hề đẹp trai, ngược lại còn có chút xấu xí. Từ đại mỹ nữ lên xe đi. Kính mát nam tử nhìn Từ Văn Thiến, trên mặt lộ ra cực đoan vẻ mặt bị ổi. Từ Văn Thiến nhíu mày một cái, nhưng vẫn là ngồi lên xe, kính mát nam tử đạp cần ga, xe liền vội nhanh rời đi. Lượng ca, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Cái này hay nói xong nói, chúng ta trước hay là làm tránh sự. Kính mát nam tử háo sắc nhìn Từ Văn Thiến. Có người đắc tội ta, ta muốn hắn quỳ xuống cho ta nhận sai. Ai lớn gan như vậy, dám đắc tội ta từ đại mỹ nữ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn cả đời hối hận. Đạt được kính mát chàng trai câu trả lời khẳng định. Từ Văn Tiến trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, thân thể căng thẳng rốt cuộc buông lỏng. Nàng nhưng mà biết kính mát nam tử có lai lịch lớn, ra đời võ thuật thế gia, hắn phụ thân nhưng mà Giang Châu nổi danh võ sư, ở võ đạo giới so hoa lão cũng nổi danh. Chính là hắn Lưu Lượng cũng là một người đứng đầu võ giả, ở Giang Châu cũng là đi ngang tồn tại, không ai dám chọc. Từ Văn Tiến biết Tô Diễn có thể đánh, nhưng đánh thắng được Lưu Lượng sao? Đánh thắng được Lưu Lượng phụ thân sao? Nàng chính là muốn để cho Tô Diễn quỳ xuống trước mặt nàng nhận sai. Xe lái vào một phiến hoang dã. Trực tiếp ở một phiến đất trống cạnh ngừng lại. Lưu Lượng tháo xuống kính mát, trên mặt cực độ thô bỉ, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Từ Văn Thiến, hai tay bắt đầu không ở yên. Từ đại mỹ nữ, có câu nói xuân tiêu một khắc trị giá nghìn vàng, chúng ta ở nơi này cùng chung xuân tiêu đi. Từ Văn Thiến cau mày, tàn nhẫn nhẫn tâm, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Lưu Lượng xem được đều sững sốt, nước miếng cũng mau chảy ra, hô hấp dồn dập nói, trăm văn không bằng vừa gặp à, Từ đại mỹ nữ thật không thẹn là Từ đại mỹ nữ. Mà Từ Văn Thiến nhắm hai mắt lại, gương mặt có một giọt nước mắt chảy xuống. Mà đây chiếc giá trị 5 triệu trở lên bẹn nhị mùn sần đã sớm đưa tới xa xa người chung quanh chú ý. Một người lao nông dân trong miệng ngậm thuốc lá cần, không hiểu hỏi bên cạnh cháu trai nhỏ nói, thằng nhóc con, chiếc xe kia sao còn động đâu. Lão nông dân mặt già đỏ lên, trực tiếp đạp mình cháu trai một cước, tức giận nói, đi nhanh một chút, còn nhỏ tuổi cũng không học giỏi, so ta biết cũng hơn. Chiếc xe kia nhưng mà Bentley Munson, giá trị 5-6 triệu đây. Trời ạ, lao ra, 5-6 triệu, vậy được bao nhiêu tiền à? Lão nông dân bị sợ hết hồn, tẩu thuốc cũng từ ngoài miệng rớt. Ra ra, ta sau này cũng phải trở thành người có tiền, cho ngươi mang vô số cháu dâu người phụ nữ trở về. Cút con bê. Lão nông dân lần nữa đạp đứa nhỏ một cước. Hồi lâu, Lưu Lượng trực tiếp một chút đốt một điếu xì gà hút. Nói đi, thằng nhóc kia ở địa phương nào? Từ Văn Thiến lúc này tóc thai bù xù, cả người tím bẩm, trên mặt còn mang nước mắt, nhưng nghe đến Lưu Lượng mà nói, nàng không chút do dự nói, ở Nam Kinh quán ăn thiệt tiêm. Xe trực tiếp phát động, hướng Nam Kinh gào thét đi. Chương 66, vô lễ à? Ngồi trên xe Tô Diễn lẳng lặng nhìn Nam Kinh cảnh sắc, tâm thần sảng khoái, càng phát ra bình tĩnh. Giang Châu Nam Thành, Trung Thành phát triển nhất, Nam Kinh hoàn cảnh tươi đẹp nhất, Bắc Thành hỗn loạn nhất. Đây là tất cả Giang Châu người đều biết sự thật. Tô Diễn ngồi xe là Khương Siêu tỏa giá, Audi A4L, 300.000 cơ đó, Khương Siêu phụ mẫu nhất khẳng khái quà tặng. Cái khác bạn học cũng đều lái xe cỡ 300.000, dẫu sao nhà của bọn họ đỉnh cũng chỉ có thể coi là tiểu tư bản, không thể nào cùng Chu Thiên Hào vậy cùng gia đình sánh bằng. Khương Siêu lái xe, xông lên Tô Diễn đoán giận nói, Diễn ca, ngươi cũng như thế thổ hào người, làm sao không mua cái xe à, bây giờ người nếu ai không xe có thể cũng sẽ bị người xem cách trước. Tô Diễn nguyên bản liền dự định mua chiếc xe, nghe được Khương Siêu nói tới, không nếu gật đầu nói, ta là dự định mua chiếc xe, bất quá đây không phải là không thời gian mà. Diễn ca, mua chiếc Ferrari 488 đi. Khương Siêu không chút do dự nói ra mình thích nhất xe, đây chính là hắn mơ tưởng cầu mong xe sang, Tô Diễn nếu như mua, hắn thì có cơ hội hưởng thụ một phen. Bao nhiêu tiền? Cũng chỉ hơn 3 triệu đi. Tô Diễn nhìn Khương Siêu một mắt, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lấy ta trước mắt giá trị con người, mua được vậy không nuôi nổi đi. Khương Siêu lúng túng cười một tiếng, rời đi đề tài, không rồi hay nói chuyện này. Nhưng mà Tô Diễn nhưng trong lòng thì suy nghĩ, là nên làm chút tiền, cái này dù sao cũng là một tiền thế giới. Câu có câu không trò chuyện, đoàn người chính là đến Nam Kinh nhất là nổi tiếng khách sạn thiệt tiêm. Mới vừa tới cửa, chính là có phục vụ viên trước tới hỏi thăm, mang đoàn người lên lầu, mà xe chính là do phục vụ viên làm dùm chuyến đi hầm đậu xe. Một vị ăn mặc màu đen khách sạn dùng người đẹp giám đốc đi tới, nhìn đoàn người phát ra dễ nghe thanh âm, không biết mấy vị là ăn cơm vẫn là giải trí đâu. Ăn cơm trước đi. Được, khách sạn này có ập 4 loại kiểu mẫu, không biết lựa chọn kia loại. A. Người đẹp giám đốc nụ cười trên mặt sâu hơn, cũng càng thêm tôn kính, trực tiếp tự mình mang hơn 20 người lên lầu 3. Vừa vặn hai bàn, mọi người ngồi vào chỗ của mình, sau đó Tô Diễn liền là nói, mọi người thích ăn gì cứ gọi cái gì. Được, Diễn ca huy vũ. Mọi người rồi rít báo ra thích thức ăn, không cố kỵ gì, dù sao không phải hoa mình tiền. Tô Diễn chính là nhìn về người đẹp giám đốc, nhàn nhạt nói, cho chúng ta tới 5 bình 582 ra phèo đi. Người đẹp giám đốc sững sốt một tí, không khỏi nói, tiên sinh, ngươi nói là 5 bình sao? Đúng, bọn họ phụ trách uống xong, ngoài ra tới điểm rượu cấp 2. Được, tiên sinh xin chờ chút. Người đẹp giám đốc mặt đều phải cười tròn, đây có thể là số tiền khổng lồ à? Người chung quanh lần nữa ồn ào lên, mà Tô Diễn chính là khoát tay một cái, tỏ ý mọi người im lặng, ăn nhiều cơm chính là, đợi hồi giải trí lại dùng sức hì. Không một hồi nữa, cơm trong thức ăn đủ, mọi người đều là đem ly rượu rót đầy. Bưng vây hướng Tô Diễn, mang trên mặt nụ cười. Cảm ơn Diễn ca mời chúng ta ăn cơm. Trình Tế nói, cái này làm cho Tô Diễn không khỏi kinh ngạc, đám người này tuyệt đối lúc không có ai thảo luận qua. Tô Diễn sảng khoái làm xong một ly rượu cấp 2, Khương Siêu lần nữa nâng ly, hướng Tô Diễn mời rượu. Diễn ca, ngươi chính là ta thần tượng. Tô Diễn cười một tiếng, trực tiếp trước cạn là kính, Khương Siêu có thể bỏ không được cạn một ly hoàn, rượu chắt là cần phải từ từ thưởng thức. Tiếp theo chính là từng cái mời rượu, Tô Diễn chính là người tới không cự. Không một hồi nữa chính là uống hơn 20 ly. Diễn ca tiểu lượng thật là khá à, hơn 20 ly cũng mặt không đổi sắc. Phải biết cái này hơn 20 ly rượu cốc thai nhưng mà tăng thêm rất nhiều rượu loại, không phải nước trái cây làm chủ. Các ngươi cũng đừng chỉ kính ta, mọi người lẫn nhau này, đừng làm được như vậy thế lực, cũng là bạn học. Mọi người lúc này mới ngưng mời rượu, rồi rít vừa nói vừa cười ăn uống, toàn bộ phòng riêng vô cùng náo nhiệt. Bữa cơm này ăn sấp xỉ 3 tiếng, mà đây chỉ là mở đầu mà thôi, chuyện đùa còn ở phía cuối đây. Khách sạn thiệt tiêm có thể không chỉ có ăn, còn có phong phú nhiều màu sắc giải trí. Diễn ca, ngươi có thể phải mời các anh em massage. Rất nhiều nữ sinh cũng thật xin lỗi, dẫu sao cũng chỉ là học sinh, nghe nói như vậy khó tránh khỏi đỏ mặt. Cái gì massage, cho ta đứng đắn một chút, có ít thứ vẫn là phải có ranh giới cuối cùng. Tô Diễn nghiêm từ cự tuyệt, sau đó hướng về phía mọi người nói, chúng ta có thể đi ca hát một chút, massage một tí cái gì, dù sao mọi người thích gì đi ngay, dĩ nhiên bảo kiện loại ngoại trừ. Khương Siêu lúc này ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói. Diễn ca, ta chỉ là nói chơi, ngươi chính là mời ta cũng không dám à, huống chi như vậy người phụ nữ rất dơ. Mọi người một nhóm lên lầu 6, nơi này là đặc biệt ca hát địa phương, so với Tinh Vũ cờ tờ vờ đều là sang trọng rất nhiều. Đoàn người không kịp đợi biểu diễn mình giọng hát, nhưng nghe đến đều là rết heo giống vậy tiếng thê. Tô Diễn ngưỡng nằm trên ghế salon, yên tĩnh nghe, trong lòng không có suy nghĩ gì, hết sức dửng dưng. Diễn ca, ngươi đừng chỉ nghe à, ngươi tới một cái thôi. Nhất thời có người ồn ào lên, mọi người cũng chưa từng nghe qua Tô Diễn thanh âm, rất mong đợi hắn hát một bài. Tô Diễn từ chối bất quá, mọi người quá nhiệt tình, cũng chỉ gắng gượng làm đáp ứng. Diễn ca, ngươi hát bài kia à? Tùy tiện đi, ta cũng không biết, đừng cho ta tắt nguyên hát là được. Vậy Diễn ca sẽ tới bài Yêu Như Nước Thủy Triều đi. Âm nhạc thả ra, Tô Diễn đi theo nguyên hát trực tiếp hát lên, hắn thanh âm không kém, và nguyên hát cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu, bắt chước một loại thanh âm đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Tại chỗ tất cả bạn học lựa, thanh âm này vậy nghe quá hay đi, thật là đời thứ hai Trường Tín chết à. Con bà nó, Diễn ca nghe được à? Có tiền biết võ công, ca hát vậy bổng, nam thần à? Nam thần, nam thần. Diễn ca, các anh em thật ghen tị ngươi. Nữ sinh là hắn thét chói tai, các nam sinh chính là dùng ú oán mắt ti hi thần nhìn Tô Diễn. Diễn ca lại tới một bài. Khương Siêu trực tiếp cho Tô Diễn chọn một bài không có vấn đề, cái này tỏ rõ muốn gây khó khăn Tô Diễn. Nhưng mà Tô Diễn trực tiếp mở hát, học Dương Khôn vậy tang thương khàn khàn thanh âm, giống như lúc, lần nữa kinh hãi mọi người. Tô Diễn hát xong, đem micro đưa cho Khương Siêu, thản nhiên tiếp nhận tất cả mọi người hâm mộ ghen tị, ái mộ lửa nóng ánh mắt. Diễn ca, ta muốn quỳ mọc ở ngươi dưới người. Khương Siêu cúp ngay, Diễn ca mới không gây đây. Tô Diễn cười một tiếng, nói với mọi người, các ngươi hát đi, ta đi chuyến phòng rửa tay. Rời đi phòng riêng, Tô Diễn đi tới phòng rửa tay, rửa mặt, nhìn mình trong gương, càng phát ra hài lòng. Nhưng mà trong gương nhưng là xuất hiện một bóng người này Tô Diễn hết sức quen thuộc. Ngươi làm sao tới? Ngươi có thể tới nơi này, ta lại không thể tới sao? Từ Văn Tiến mặt lạnh nhìn Tô Diễn, trong mắt tràn đầy oán hận. Ta không phải nói ngươi không thể tới khách sạn này, ta ý là đây chính là nam nhà cầu. Ta dĩ nhiên biết đây là nam nhà cầu, ta còn biết ngươi tiếp theo phải lệ trước cầu ta. Tô Diễn sắc mặt trở nên lạnh, làm khô tay, định rời đi. Phụ nữ như vậy tốt nhất không rảnh mà để ý. Ngươi đi được hết sao? Từ Văn Tiến trực tiếp cởi xuống mình bên ngoài bộ, quần cũng bị nàng kéo được nát, trực tiếp hướng Tô Diễn nhào tới. Trong miệng chính là kêu to, người đâu, vô lễ à, người mau tới. Chương 67, ngươi bẩn như vậy, ta sẽ vô lễ ngươi. Tô Diễn ở nháy mắt tới giữa, trực tiếp mau tránh ra, Từ Văn Tiến nhào hụt, cái này làm cho nàng rất là căm tức. Từ Văn Tiến tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lần nữa hướng Tô Diễn nhào tới, Tô Diễn đã bị dồn đến chỗ chết. Tô Diễn nhìn Từ Văn Tiến, âm lanh nói, ta kết quả nơi nào đắc tội ngươi, ngươi không nếu như vậy. Ngươi trước kia và ta như nhau không có tiền, hôm nay ngươi lại có tiền, thành tích khá tốt, ta như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Từ Văn Tiến rốt cuộc nói ra nàng tiếng nói của nội tâm, trung học cơ sở thời điểm, hai người thường xuyên cùng nhau về nhà, khi đó Tô Diễn đang học trên dựa vào Từ Văn Tiến, phương diện sinh hoạt vậy dựa vào Từ Văn Tiến, bởi vì khi đó hắn so Từ Văn Tiến còn nghèo. Nhưng mà trường trung học phổ thông, hai người hời hợt, Từ Văn Tiến đi theo Chu Thiên Hảo, cho đến lại không đồng thời xuất hiện. Tô Diễn vẫn bình tĩnh đứng, ở hắn xem ra, cái này chỉ sợ sẽ là tâm ma quay phá đi, xem không được người khác tốt, càng xem không được từ mình đã từng buông tha cho người tốt. Từ Văn Tiến trên mặt lộ ra âm oan, nhìn Tô Diễn nói, ngươi liền chờ chết đi. Người đâu, người mau tới, có người vô lễ à? Từ Văn Tiến vẫn hô to vượt quá, làm sao Tô Diễn mấy phen tránh được nàng bay tấn công, cái này làm cho nàng hơn nữa tức giận. Tô Diễn, ngươi tránh hết thì như thế nào, cái này nhà cầu liền hai người chúng ta người, ngươi nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch. Phải không? Không tẩy sạch thì như thế nào? Tô Diễn căn bản không có một chút hoảng hốt, ngược lại hắn diễn cảm hết sức bình tĩnh, nhìn Từ Văn Tiến ánh mắt tràn đầy hí ngược. Tô Diễn diễn cảm đối với Từ Văn Tiến mà nói là một loại dễ cận, lại là một loại làm đủ, đây là nàng không thể tiếp nhận. Tô Diễn đã bị dồn đến vách tường, Từ Văn Tiến lần nữa nhào tới, Tô Diễn trực tiếp bay vút lên bỏ hướng vách tường, sau đó một cái xoay mình rơi vào Từ Văn Tiến sau lưng. Mà Từ Văn Tiến mất đi trọng tâm trực tiếp hướng buồn tiểu nhào tới, một đầu đụng đi vào. Tô Diễn trực tiếp phiết qua đầu. Bởi vì Từ Văn Tiến là đầu trực tiếp cắm vào bồn tiểu, lúc này tóc ướt nhẹp, tràn đầy khí chất lẳng lơ. Ta cũng không cùng ngươi phụ bồi. Tô Diễn trực tiếp hướng nhà cầu đi ra bên ngoài, có thể là một đám người ở bên ngoài ngăn cản hắn, là khách sạn bảo an, trong đó còn có một cái ăn mặc hoa lệ kính mát nam tử. Kính mát nam tử vào, thấy Từ Văn Tiến cả người rách dưới, lập tức chỉ Tô Diễn cả giận nói, ngươi dám chấm mút phụ nữ của ta. Tô Diễn nhìn một chút nam tử này, hắn cảm nhận được liền một cổ như có như không linh lực, nam tử này là người trong võ đạo. Đây cũng là để cho Tô Diễn hơi lên mắt, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Phụ nữ của ngươi. Từ Văn Tiến đi tới, mang một cổ tử khí chất lẳng lơ, cho dù nàng dùng nước rửa sạch, vẫn khí chất lẳng lơ hơn thiên. Kính mát nam tử nhíu mày một cái, không nhịn được nói, trên mình ngươi sao lớn như vậy cổ mùi vị. Từ Văn Tiến lập tức khóc, chỉ Tô Diễn nói, là hắn, chính là hắn. Ý hắn đổ vô lễ ta liều mạng phản kháng, kết quả hắn trực tiếp đem ta giữ nhập buồn tiểu bên trong. Từ Văn Tiến ủy khuất vô cùng, biểu diễn vi diệu vi tiểu. vậy một nhăn mày vừa khóc, tuyệt đối trong nháy mắt giết Oscar ảnh đế. Kính mát nam tử đều sững sốt sững sờ, không khỏi nói, hắn thật cầm ngươi giữ nhập bổn tiểu. Từ Văn Tiến trợn mắt nhìn hắn một mắt, tỏ ý hắn trừng phạt Tô Diễn mới là điểm chính, kính mát nam tử mới là nhìn về Tô Diễn. Kính mát nam tử chính là Từ Văn Tiến mới vừa rồi hiến thân cái đó Lưu Lượng, Giang Châu tiếng tăm lừng lẫy võ nhị đại. Lưu Lượng tháo xuống kính mát, lạnh lùng nhìn Tô Diễn, lạnh lùng nói, ngươi lại ý đồ vô lễ phụ nữ của ta, muốn chết sao? Ta vô lễ nàng? Chính là ngươi muốn vô lễ ta, còn kéo rách quần áo ta. Từ Văn Tiến run rẩy nhìn Tô Diễn, mặt đầy nước mắt hòa lẫn hận ý. Tô Diễn không khỏi hí ngược đứng lên, nhìn Từ Văn Tiến tràn đầy chán ghét, ngươi bẩn như vậy, ta sẽ vô lễ ngươi. Từ Văn Tiến vừa nghe, trong lòng không khỏi tức giận, bởi vì Tô Diễn nói không sai, bây giờ nàng quả thật rất dơ rất thối, không riêng gì tóc, nội tâm cũng vậy, thân thể cũng vậy. Ta Tô Diễn sẽ vô lễ một cái gà sao? Tô Diễn cao giọng, trực tiếp nhìn về Từ Văn Tiến, trong mắt tràn đầy lạnh như băng và sát ý. Từ Văn Tiến bị giật mình, trực tiếp núp ở Lưu Lượng sau lưng, bây giờ phát run không phải giả vờ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nếu không phải là ta trực tiếp đi tìm các ngươi tổng giám đốc sao? Lưu Lượng hướng về phía chạy tới mấy tên bảo an giống lên, ánh mắt sắc bén. Vậy mấy tên bảo an lúc này mới xông về Tô Diễn, dự định đồng phục hắn. Cút! Tô Diễn một tiếng giống giận, đem mấy tên bảo an đều là giấy ngây ngẩn, bởi vì cổ khí thế này quá mức mãnh liệt. Muốn giữ được chén cơm, liền bắt hắn lại cho ta hung hăng đánh. Mấy tên bảo an lại cũng không dám phân nửa do dự, bởi vì bọn họ biết Lưu Lượng, hắn là khách quen của nơi này, và bọn họ lao bản hết sức quen thuộc. Mấy tên bảo an trực tiếp hướng Tô Diễn phóng tới, quả đấm đập về phía hắn, không cố kỵ gì. Tô Diễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước một cái, giống như suốt gôn vậy, sạch sẽ gọn gàng, mấy người an ninh chính là bay hướng khắp nơi. Người bên ngoài nhóm hoảng hốt, bàn luận sôi nổi, đối với Tô Diễn chỉ trỏ, đều là không nghĩ tới hắn lại như thế mạnh, mấy người an ninh đại hán lại bị hắn như thế ung dung giải quyết. Lưu Lượng cũng là sắc mặt biến đổi, cái thằng nhóc này xem ra không đơn giản à, cái này làm cho hắn phản dựng lên hứng thú, bởi vì là như vậy mới phải chơi. Nằm trên đất rên rỉ bảo an mò ra điện thoại vô tuyến, kêu cứu, nơi này là lầu 6 nhà cầu, lầu 6 nhà cầu, có người gây chuyện, tốc phái tăng viện. Nguyên bản Lưu Lượng dự định xuất thủ, nhưng mà thấy bảo an kêu tăng viện, hắn cũng chỉ lười được ra tay, đợi hồi bắt Tô Diễn trực tiếp làm nhục một phen là được. Không một hồi nữa, bên ngoài lại xông vào mười mấy tên bảo an, may cái này nhà cầu tương đối lớn, nếu không không tha cho nhiều người như vậy. Thấy nằm trên đất bảo an, những người an ninh này trên mặt lập tức lộ ra tức giận. Một cái trong đó dẫn đầu đội trưởng bảo an, cả người cường tráng vô cùng, chỉ Tô Diễn cả giận nói, ngươi dám ở khách sạn Thiệt Tiêm gây chuyện. Ta không trêu chọc chuyện. Tô Diễn từ đầu đến cuối rừng rưng, bởi vì hắn căn bản không có đem đám người này coi ra gì, hắn vậy lười được giải thích, biết giải thích vô dụng. Ở đội trưởng bảo an lúc tiến vào, Lưu Lượng liền cùng hắn có một cái ánh mắt trao đổi, cái này cũng bị Tô Diễn nhìn ở trong mắt. Cuồng ngông, các huynh đệ bắt lại cho ta. Một đám an ninh hướng Tô Diễn phóng tới, đều là xuống tay gắt, chỉ là bắt Tô Diễn. Nhưng mà Tô Diễn vẫn một cước một cái, căn bản không có phân nửa khiêu chiến, không một hồi nữa, đúng nhà cầu chính là kêu rên một phiến. Đội trưởng bảo an bị Tô Diễn đá một cước, vẫn có thể đứng lên, đây cũng là để cho Tô Diễn hơi bất ngờ. Người cũng không tệ lắm mà, bị ta một cước còn có thể đứng lên. Đội bảo an chán hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên chịu đựng khó mà chịu được thống khổ, Tô Diễn một cước đá vào hắn xương sườn trên, hắn suy đoán xương sườn chí ít chặn 3 cây trở lên. Ngươi dám ở khách sạn Thiệt Tiêm gây chuyện, biết đây là người nào mở khách sạn sao? Ta quản người nào mở khách sạn, người không phạm ta, ta không phạm người. Bạc bạc bạc. Lưu Lượng chụp nổi lên bàn tay, mặt đầy nụ cười nhìn Tô Diễn, không khỏi tán dương, không sai, không tệ, có bản lĩnh mà. Chương 68, võ đạo giới, ta kêu phách tiên. Thấy Lưu Lượng lại là tán thưởng đứng lên, Từ Văn Tiến nóng nảy, nhìn Lưu Lượng nói, ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta. Lưu Lượng đem nàng ôm vào trong ngực, không thị hiểm chút nào mọi người ánh mắt, trực tiếp đưa tay vào liền Từ Văn Tiến cấm khu. Nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên nói một là một, ngươi cứ yên tâm đi. Từ Văn Tiến tránh mọi người nghị luận ánh mắt, hiện tại nàng chỉ muốn làm hỏng Tô Diễn, sau đó để cho Tô Diễn quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ. Ngươi kêu gì? Lưu Lượng khinh miệt nhìn Tô Diễn, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Tô Diễn hỏi ngược lại nói, ngươi là người trong võ đạo. Xem ngươi thủ đoạn ngươi cũng không yếu mà, làm sao vậy được trong võ giả kỳ trình độ đi. Lưu Lượng trong mắt không có tán thưởng, ngược lại là mang ý giễu cợt, hắn có thể là võ giả hậu kỳ. Võ đạo giới, ta kêu phách tiên. Tô Diễn cao giọng, hết sức thanh thúy, truyền khắp đúng nhà cầu, người bên ngoài cũng nghe được. Không sai, hắn kiếp trước thành tiểu tiên võ đại đế, liền kêu phách tiên, cũng bị gọi là phách đế. Cổ có Trần Phách Tiên, bây giờ có ta Tô Phách Tiên. Khẩu khí thật là lớn. Lưu Lượng giận dữ, Trần Phách Tiên người thế nào, cổ đại đế vương, Tô Diễn như vậy lời nói, cũng chính là đem mình làm một đời đế vương tồn tại, cũng chính là hắn phải làm trái đất tuyệt thế cường giả. Một cái nội kình trong võ giả kỳ tiểu tử, lại miệng ra cùng nôn, cho dù không là Từ Văn Tiến ra mặt, hắn cũng phải để cho Tô Diễn xinh đẹp. Như vậy cùng nôn, sẽ để cho ta đi thử một chút ngươi cân hai đi. Lưu Lượng cởi bỏ bên ngoài bộ, lộ ra bắp thịt rắn chắc, run lên một cái, nhìn người chung quanh là sợ hết hồn hết vía. Từ Văn Tiến lại là mặt đầy đỏ ửng, mới vừa rồi nàng nhưng mà khoảng cách gần xem qua Lưu Lượng cả thân bắp thịt, đến hiện tại thân thể vẫn là có chút chỗ đau. Ngươi cũng muốn thử ta? Lưu Lượng mặt đầy lãnh sắc, Tô Diễn nói đã hoàn toàn chọc giận hắn, để cho hắn hoàn toàn nổi điên. Thanh cựu võ nhị đại, hắn còn chưa nhận như vậy khinh thị, tới chỗ nào không phải là bị người kính sợ có thừa, không phải định bợ kèm theo. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn cho ngươi ở Từ Văn Thiến trước mặt quỳ xuống, ta còn muốn ngươi chết. Lưu Lượng thanh âm giống như vậy lạnh như băng đao, hắn cho tới bây giờ không có nói qua nói láo, đều là nói một không hai, đều là sự thật. Tô Diễn cũng lười được nói nhảm, một con kiến hôi không đáng giá được hắn nói nhảm nữa. Rất nhiều người lui về phía sau mở, biết hai người sợ rằng phải quyết đấu, bọn họ nhưng mà biết Lưu Lượng lợi hại, đồng thời vậy thấy được Tô Diễn lợi hại. Hai hổ đánh nhau nhất định có một tổn thương à. Ta cảm thấy vẫn là Lưu Lượng sẽ thắng, dẫu sao cha hắn là Giang Châu võ đạo giới ngôi sao sáng. Ừ, quả thật như vậy. Có thể ta đây là mười phần kính nể cái đó thiếu niên, lại tơ không sợ hãi chút nào Lưu Lượng. Không sai, Lưu Lượng một mực đánh cha hắn cờ hiệu, không ai dám chọc hắn, cái này thiếu niên lại không e ngại nội kình võ sư. Một đám người bàn luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chỉ là cho rằng Tô Diễn không biết sống chết thôi. Nhường ngươi ba chiêu. Tô Diễn gánh tay đứng, giống nhau một đời đại hiệp phong độ, hắn đây là chiếu bản tuyên khoa, trở thành cường giả trước hết muốn thành hơi lớn hiệp. Lưu Lượng lửa giận ngút trời, lại vẫn dám để cho hắn ba chiêu, cái này căn bản là xem thường hắn, rõ ràng là đối với hắn một loại làm đủ. Tự tìm cái chết. Lưu Lượng trực tiếp cơ quả đấm, hướng Tô Diễn vọt tới, một hai quả đấm đầu giống như bố vậy, bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Lưu Lượng quả đấm có một chút lưu quang, đây là trở thành nội kình võ giả chủ yếu điều kiện, lưu quang không giống với linh lực, hai người chênh lệch quá nhiều. Tô Diễn trên mặt cười nhạt không dứt, trực tiếp vung dung chống đỡ ở Lưu Lượng công kích, hơi thở không có biến hóa chút nào, tựa như Lưu Lượng chiêu này công kích đối với hắn mà nói không đáng giá đề ra. Lưu Lượng giống như nổi điền sư tử vậy, mình một kích toàn lực lại không có cho đối phương tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là ung dung liền ngăn cản, hắn như thế nào có thể chịu được. Lần nữa đánh ra, Lưu Lượng sử xuất hết sức mình khí. Hắn một quyền này đánh ra có thể so với võ giả viên mãn tồn tại. Hắn tin tưởng một quyền này nhất định có thể để cho Tô Diễn làm người, để cho hắn hoàn toàn hối hận đắc tội hắn. Đồng thời hắn một quyền này vậy coi là xuống sắc ý, Tô Diễn hoàn toàn chọc giận hắn, liền được chịu đựng hắn lửa giận. Đi chết đi. Lưu Lượng nhanh chóng hướng Tô Diễn vung ra một quyền này lực lượng giống như cự tượng vậy. Nhưng mà, Tô Diễn hơi lui về phía sau, đưa tay ra trực tiếp nắm đấm của hắn, cắt đứt hắn thế công. Lưu Lượng toàn bộ cánh tay cũng đang rung động, đó là bởi vì dùng sức quá lớn nguyên nhân. Lúc này mặt hắn trên tràn đầy sợ hãi, Tô Diễn lại tiếp nhận hắn một quyền này, hơn nữa xem ra còn vô cùng ung dung dáng vẻ. Cái này thuyết minh cái gì, Tô Diễn căn bản không phải trong võ giả kỳ, hắn phán đoán sai rồi. Nhưng mà cho dù phán đoán sai rồi, hắn cũng sẽ không lúc này bỏ qua, hắn nhất định phải để cho Tô Diễn trả giá thật lớn. Cố gắng áp chế, nhưng mà đối với Tô Diễn chút nào không có tác dụng, Tô Diễn hôm nay coi như là võ sư trung kỳ, một cái chính là võ giả hậu kỳ như thế nào có thể đối với hắn có chút tổn thương. Tô Diễn bắt đầu gia tăng lực lượng. Lưu Lượng quả đấm bắt đầu phát ra thanh âm kéo kẹt, không phải chính hắn dùng sức quá lớn, mà là Tô Diễn để cho tay hắn trong ngón tay xương và chạm gây ra. Điều này cũng làm cho thuyết minh Lưu Lượng hiện tại hoàn toàn bị Tô Diễn nơi đè lại, hắn hiện tại cho dù muốn tránh thoát trói buộc cũng là không thể. Lưu Lượng không muốn tiếp nhận thực tế, hắn làm sao có thể đánh không thắng Tô Diễn, một cái bùi đời nghèo sao sẽ mạnh như vậy. Còn không cùng Lưu Lượng suy nghĩ muôn vàn, Tô Diễn lực lượng gia tăng, trực tiếp dùng sức một cách, Lưu Lượng xương tay phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trực tiếp gãy xương. Lưu Lượng chán bắt đầu bước lên suốt mồ hôi hột, đây không chỉ là xương tay gãy xương đau đớn gây ra, càng nhiều hơn chính là trột dạ toát ra mồ hôi lạnh, Tô Diễn cảnh giới đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng tuyệt đối so với hắn mạnh. Cái này thiếu niên chọc không được, không thể là địch, cho dù là địch cũng phải nhường cha mình ra mặt. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Lượng vội vàng nói, thả ta liền không nhắc chuyện cũ. Đây đối với Lưu Lượng mà nói đã coi như là thỏa hiệp, đã coi như là quét mặt mũi. Hắn sẽ không lúc này bỏ qua, chỉ cần Tô Diễn thả hắn sẽ để cho lão thân phụ ra mặt. Hắn đối với mình phụ thân rất có tự tin, tuyệt đối treo đánh Tô Diễn. Nhưng mà Tô Diễn đối với Lưu Lượng nói bị thai không nghe, lực đạo trên tay không có yếu bớt, ngược lại là thêm lớn lên. Ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao kinh sợ? Ngươi! Lưu Lượng dùng cái tay còn lại chỉ hướng Tô Diễn, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Tô Diễn không nói lời nào, bắt hắn lại cái tay kia, trực tiếp dùng sức, thanh thúy tiếng vang lần nữa phát ra, Lưu Lượng hai cái tay cũng gãy xương. Hiện nay hắn đã giống như phế nhân, cho dù là chữa trị khỏi gãy xương, vậy cũng không phát huy ra trước kia lực lượng. Tô Diễn lạnh lùng nhìn Lưu Lượng, trong mắt không có tình cảm chút nào, có chỉ là vậy trên 9 tầng trời uy áp. Lưu Lượng lần đầu tiên cảm thấy chân chính sợ, cái này thiếu niên không phải là người, là ma quỷ, so ma quỷ còn đáng sợ hơn tồn tại. Thả ta cho ngươi tiền. Lưu Lượng hoàn toàn thỏa hiệp, hắn chút nào sẽ không hoài nghi Tô Diễn sẽ kiêng kỵ giết hắn, loại người này so liều mạng người còn đáng sợ hơn, loại ánh mắt đó là thẳng tới nội tâm rung động. Tiền, ta không cần tiền. Tô Diễn nói để cho Lưu Lượng như chuế hầm băng, tiền không thể làm sự việc, vậy liền thật sự là lớn chuyện. Chương 69, dập đầu nhận sai. Ngươi muốn Tử Văn Thiến đúng không, ta đem nàng cho ngươi. Lưu Lượng lấy là Tô Diễn thích Tử Văn Thiến, cái này đôi giày rách và mạng hắn so sánh căn bản không đáng giá để ra, huống chi hắn đã nếm giày rách mùi vị. Tử Văn Thiến hoảng hốt, không nghĩ tới Lưu Lượng lại nói ra lời như vậy, trong chốc lát như bị sét đánh. Lưu Lượng ngươi, ngươi lại. Ta làm sao, ngươi bất quá là một đôi giày rách mà thôi, làm sao có thể và mạng ta như nhau. Lưu Lượng trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền căn bản không có đem Tử Văn Thiến coi ra gì, chỉ là mê mệt vẻ đẹp của nàng sắc mà thôi. Tử Văn Thiến hoàn toàn luống cuống, hơn nữa tựa như bị một đạo vô hình trọng lực đả kích vậy, trên mặt thảm trắng vô cùng. Nàng bắt đầu là vì trả thù Tô Diễn, trong lòng đối với hắn có sâu đậm hận ý, đó là một loại gặp không được người khác tốt hận ý. Hôm nay mình lại bị người vứt bỏ, sống chết nhưng nắm ở mình oán hận trong tay người, đây thật là một loại giễu cợt. Tô Diễn không tị hiềm chút nào lộ ra đầy mặt chán ghét, Tử Văn Thiến người như vậy tuy không phải đại ác người, nhưng lại để cho người hết sức buồn nôn. Ta nói qua, nàng bẩn như vậy, ta sẽ muốn nàng sao? Tô Diễn căn bản không có vọng Tử Văn Thiến một mắt, chỉ là đối Lưu Lượng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Phải, một đôi giày rách sao có thể nhập ngài pháp nhãn? Lưu Lượng dùng mọi cách lấy lòng, chỉ cầu Tô Diễn có thể thả hắn một con đường sống, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều người phụ nữ muốn chơi, còn phải thừa kế phụ mẫu đại bút di sản. Hôm nay mạng ngươi liền nắm giữ trên tay của ta, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Lưu Lượng chỉ Tử Văn Thiến cả giận nói, hết thảy các thứ này đều là nàng, nếu không phải hắn ta vậy sẽ không tới tìm ngài, càng sẽ không cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn. Tử Văn Thiến sắc mặt hơn nữa tái mét, nhìn Lưu Lượng tràn đầy oán hận, người đàn ông này để cho nàng quá thất vọng. Nói những thứ này có gì dùng, mâu thuẫn không đều đã xảy ra sao, chúng ta đi truy cứu nguyên do làm gì, vẫn là thương lượng như thế nào giải quyết đi. Được, có thể thương lượng là được, có thể thương lượng là được. Lưu Lượng nhịn đau, lần đầu tiên làm thở phào nhẹ nhõm, có thể thương lượng, vậy thì dễ làm. Lúc này khách sạn Thiệt Tiêm quản lý nghe tin chạy tới, thấy Lưu Lượng, lập tức một mặt hiến mị vẻ. Lượng ca, không nghĩ tới ngài hôm nay tới à, cũng không nói cho một tiếng. Lượng ca tên khốn kiếp nào đắc tội ngươi, thật hắn sao ngại mình mạng lớn. Quản lý mặt đầy tức giận, thanh âm rất lớn. Lưu Lượng trên mặt không phải vui sướng, mà là một loại muốn chết diễn cảm, cái này quản lý đặc biệt để bẫy mình à. Tô Diễn nhiều hứng thú nhìn quản lý kia, nhàn nhạt nói, ta chính là tên khốn kiếp kia. Quản lý nhất thời giận dữ, chỉ Tô Diễn nói, ngươi lại đắc tội Lượng ca, ngươi biết hậu quả sao? Ta biết à. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quản lý nhìn về Lưu Lượng, thề thành khẩn nói, Lượng ca thằng nhóc này quấn ở trên người ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận đắc tội ngươi. Lưu Lượng rất muốn bóp một cái chết người quản lý này, đáng tiếc tay hắn đã chết. Mà lúc này Tô Diễn trực tiếp đối với Lưu Lượng cả giận nói, quỳ xuống cho ta. Lưu Lượng thấy Tô Diễn vậy đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi tâm, chỉ có thể nghe lời quỳ xuống. Quản lý lửa, bóp một phiến chỗ trống, tại sao có thể như vậy, cái này đã hoàn toàn không cách nào dùng lời nói biểu đạt hắn nội tâm. Lưu Lượng, ngài quỳ xuống làm gì, ngài làm sao có thể quỳ xuống đây? Quản lý vội vàng đi đỡ Lưu Lượng, có thể Lưu Lượng một hơi một tí, căn bản không để ý quản lý. Có ngu đi nữa người vào lúc này cũng hẳn ý thức được không đúng, quản lý tự nhiên vậy ý thức được. Cái này thiếu niên một tiếng gầm lên để cho Lưu Lượng quỳ xuống, Lưu Lượng thì thật quỳ xuống, cái này thuyết minh cái gì, thiếu niên này là so Lưu Lượng còn ngưu bút nhân vật à. Quản lý chán toát ra mồ hôi, áo sơ mi lập tức ướt mồ hôi, lòng hắn bên trong dâng lên một loại sợ hãi và sợ. Mình mới vừa rồi nhưng mà mắng hắn không tiếp, biết hay không vì vậy đắc tội hắn à. Quản lý diễn cảm đều bị Tô Diễn nhìn ở trong mắt, trừ hơn một chút khinh thường ra, hắn căn bản không có đem cái này con kiến hôi coi ra gì. Lưu Lượng đúng không, ta cũng không phải làm khó ngươi, cho ta dập đầu nhận sai, chuyện này chúng ta liền thanh toán xong. Để cho người quỳ xuống đã là vũ nhục cực lớn người, còn dập đầu, đây quả thực là làm đủ. Lưu Lượng vì bảo vệ tánh mạng, đã buông tha tôn nghiêm, quỳ xuống, ở hắn xem ra đây là mình có thể làm được cực hạn, dập đầu hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Lưu Lượng sắc mặt dị thường khó khăn xem, cả người chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Ta giữ lại à, ta không muốn mạng ngươi còn không coi là lưu một đường sao. Tô Diễn trợn mắt nhìn cặp mắt, càng phát ra nghiền ngẫm. Cha ta là Lưu Đảo. Lưu Lượng hôm nay chỉ có thể dọn ra lá bài tẩy cuối cùng, đây là hắn không muốn vận dụng, nhưng hôm nay là không thể không vận dụng. Trước kia hắn không cần báo ra mình phụ thân danh hiệu, người khác cũng sẽ bán hắn mặt mũi, có thể Tô Diễn là cái trẻ trâu, cũng không biết cha hắn, hắn chỉ có thể nói ra. Cha ngươi là Lưu Đảo thế nào, cha ngươi chính là Thiên Vương lão tử ngươi vậy được cho ta dập đầu nhận sai. Tô Diễn không có phân nửa vẻ sợ hãi, ngược lại là nổi cơn giận dữ, rất nhiều giết người ý. Lưu Lượng mặt đầy thảm trắng, hắn căn bản không có nghĩ tới Tô Diễn lại như vậy phách lối, lại không sợ cha hắn nhưng mà võ sư à. Một bên quản lý cũng là ầm ĩ nói, Lưu Đảo nhưng mà Giang Châu nổi tiếng võ sư, ngươi lại không tiếc lời. Hừ, võ sư, con kiến hôi mà thôi. Tô Diễn trực tiếp bắt lại Lưu Lượng cổ, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi như không nghe lời nữa, tin không tin ta muốn mạng ngươi. Lưu Lượng bị giật mình, thẳng tới linh hồn rung động, Tô Diễn loại ánh mắt đó ẩn chứa sát ý tuyệt đối không phải giả. Ở sống chết trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh. Mang vô tận khuất nhục và hận ý, Lưu Lượng khom người xuống, trực tiếp dập đầu một cái vang đầu, trong miệng nói, ta Lưu Lượng có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội Phách Tiên võ sư, hy vọng Phách Tiên võ sư tha thứ. Cút đi. Lưu Lượng lúc đi lạnh lùng nhìn Tô Diễn một mắt, chuyện này tuyệt đối sẽ không lúc này chấm dứt, hắn nhất định sẽ trăm lần ngàn lần đòi lại. Mà cái đó quản lý đã sớm quỳ xuống, trên đất run lẩy bẩy, căn bản không dám xem Tô Diễn một mắt. Tô Diễn phủi bụi trên người một cái, sau đó ngẩng đầu dạo bước rời đi nhà cầu, căn bản không có xem Từ Văn Thiến và quản lý một mắt. Đi ra nhà cầu, Tô Diễn thanh âm ở chung quanh vang vọng. Cơ mờ nở, đi nhà vệ sinh cũng lãng phí ta làm sao nhiều thời gian. Từ Văn Thiến mới ngã xuống đất trên vẫn hoa dung thất sắc, nàng lấy là Tô Diễn sẽ giết hắn, tối thiểu cũng sẽ để cho nàng không tốt qua, có thể Tô Diễn căn bản không có để ý. Cái này làm cho nàng nội tâm đau hơn, nàng biết mình căn bản nhập không được Tô Diễn pháp nhãn, bị hắn đánh tư cách cũng không có. Trong lòng xông ra vô tận hối hận, nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, hết thảy các thứ này cũng được từ mình gánh vác. Hôm nay Tô Diễn đã cùng nàng là hai cái thế giới người, không thể nào có bất kỳ đồng thời xuất hiện, mình nếu không phải là góp đi lên chỉ sẽ tăng thêm sỉ nhục và không vui. Chương 70, lửa giận. Tô Diễn đứng ở bên ngoài kiếng chiếu hậu nhìn một chút mình, vẫn đẹp trai bức người, trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, sau đó liền hướng phòng riêng đi tới. Và Lưu Lượng xung động chỉ là hấp dẫn người chung quanh, dẫu sao mỗi một bên trong phòng VIP tiếng hát lành lót, bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết. Bị Lưu Lượng quét hứng thú, Tô Diễn cũng mất chơi đùa hứng thú, liền chuẩn bị và các bạn học cáo tử. Còn chưa đi đến phòng riêng, hắn liền thấy Khương Siêu mặt đầy máu tươi chạy tới. Khương Siêu, ngươi đây là thế nào? Tô Diễn mang tức giận, Khương Siêu lỗ mũi đều đã sai lệch, quần áo lam lũ, hiển nhiên là bị người đánh. Khương Siêu thấy Tô Diễn, lập tức khóc, thê lương nói, Diễn ca, ngươi đi nhanh mau cứu Tô Tô, Phỉ Phỉ các nàng đi, nhóm người kia muốn đối với các nàng thi bạo. Tô Tô và Phỉ Phỉ đều là trong lớp bạn học gái, cũng có mấy phần sắc đẹp, Tô Diễn đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa Tô Tô đã coi như là Khương Siêu nửa người bạn gái. Tô Diễn nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp hướng phòng riêng đi tới, Khương Siêu theo sát tới. Thời khắc này cửa phòng VIP nửa che, bên trong truyền đến thê lương tiếng gào. Tô Diễn một cước đem cửa đạp ra, mắt lạnh nhìn hết thảy, trực tiếp hét, dừng tay. Thời khắc này bên trong bao xương nhiều mấy tên đại hán, cánh tay cổ đều là xăm, hiển nhiên là xã hội lẫn vào nhân vật. Mấy tên côn đồ vốn là hai tay cùng nhau động, nắm kéo mấy tên nữ sinh quần áo, Tô Tô, Phỉ Phỉ đám người bên ngoài bộ đã sớm rách dưới, liền liền nhịp vũ đều bị kéo tháo ra. Mà cái khác bạn học trai không phải nằm trên đất chính là trực tiếp đã hôn mê, không có một cái là hoàn hảo. Tô Diễn lửa giận ngút trời, lại dám khi dễ mình bạn học, vậy làm sao có thể nhẫn? Còn không các người ra tay, vậy mấy tên côn đồ chính là một mặt âm lãnh nhìn về Tô Diễn, trên tay thưởng thức cái này đao cái. Lại tới một cái không sợ chết sao? Tiểu Ngũ trực tiếp đem hắn giải quyết. Cầm đầu côn đồ trực tiếp mệnh lệnh, quần cũng mau khởi, thiếu chút nữa thì muốn làm tránh sự, nhưng là bị người quấy rầy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Mà Tô Tô các người ôm ngực, mặt đầy tím bầm, trên mặt còn treo nước mắt, co giúp ở trên ghế salon run lẩy bẩy. Khương Siêu đã sắp điên rồi, căn bản không màn cho nên, trực tiếp hướng vậy côn đồ thủ lánh vào tới, nhưng là bị Tô Diễn ngăn cản. Ngươi không phải hắn đối thủ, để cho ta đi. Khương Siêu mặt đầy oán độc nhìn côn đồ thủ lãnh, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tên kia côn đồ cơ bình rượu trực tiếp hướng Tô Diễn vọt tới, trên mặt đao sẹo để cho hắn diễn cảm vô cùng dữ tợn. Nhưng mà đối với Tô Diễn mà nói căn bản không đáng giá đề ra, hắn quyết định thu cái này con kiến hôi mệnh. Thân ảnh quỷ mị trực tiếp biến mất, côn đồ mơ hồ, làm sao người liền lập tức không thấy, vẫn còn ở nhìn chung quanh hắn không tìm được Tô Diễn, nhưng là cảm nhận được dưới háng truyền tới đau nhức. Tô Diễn vọt đến hắn sau lưng, trực tiếp một cước đá về phía hắn hạ bộ, lại là vận dụng linh lực. Liên thì không cần linh lực, tên côn đồ này nửa người dưới liền được phế, vận dụng linh lực, trực tiếp để cho hắn chứng bể đầy đất. Đau đớn kịch liệt để cho côn đồ chán nhất thời toát mồ hôi lạnh, giống như tôm hùm vậy túi xuống thân thể. Tô Diễn không có dừng tay, trực tiếp sao mở chai rượu tử hướng côn đồ đầu gọi đi. Bình rượu bể đầy đất, nhưng hắn không có bỏ qua, vận hướng côn đồ điên cuồng chào hỏi, cho đến côn đồ đầu lâu lom rơi vào, óc vỡ toang, hắn mới là dừng lại đánh. Côn đồ đã sớm không một tiếng động, óc đều bị đánh tới, hiển nhiên là không sống nổi. Cái khác mấy tên côn đồ có chút ngây dại, bởi vì Tô Diễn tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không có thấy Tô Diễn đá côn đồ một cước, chỉ là thấy côn đồ té xuống, sau đó Tô Diễn dùng bình rượu điên cuồng gõ. Máu tươi văng khắp nơi, thủy tinh cặn bã khắp nơi phóng, côn đồ hốc chảy đầy đất. Bọn họ ngày thường làm ác đa đoan, mỗi ngày nhìn thấy chính là chảy máu, có thể hốc nhưng là không nhiều gặp, càng không có thấy như vậy bạo lực máu tanh cảnh tượng. Bọn họ biết lần này có thể thật chọc tới một cái tàn nhẫn chân sắc, không cố kỵ gì, trực tiếp đem người đánh chết, không phải thứ liều mạng chính là đại lão. Tô Diễn ném xuống chỉ còn lại miệng chai rượu miệng thủy tinh, mặt đầy sát ý nhìn đám côn đồ này, hắn tim là giận dữ. đám này bạn học đã coi là bạn của hắn, dám khi dễ bạn hắn, như vậy thì một cái kết quả, chết. Cầm đầu côn đồ trên mặt âm tình bất định, hắn là đại ca, tự nhiên không thể lộ ra sợ vẻ mặt. Ngươi lại dám giết ta huynh đệ. Côn đồ thủ lãnh còn muốn tức giận một tí, lấy này trấn nhiếp một tí Tô Diễn, mà là hắn sai rồi. Ta không chỉ có muốn giết anh em ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Tô Diễn chậm rãi hướng côn đồ thủ lãnh đi tới, ánh mắt lạnh như băng thấu xương, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, mang một cổ mãnh liệt chèn ép. Côn đồ thủ lãnh luôn cuống, đây là một cái nhân vật hung ác, sợ rằng công phu cao mạnh, liều mạng mình tuyệt đối không chiếm được tốt gì, chỉ có thể dùng trí. Ngươi biết ta là ai chăng? Cái này Nam Kinh một đường phố nhưng mà có ta Hạo Ca danh hiệu. Ngươi đừng tới đây, ngươi dám đối với ta động thủ, chú ý hậu quả. Ta là đi theo Nam Ca lẫn vào người, ta khuyên ngươi nhận định tình hình. Ta gọi điện thoại cho Nam Ca. Nam Ca ở trên nhưng mà Lượng Ca. Lượng Ca phụ thân là võ đạo giới ngôi sao sáng. Ngươi tới nữa ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Tô Diễn ép sát, côn đồ thủ lãnh không ở lui về phía sau, cả người không ngừng run rẩy, bọn họ bây giờ nơi nào còn xem ác bá, đơn giản là một tay trói gà không chặt số gà. Ông xòm. Tô Diễn nắm lên côn đồ thủ lãnh, trực tiếp đem hắn giơ cách mặt đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Côn đồ thủ lãnh cổ bị bóp, căn bản không cách nào hô hấp, không một hồi nữa gương mặt chính là đỏ lên, hai chân đạp loạn, nhưng không có chút nào tác dụng. Một đám xuất sinh, lưu các ngươi cũng là gieo họa người khác. Tô Diễn trên tay dùng sức, côn đồ đầu tử xương cổ trực tiếp bị bóp gãy, nhất thời sức sống hoàn toàn không có. Trực tiếp hất tay đem côn đồ thủ lãnh ném về phía vách tường, Tô Diễn vẫn lạnh như băng nhìn còn dư lại côn đồ, trong mắt sát ý vẫn không có phân nửa biến mất. Bọn côn đồ đã sợ sòn đái, lại cũng không dám nói nửa câu nói, đây quả thực là cái sát thần à. Bọn côn đồ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu, cho tới chán tràn đầy máu tươi. Có thể cái này ở Tô Diễn xem ra căn bản vô dụng, hắn sát ý không cần thiết, những người này liền tuyệt không đường sống. Mà tình hồn lại Khương Siêu lúc này kéo Tô Diễn, sợ hai nói, Diễn ca thu tay lại đi, không thể lại giết. Hắn là thật bị giật mình, Tô Diễn mới vừa rồi làm hết thệ thật là giống như một ma đầu điên cuồng giết người, một cái tướng cao to côn đồ trực tiếp bị đánh ra góc. Côn đồ thủ lãnh bị hắn trực tiếp bóp chết. Cái này đã để cho hắn căn bản không thể nào tin nổi, hắn bắt đầu chỉ biết là Tô Diễn rất hung, biết chút võ công, lại không nghĩ rằng như thế hung. Đây là pháp trị xã hội, lại giết thì có phiền toái. Khương Siêu tận tình khuyên cáo, hy vọng Tô Diễn có thể nghe tiếp. Tô Diễn ánh mắt biến đổi, thật ra thì sát ý đã biến mất, không sai đây là pháp trị xã hội, mình không thể làm ra chuyện khác người. Hiện tại đã giết hai người người, nếu như lại giết vậy sợ rằng liền sẽ gây ra lớn cái rõ. Được, liền xem ở bạn ta mặt mũi. Tội chết có thể miễn lửa tội sống khó thoát. Tiểu Siêu, đem các bạn học mang đi. Khương Siêu lập tức đỡ lên các bạn học, mọi người vội vội vàng vàng trốn chạy phòng riêng. Toàn bộ phòng riêng chỉ còn lại Tô Diễn và mấy tên côn đồ. Chương 71, chọc không được. Đi ra ngoài các bạn học vẫn chưa tỉnh hồn, nhìn phòng riêng không còn là hướng tới, mà là cảm giác chỗ này tựa như cùng hố ma vậy. Bọn họ thật ra thì chỉ là 17-18 tuổi học sinh, vẫn còn chưa thành thục, gặp phải người trong xã hội làm sao có thể không sợ. Tiểu Siêu, Diễn ca hắn không có sao chứ? Một tên bạn học mang vẻ lo âu, hay là sợ Tô Diễn an nguy. Khương Siêu thì là nói, các ngươi lo lắng hắn, ta đây là lo lắng những tên côn đồ kia à, phải biết cũng đã chết hai người. Cái khác bạn học mới là nhìn thẳng lên tới, người chết nhưng mà việc lớn. Vậy Tô Diễn không được bị bắt vào à? Yên tâm đi, cho dù là bị bắt, hắn đây cũng tính là phòng vệ qua làm, huống chi Tô Diễn có hậu đài đây. Khương Siêu nhưng mà nghe nói qua gần đây truyền lưu sự việc, Tô Diễn lại bị Hoa lão nhìn trúng, Hoa gia đối với hắn mà nói nhưng mà đồ vật khổng lồ. Hơn 20 người đỡ nhau rời đi khách sạn Thiệt Tiêm, thương thế trọng điểm trước hết đi bệnh viện trị liệu một tí, sau đó mỗi người chính là trở về nhà. Tô Diễn lúc này vẫn lãnh đạm nhìn một đám đại hán, hắn nói dĩ nhiên định đoạt, tội chết có thể miễn tội sống khó thoát. Đoạn hai cánh tay vẫn là hai cái chân, chính các ngươi chọn đi. Bọn côn đồ mặt đầy kinh hoàng, Tô Diễn không cố kỵ chút nào giết hắn lao đại bọn họ, đây tuyệt đối là cái không thể trêu chọc người. Đang chuẩn bị lựa chọn là bảo tay vẫn là bảo chân, bên ngoài bao xương nhưng đã tới một người. Là một người nữ phục vụ viên, Vương Mâm. Tới đưa rượu. Nhưng nàng thấy khắp phòng bừa bãi, một gã đại hán khắp người máu tươi đổ xuống đất, hù được Hoa Dung thất sắc, trực tiếp vứt bỏ mâm, thét lên chạy ra ngoài. Không một hồi nữa, mười mấy tên ăn mặc màu đen Âu phục người đi vào, cầm đầu chính là côn đồ thủ lãnh nói Nam ca. Thấy Nam ca, bọn côn đồ trên mặt lộ ra hy vọng, nhất thời gào lên. Nam ca, hắn giết Hạo ca. Đúng vậy, Hạo ca báo ra ngươi danh hiệu, hắn vẫn thờ ơ. Nam ca, ngươi nhất định phải là Hạo ca trả thù à? Cái gọi là Nam ca chính là Trần Nam, dài âm trầm khuôn mặt. Đây nhất định là mỗi ngày cuộc sống ở bên bờ sinh tử mới hình thành khuôn mặt. Trần Nam cởi ra bên ngoài bộ, lộ ra cả người bắp thịt rắn chắc, bên trái xanh lơ long hữu bạch hổ xăm để cho hắn nhìn như càng phách lối hơn. Nhưng mà ở Tô Diễn xem ra, người này căn bản không đáng giá để ra, so với Lưu Lượng đều là kém xa. Thằng nhóc ngươi lại dám ở chỗ này giết người, chán sống sao? Trần Nam chợt quát, trên tay thuốc xì gà đều là hết rơi xuống mặt đất, một bên tiểu đệ cấp vội vàng nhặt lên, nhưng là bị Nam Ca một quyền đánh bay. Một đám xuất sinh, giết thì đã có sao?
Được, rất tốt, ta bội phục ngươi định lực, ngươi không biết ta Trần Nam danh hiệu đi, ở mảnh địa phương này, ngươi là cái đầu tiên dám như vậy nói chuyện với ta.
Trần Nam trên mặt âm lãnh sâu hơn, để lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng. Như thế nói với ngươi, đã là để mắt ngươi.
Trần Nam hoàn toàn âm trầm, trên tay nhiều một cái dao dưa hấu, hắn muốn cho Tô Diễn nếm thử một chút đắc tội hắn lửa giận.
Trần Nam liền chuẩn bị động thủ, nhưng là bị một người cản lại, người này là khách sạn quản lý.
Nam ca, ngươi đây là làm gì vậy, làm sao có thể ở chỗ này giết người đây?
Giám đốc khách sạn mang trên mặt tức giận, cái này người chết tất nhiên sẽ ảnh hưởng làm ăn, cái này tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy.
Trần Nam cả giận nói, ngươi mù mắt sao, bọn họ thủ hạ ta, lao tử sẽ giết bọn họ.
Giám đốc khách sạn lúc này mới thấy rõ nằm dưới đất Hạo ca và một tên côn đồ nhỏ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ giận.
Tên khốn kiếp kia lá gan lớn như vậy, dám giết Nam ca người.
Trần Nam chỉ một bên Tô Diễn, cả giận nói, chính là hắn, ngày hôm nay ta tất làm thịt hắn.
Giám đốc khách sạn theo Trần Nam đáng giá phương hướng nhìn lại, tức giận trên mặt vẻ nhất thời biến thành sợ hãi, cả người chỉ không ngừng run rẩy đứng lên.
Trần Nam có chút kinh ngạc, giám đốc khách sạn và hắn cũng coi là người anh em, cũng là một nhân vật hung ác, thấy một cái thiếu niên vì sao sẽ làm ra như vậy hình dáng.
Người đây là thế nào, đả pháo đả nuy liền sao?
Giám đốc khách sạn run sợ không nói ra lời, trong lòng sớm bị dọa gần chết.
Hắn đây là lần thứ hai nói Tô Diễn con kiếp, hoảng sợ trong lòng có thể tưởng tượng được.
Nam, Nam ca, người này chúng ta chọc không được.
Trần Nam cả giận nói, làm sao chọc không được, hắn giết ta hai người thủ hạ, ta muốn hắn đền mạng.
Thật chọc không được à.
Giám đốc khách sạn bắp đùi cũng mau đứng không vững, vang lên Tô Diễn để cho Lưu Lượng dập đầu nhận sai, hắn chính là càng sợ.
Chuyện này không cần ngươi lo, ngươi đợi hồi thu thập tàn cuộc là được.
Trần Nam vậy lười phải cùng giám đốc khách sạn nói nhảm, không nghĩ tới hắn đột nhiên như thế kinh sợ.
Nam ca, hắn thật chọc không được à.
Cho ngươi mặt.
Trần Nam hoàn toàn nổi giận, hung tận trận mắt nhìn giám đốc khách sạn.
Nam ca, chuyện mới vừa rồi ngươi còn không biết sao?
Mới vừa rồi chuyện gì?
Chính là hắn, mới vừa rồi đem Lượng ca đánh, còn bức bách Lượng ca dập đầu nhận sai.
Giám đốc khách sạn thấy Tô Diễn vậy lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng hơn nữa sợ, hiện tại chỉ muốn thoát đi, nhưng lại là không dám.
Ngươi hắn sao chán sống đi, Lượng ca vậy sẽ ngươi tùy ý nói vậy.
Trần Nam căn bản không tin, Lưu Lượng hạng tồn tại, sẽ bị người như vậy làm đủ, trong ngày thường đều là hắn khi dễ người khác phần.
Nam ca, ta nói đều là thật, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp.
Giám đốc khách sạn nhìn về Tô Diễn, mang cầu xin mặt mũi nói, ca, không không, ra, ngươi đại nhân có đại lượng tha ta đi, ta không phải là cố ý.
Tô Diễn hí ngược nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cho ta sát mặt đất bỏ ra ngoài đi.
Giám đốc khách sạn như sắp đại xá, hoàn toàn làm theo, toàn thân dán trên đất, mẹ nheo bỏ đi ra ngoài.
Trần Nam là hoàn toàn mơ hồ, cái này giám đốc khách sạn được hơn sợ cái này thiếu niên, làm sao như thế nghe lời.
Nhưng mà hắn vẫn không tin Lượng ca sẽ dập đầu nhận sai, chậm chậm tâm tình, vẫn tức giận nhìn Tô Diễn.
Bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài, các huynh đệ lên cho ta.
Mười mấy người lập tức xông về Tô Diễn, nhưng là bị Tô Diễn ung dung giải quyết, một mướn một người, gãy tay chân gãy, ngã xuống đầy đất, tiếng kêu rên một phiến.
Trần Nam hoàn toàn ngu, dưới tay mình cũng đều là thân đánh trăm trận côn đồ, lại không có lực phản kháng chút nào.
Nghĩ đến giám đốc khách sạn mà nói, cùng với hắn như vậy nghe lời bỏ ra ngoài đi, Trần Nam sắc mặt càng thêm khó coi, cái này thiếu niên sẽ không thật để cho Lượng ca dập đầu nhận sai đi.
Ở hắn còn đang nghi ngờ lúc đó, Tô Diễn đã đến hắn bên người, nhìn hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Ngươi không phải muốn giết ta sao, sao không động thủ?
Hừ, tự tìm cái chết.
Trần Nam cầm dao dưa hấu hướng Tô Diễn bổ tới, quản hắn cái gì thiệt hay giả, thử một chút thì biết.
Nhưng mà dao dưa hấu chém vào Tô Diễn trên cánh tay, nhưng là đối với Tô Diễn không có tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại là lưỡi dao băng.
Trần Nam lại cũng không cách nào ổn định, mặt đầy biểu tình hoảng sợ, hoàn toàn tin giám đốc khách sạn nói.
Ngươi làm sao sẽ mạnh như thế?
Tô Diễn không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn.
Trần Nam lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn, dao dưa hấu cũng chém bất động người đàn ông, hắn như thế nào có thể địch?
Muốn đi, trễ.
Tô Diễn trực tiếp một quyền xông về Trần Nam, đem hắn ngực đập được lom xuống.
Trần Nam phun máu tươi như điên, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cuối cùng vẫn là té xuống.
Tô Diễn vẫn là để lại mạng hắn, giết hai người người đã đủ rồi, cái này Trần Nam liền đi bệnh viện nằm một năm đi.
Làm xong hết thảy, Tô Diễn cởi bỏ bên ngoài bộ, đem trên tay máu tươi rửa sạch, sau đó liền rời đi khách sạn Thiệt Tiêm.
Chương 72, Huyết Long Đàm.
Khách sạn Thiệt Tiêm chuyện bị Thiệt Tiêm cao tầng cho trấn áp xuống tới, đây có thể có nhốt bọn họ khách sạn danh dự, là tuyệt đối không cho phép bị bên ngoài người biết.
Nguy nga lộng lẫy bên trong phòng làm việc, một người cặp mắt lõm sâu thanh niên lúc này đang ngồi ở ghế thủ lãnh bên trên, hắn chính là khách sạn Thiệt Tiêm người đại diện Du Tâm, cũng chính là đồng sự trưởng.
Nghe chuyện này, Du Tâm thứ nhất diễn cảm là tức giận, lại có người dám ở khách sạn của hắn bên trong giết người, đây quả thực là không đem hắn coi ra gì.
Giám đốc khách sạn dáng vẻ run rẩy đứng ở Du Tâm trước mặt, mình cái này ông chủ hắn nhưng mà hết sức hiểu, ăn thịt người không nhà xương hình dạng hắn bất quá thích hợp nhất. Đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn hết thể nói cho ta. Du Tâm âm lãnh nhìn giám đốc khách sạn, hai tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Ừm, là. Giám đốc khách sạn liền vội vàng nói, chuyện này quá phức tạp, thật ra thì nó không hề là một chuyện tình, có thể thuộc về là hai kiện. Du Tâm không nói gì, chỉ là gõ mặt bàn tiết tấu tăng nhanh, cái này làm cho giám đốc khách sạn tim vậy đi theo tăng nhanh. Hắn biết Du Thiếu đây là nổi giận, chán ghét hắn nói nhảm nữa sợ rằng sẽ đại họa ập lên đầu. Hôm nay có một đám học sinh tới khách sạn tiêu xài, sau khi cơm nước xong liền đến lầu 6 ca hát, sau đó có cái thiếu niên đến nhà cầu vệ sinh, nhưng là gặp Lưu Thiếu. Du Tâm con ngươi co giúp một cái, không khỏi hỏi, Lưu Lượng. Không sai, chính là hắn, bọn họ tới giữa xảy ra va chạm. Người nọ không chết cũng tàn tật. Không có, vậy thiếu niên đơn giản là một quái vật, Lưu Thiếu căn bản không địch, cuối cùng dập đầu nói xin lỗi. Cái gì? Du Tâm trực tiếp đứng lên, đầy mặt vẻ không thể tin, Lưu Lượng dập đầu nói xin lỗi, làm sao có thể? Người hồ ngôn loạn ngữ. Nhỏ nói đều là thật, tuyệt không nửa câu nói xạo, lúc ấy cũng có không thiếu thực khách tại chỗ. Du Tâm trầm mặc. Có thể ép được Lưu Lượng cũng dập đầu người nói xin lỗi tuyệt đối không tốt cha, xem ra hắn được nghiêm túc đối đãi. Vậy người chết chuyện gì xảy ra? Vậy bên trong phòng VIP toàn là một đám học sinh, không biết như thế nào cùng Hạo ca người nổi lên mâu thuẫn, sau đó Hạo ca các người đem bọn họ đánh cho một trận, còn muốn cường bạo đám kia nữ sinh. Can dỡ, hắn đây là tự tìm cái chết, dám ở địa bàn ta làm chuyện này. Chính là một cái hứa Hạo, căn bản nhập không được Du Tâm pháp nhãn, chết cũng đã chết, tội có cần phải được. Sau sự việc Du Tâm cũng không muốn biết. Nhất định là cái đó thiếu niên đem hứa Hạo cho đánh chết, còn như Trần Nam vậy vậy không đáng giá để ra, dẫu sao Lưu Lượng cũng dập đầu nói xin lỗi. Vậy thiếu niên dáng dấp ra sao? Người mặc hàng vỉa hè hàng, hình như là trung học dục long người, nha đúng rồi, ta nhớ có người nữ kêu hắn Tô Diễn. Tô Diễn? Du Tâm đột nhiên cả kinh, danh tự này hắn nhưng mà trí nhớ như mới. Tô Diễn, rất tốt. Du Tâm cặp mắt âm trầm, trực tiếp một quyền đem bàn cho xuyên thủng. Thương trường cao Úc, Tô Diễn vô cùng buồn chán đi dạo, mình quần áo phá hủy. Không thể không mua mấy kiện tiếp thân. Ở cô bán hàng theo đề nghị, Tô Diễn trực tiếp mua một túi lớn quần áo, sau đó ngồi xe hơi nên ngang mà đi. Ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, chuyện phát sinh mới vừa rồi đối với hắn tới không nói lại là một chuyện nhỏ thôi, truy cứu tới hắn cũng không sợ. Đánh chết ngươi cái con rùa cháu, đánh chết ngươi cái con rùa cháu. Tô Diễn điện thoại vang lên, hắn tiếng Trung vĩnh viễn là như vậy có cá tính. Thấy là Khương Siêu đánh tới, Tô Diễn nhận nghe điện thoại. Diễn ca, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, các ngươi đều về nhà chứ? Ừ, mọi người đều về nhà, bị thương cũng ở đây bệnh viện băng bó qua. Vậy thì tốt, chuyện này lúc này mới ngưng, để cho mọi người cũng chớ nói ra ngoài, ai cũng không nên nói, biết không? Ừ, yên tâm đi Diễn ca, ta lập tức nói cho bọn họ. Điện thoại cúp đoạn, lại vang lên, Tô Diễn vừa thấy, trên mặt hơi nhíu mày, đây là Hoa lão điện thoại. Tô Diễn rất muốn không nhận, bởi vì hắn đã cùng Hoa lão không có quan hệ, hai người coi như là hoàn toàn chặn quan hệ. Có thể hắn nghĩ đến vậy tấm thẻ đen, không khỏi nhận nghe điện thoại. Hoa lão, vậy tấm thẻ đen ta có thời gian sẽ trả lại cho ngươi. Tô Diễn lạnh như băng nói, không có một chút tình cảm. Điện thoại bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề, tiếp theo chính là mấy tiếng than thở. Hồi lâu, Hoa lão vậy thanh âm giàn mua mới là truyền ra, Tô Diễn, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, chuyện này sợ rằng thật sự là ta làm sai. Tô Diễn yên lặng, từ chối cho ý kiến, không phải ngươi làm sai, chẳng lẽ còn là ta làm sai. Ta lão hồ đồ, làm thương tổn ngươi, vậy làm thương tổn Uyển Uyển, càng gây ra một cái thiên đại cười nhạo. Hoa lão, nếu như không có chuyện gì khác tình, ta liền cút, ta bây giờ còn có chuyện. Tô Diễn thanh âm vẫn lạnh như băng, hắn có thể sẽ không bị cảm động, lừa mấy lần, đã đủ. Đợi một chút, ta có một chuyện trọng yếu và ngươi nói, coi như là bồi không phải đâu. Nói đi. Còn nhớ ta nói một cái tụ linh chi địa sao? Hoa lão, ngươi sẽ không lại lừa gạt ta đi. Không, ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi, đây là thật, chỉ là một mực trời xui đất khiến không có nói cho ngươi. Cái này tụ linh chi địa ở Đông Thành biên giới. Ở vào Đông Thành và thành phố Lâm tới giữa. Tô Diễn chỉnh trọng lên, xem ra Hoa lão ngược lại là không có lừa gạt hắn, dấu sao địa điểm nói hết ra. Nghe nói chỗ đó kêu huyết long đàm, hàng năm toát ra huyết khí, người chung quanh cũng xa lánh. Hoa lão hết thệ các thứ này thật không? Thật 100. Tốt lắm, ta sẽ nhín thời giờ đi xem một chút. Tô Diễn, nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không cần, ngươi lão tuổi đã cao, chỗ đó núi non trùng điệp, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, Hoa gia không được tìm ta liều mạng à? Hoa lão trong lòng nóng như lửa nhất thời rơi vào khoảng không, hắn vốn là dự định là cùng Tô Diễn cùng đi, nếu quả thật là tụ linh chi địa, sau đó mở miệng để cho Tô Diễn giúp hắn khôi phục cảnh giới. Bây giờ nhìn lại nguyện vọng này là rơi vào khoảng không, mặc dù thất vọng, nhưng Hoa lão vậy không hối hận, đây coi như là đối với Tô Diễn một loại đền bù đi. Tô Diễn dĩ nhiên biết Hoa lão thất vọng tâm tình, yên lặng hồi lâu, vẫn là nói, yên tâm đi, nếu như chỗ đó thật sự là tụ linh lực, ngươi muốn khôi phục cảnh giới cũng không phải không thể nào. Hoa lão nắm điện thoại hai tay trực tiếp run rẩy, cho tới điện thoại di động đánh mất trên đất, màn ảnh té được nghiền. Nhưng Hoa lão vẫn nhặt lên điện thoại di động, liền vội vàng nói, vậy thì thật là vạn phần cảm tạ.
Không cần, được cái mình muốn, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi thôi.
Tô Diễn cúp điện thoại, chính là trở lại bên trong phòng thuê, mở máy vi tính ra, lập tức tìm tòi ra liên quan tới huyết long đàm hết thảy tư liệu. Nhưng mà tư liệu thật là ít ỏi, liền liền tranh ảnh chỉ có một tấm hết sức mơ hồ cảnh sa đồ, mơ hồ có thể thấy một cái dưới vách đá có một cái đầm nước.
Tô Diễn khép máy vi tính lại, nằm ở trên giường, suy nghĩ muôn vàn, căn bản không cách nào ngủ, hắn nhìn một cái thế, mảnh đất này thế rất có thể là cái tụ linh lực.
Vách đá tuyệt bích, thác nước hạ xuống, hoa đào đầm nước, cái này là tình thế cao xa, tuấn hiểm đặc biệt chiều rộng, như ngửa mặt lên trời bình giếng, thịnh lộ kim bản, này tất đẳng lòng chi địa.
Chương 73, hướng đạo.
Trăng không có, mặt trời không ra, người đã lên, chỉ vì tâm sự chưa chợp mắt.
Miệng chứa bao, tay cầm ly, chui vào trong xe, gào thét lái về phía huyết long đàm.
Đến đông thành ngoại ô, trời đã sáng, tinh không vạn giảm khí thôn như hổ, hôm nay là ngày may mắn.
Tô Diễn trong lòng hơn nữa an thần, xe quanh co hỗn lượng, thẳng đến con đường khó tìm, tài xế đánh chết cũng không muốn lại đi, mới là đổi là đi bộ.
Trên lưng du lịch bao, đầu đội đỉnh đầu nón che nắng, Tô Diễn lắc mình một cái chính là một vị ba lô khách.
Huyết Long Đàm ở chùm núi trùng điệp bên trong, thân ở rất nhiều dãy núi nội bộ, muốn tới nơi đó có thể được phí một phen công phu.
Mà Tô Diễn không muốn lãng phí thời gian, vì vậy liền nghĩ tới liền hướng đạo, dự định đi tìm cái hướng đạo dẫn đường, ngược lại có thể tiết kiệm được không thiếu phiền toái.
Đi ngang qua thôn trang, dọc đường đều là ngày mùa tiết, tấy mại trồng mầm, vội vàng kinh khủng.
Tô Diễn thấy những thứ này nông dân vậy dạn nước hai tay, đầy mặt giàn mua, cùng với mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng không khỏi mang một chút kính ý. Những người này và hắn phụ mẫu như nhau đều là cực khổ nông dân và công nhân.
Một vị đứa nhỏ không cẩn thận vẩy một miếng bánh bích quy, một bên phụ nhân cực kỳ đau lòng, muốn đánh đứa nhỏ lại bỏ không được, cuối cùng mình nhặt lên, vô vô bụi đất, bỏ vào trong miệng.
Tô Diễn thấy phụ nhân cười, bánh bích quy mùi vị vẫn ngọt, mặc dù xen lẫn đất bùn, nhưng vẫn ngọt lòng nàng, mùi này cũng không phải là thường xuyên có thể nếm được.
Đi ngang qua một gian sạp hàng nhỏ, trong cửa hàng mặt một cái ước chừng hơn 60 tuổi ông cụ đang nằm ở trên ghế nằm không ngừng lay động, nhàn nhã nghe radio. Trong miệng ngậm tẩu thuốc, tái quá thần tiên giống vậy thoải mái.
Ông, ta hỏi thăm một chuyện được không?
Lão đại kia ra không người nhìn một chút Tô Diễn, sau đó lại nằm ở trên ghế nằm, trong miệng khoan thai nói, chuyện gì nói đi.
Ngươi biết huyết long đàm đi như thế nào sao?
Ông cũng nghe vậy, như khe hở giống vậy ánh mắt lại là mở ra hơn nữa, nghi ngờ nhìn Tô Diễn.
Ngươi nói gì sao?
Ngươi biết huyết long đàm đi như thế nào sao?
Tô Diễn đến gần ông cụ, thanh âm tăng cao mấy phần, lập lại hỏi.
Ông cụ lần này coi như là nghe rõ. Bất quá trên mặt nhưng là mang một chút mất tự nhiên diễn cảm, mơ hồ còn có chứa sợ hãi.
Hết thảy các thứ này đều bị Tô Diễn ánh mắt bắt được, không có thả qua một chút.
Không biết, chưa nghe nói qua.
Ông cụ khôi phục lại bình tĩnh, như cũ nằm ở trên ghế nằm nhàn nhã rút ra tẩu thuốc.
Tô Diễn nhíu mày một cái, từ ông cụ mới vừa rồi ánh mắt biến hóa, hắn có thể khẳng định lão đầu này chắc chắn biết huyết long đàm, là cố ý nói không biết.
Tô Diễn không khỏi từ trong lòng ngực móc ra mấy tờ màu đỏ tiền giấy, ở ông cụ trước mắt quơ quơ, sau đó đặt ở trên tủ kiếng.
Ông cụ liếc mấy lần trên bàn tiền, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhưng vẫn là chuyển đầu sang chỗ khác.
Tô Diễn lại thả mấy tờ tiền giấy, vẫn lạnh nhạt nhìn ông cụ.
Ông cụ hai tay hơi nắm, hiển nhiên tiến hành một lần tư tưởng lên tỷ đấu.
Cuối cùng Tô Diễn trực tiếp ném ra một đống tiền giấy, tính ra cũng có hơn mấy ngàn, ông cụ rốt cuộc không nhẫn lại được.
Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn Tô Diễn nói, ngươi là làm sao biết huyết long đàm?
Nghe người ta nói,
chàng trai ta khuyên ngươi tốt nhất trở về, chỗ đó không phải ngươi có thể đi.
Ông già này là cái tính khí ương ngạnh. Không tới Hoàng Hà tim không chết, ngươi giúp ta dẫn đường, số tiền này tất cả thuộc về ngươi.
Ông cụ ánh mắt tự nhiên một mực phân ly ở đó sắp tiền trên, số tiền này có thể đủ nông dân khổ cực một năm thu thành.
Hắn buông xuống tẩu thuốc, trà sát tay, sau đó nắm lên tiền giấy.
Ông cụ ngươi cái này là đồng ý liền sao?
Ừ, nhưng ta chỉ có thể mang ngươi đến huyết long đàm vào ngoài, bên trong ta cũng không dám đi.
Vào ngoài?
Chính là cách huyết long đàm 1.5 km ra.
Vậy được, đến lúc đó ngươi chỉ cho ta minh phương hướng là được.
Ông cụ đem tiền cầm đi về phía trong phòng, hiển nhiên là giấu tiền đi.
Tô Diễn kiên nhẫn chờ đợi, qua một lúc lâu, ông cụ mới là đi ra, tự giới thiệu mình, ta kêu Hoàng Quang Tiêu, trong thôn cũng cứ gọi ta Láo Hoàng.
Gọi ta Tiểu Tô là được.
Hôm nay trước hết ở nơi này ở đi, ngày mai chúng ta lên đường.
Tô Diễn nhất thời nóng nảy, không khỏi nói, vì sao không đi ngay bây giờ?
Trang bị này không chuẩn bị một chút không, nói sau không mang theo điểm thức ăn sao, còn có ta được hướng Diêm Vương ra tạm biệt.
Tô Diễn cười khanh khách, mình đi vội vàng. Ngược lại thật là quên mang thức ăn, xem ra chỉ có thể ở cái này ở thêm một ngày.
Đem ba lô vung ở trong cửa hàng, Tô Diễn ở trong thôn đi dạo một chút, kẻ nhạt vô vị, chính là trở lại Lao Hoàng nhà.
Lao Hoàng lúc này đang giết gà giết vịt, dẫu sao Tô Diễn cho hắn nhiều tiền như vậy, làm sao vậy được chuẩn bị bữa cơm tốt cơm món ăn.
Một cái bà này cũng là ở bếp đi trước không ngừng làm việc,
Tô Diễn ngược lại là vô cùng buồn chán ở trong sân mà người. Cũng không lâu lắm, lại là có một chút cảm giác quái dị, hắn cảm thấy một chút như có như không linh khí. Cái này linh khí chính là từ đại sơn chỗ sâu chuyển tới, cái này làm cho Tô Diễn mừng rỡ như điên, vậy huyết long đàm nhất định là cái tụ linh chi địa, lần này tuyệt đối sẽ không đi không một chuyến. Ăn cơm trưa, lão hoàng đi chuẩn bị vào núi trang bị, Tô Diễn bị lão hoàng phó thác chiếu trông cửa hàng, hắn người yêu chính là đi trong ruộng bận làm việc. Tô Diễn nằm ở trên ghế nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng thích ý, hắn không chỉ có xúc động lão hoàng cuộc sống rất thoải mái mà. Lão bản, tới bao đại trọng cửu. Một người đeo kính mát, hình dáng hơi mập người đàn ông đồ đen đứng ở cửa hàng cửa, đang khắp nơi đánh vọng. Tô Diễn nhìn một chút thả khói bản, cũng không có đại trọng cửu, không khỏi nhàn nhạt nói, không có. Người nọ không vui nói, người bán đồ tại sao không có đại trọng cửu? Không biết. Kính mát nam tử mang trên mặt tức giận, nhưng thấy sau lưng người trên xe sắc mặt, không khỏi nhịn xuống. Vậy ngươi nơi này có cái gì thuốc lá? Mình xem. Tô Diễn đối với người này không có hảo cảm, vốn không muốn để ý hắn, nhưng dẫu sao lão hoàng phó thác liền hắn chăm sóc, đáp ứng vậy được nói chắc chắn. Kính mát nam tử nắm chặt quả đấm, rất muốn đánh Tô Diễn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chọn một bao kiều tử, ném xuống 100 khối chính là trực tiếp rời đi. Tô Diễn nhìn một chút vậy tờ tiền, trong mắt không khỏi lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, tiền này hắn cái gì là giả? Tô Diễn đuổi theo, cả giận nói, ngươi dám cầm tiền giả cho ta? Mặc dù hắn không thèm để ý tiền, nhưng hắn để ý lừa dối, không người có thể lừa gạt hắn. Kính mát nam tử nhất thời nổi giận, bắt lại Tô Diễn nói, đừng con mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ. Tô Diễn trở tay bắt được kính mát chàng trai tay, trực tiếp dùng sức, kính mát chàng trai mặt lập tức thay đổi. Sau chỗ ngồi ngồi một người giữ lại đầu đinh sắt nam tử, lớn lên hung thần ác sát, nhưng giọng nói nhưng là hết sức nhẹ. A Biu, không nên gây chuyện. Vậy kính mát nam tử nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn cho Tô Diễn một tấm tiền giấy thật. Tô Diễn đem tiền giấy nhét vào trong ngực. Đây mới là thả lỏng chảo kính mát chàng trai tay. Ở xoay người một khắc kia, Tô Diễn xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy vậy đầu đinh sắt nam tử bên cạnh thật giống như còn ngồi một cô gái, nhìn không phải rất rõ, bởi vì bị thủy tinh chặn lại. Hắn có thể phán định phụ nữ kia tuyệt đối là một người đẹp, chí ít từ bóng người trên xem chính là một vóc người hoàn mỹ. Tô Diễn đối với lần này nhìn hờ hững, người đẹp mà thôi, hắn cũng không thèm để ý, không phải là cái bảng người giàu có thôi. Đám người này tương đối cổ quái, đặc biệt là mỗi người trên mu bàn tay đều có một cái đầu lâu xăm. Đây cũng là để cho Tô Diễn có chút nghi ngờ, bất quá hắn tới đây lúc vì huyết long đàm bên trong linh vật, chỉ cần những người này không chọc hắn, vậy thì sống yên ổn với nhau vô sự. Chương 74, đẹp được không thể tả. Trở lại cửa hàng nhỏ, Tô Diễn tiếp tục nằm ở trên ghế thích ghi nhắm mắt dưỡng thần, bất quá hắn cảm nhận được liền một đạo ánh mắt âm lạnh. Kia mắt kia rất lạnh, có sắc ý, đối phương không phải một cái đơn giản người, rất có thể là cái biết võ công người. Tô Diễn mở mắt, vậy kính mát nam tử đã sớm lên xe, tài xế cho xe chạy nên ngang mà đi. Tô Diễn lúc này mới phát hiện chiếc xe này không phải là phàm vật, lại là một chiếc Aston Martin lợi gần đạ, giá trị chừng 8 triệu, xem ra cái này người trong xe không đơn giản à. Đồng thời Tô Diễn vậy xác định vậy đạo ánh mắt lạnh như băng chính là theo xe bên trong chuyển tới, hắn không khỏi nhớ lại, trong xe thật giống như còn có một cái lao đầu. Tô Diễn nhất thời minh như vậy, ông cụ kia chỉ sợ sẽ là người biết võ, bất quá hắn cũng chưa thấy được ông cụ kia rất lợi hại, vậy đạo ánh mắt lạnh như băng không phải ông cụ kia tản mắt ra. Bất quá đối phương không trêu chọc mình. Như vậy hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Màn đêm buông xuống, một đêm yên lặng, rạng sáng ngày hôm sau, Tô Diễn chính là cùng theo lão hoàng rời đi cửa hàng, hướng đại sơn tiến về trước. Lão hoàng mang đồ không phải là một ít thức ăn còn có một chút giã ngoại dụng cụ, tiểu đao, dây thừng những thứ này đều là cần thiết. Đi đại khái một tiếng, lão hoàng chính là yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, Tô Diễn không có biện pháp chỉ có thể theo hắn. Lão hoàng mò ra tẩu thuốc bắt đầu hút thuốc, Tô Diễn không khỏi hỏi, lão hoàng, gần đây thôn các ngươi có phải hay không thường xuyên đến người? Lão hoàng hung hãn hít một hơi tẩu thuốc, nhìn một chút Tô Diễn, cuối cùng mới là nói, không sai, mấy tháng này thường xuyên có người ngoài tới. Vậy nói như thế ngươi làm hướng đạo kiếm không thiếu tiền chứ? Tô Diễn trêu ghẹo, nhưng thật ra là suy nghĩ rõ ràng càng nhiều tin tức hơn, hôm qua nhóm người kia cho hắn cảm giác bất an, bọn họ rất có thể liền là hướng về phía huyết long đàm đi. Tụ linh chi địa tuyệt đối không cho bọn họ chấm mút, hắn nhưng là phải dựa vào chỗ này thăng cấp cảnh giới, vạn nhất bị người cho nhanh chân giành trước. Vậy coi như giỏ trúc rót nước. Vì thế Tô Diễn không khỏi bối rối, mấy tháng cũng thường xuyên có người, há chẳng phải là nói sớm đã có người tiến vào. Lão hoàng lắc đầu một cái, nói, ta không tính là hướng đạo, chỉ là xem tiền của ngươi cho nhiều, mới đáp ứng giúp ngươi dẫn đường. Bọn họ làm sao vậy được tìm hướng đạo đi, nếu không cái này đi vào làm việc được tốn nhiều sức, sợ rằng phương hướng cũng không tìm được. Đúng vậy, trong thôn rất nhiều người đều đi làm liền hướng đạo, có mấy tháng đều không đi ra, trong thôn bây giờ là lòng người bàng hoàng, mọi người cũng không dám làm hướng đạo. Mấy tháng đều không đi ra. Tô Diễn kinh ngạc, dựa theo trong máy vi tính nhìn khoảng cách, cái này tối đa đi cái 3-4 ngày là có thể đạt tới, mấy tháng cũng không ra, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Ta đáp ứng làm ngươi hướng đạo, cũng là suy tư hồi lâu, ngươi không phải những người khác như nhau, ngươi là một thân một mình tới, nói sau ta xem ngươi cũng không xem người xấu.
Tô Diễn cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai người tiếp tục đi đường.
Đất bùn đường đã đi tới cuối, dọc đường rất nhiều xe xuất hiện ở trước mắt hai người, hoàn toàn xác nhận Lao Hoàng giải thích.
Chiếc kia Aston Martin lẩy gần đã vậy bất ngờ ngừng ở ven đường, trên xe cũng không một người, hiển nhiên mấy người hướng trong núi đi.
Lao Hoàng, chúng ta tăng nhanh bước chân đi, thừa dịp trời tối tốt nhất tìm một tốt một chút điểm nghỉ chân.
Được.
Hai người tăng thêm tốc độ, đón Dư Huy, ở trong núi buôn đầu, Tô Diễn thật ra thì hoàn toàn không mệt, lấy hắn tốc độ một ngọn núi nửa tiếng là có thể vượt qua, nhưng mà Lao Hoàng không được.
Hai người lật hai ba cái đỉnh núi, sắc trời đã dần dần tối xuống, Lao Hoàng nói trước mặt thì có một phiến đất trống, hai người không khỏi tiếp tục tăng thêm tốc độ.
Rốt cuộc ở mặt trời cuối cùng một chút Dư Huy tiêu tán, hai người tới vậy phiến đất trống.
Bất quá mảnh đất trống này cũng không phải là không có một bóng người, lúc trước mua thuốc lá nhóm người kia liền bất ngờ đợi ở nơi đó, kính mát nam tử đang dựng lều vải.
Thấy Tô Diễn đi tới, kính mát nam tử trên mặt lập tức hiện ra tức giận, Tô Diễn đem tay hắn cổ tay nặn rất đau, thiếu chút nữa gãy xương.
Các ngươi tới nơi này làm gì?
Kính mát nam tử gầm thét, nhìn hai người hung hăng nói.
Tô Diễn nhìn một mắt Lao Hoàng, để cho hắn không cần nói, sau đó cười nói, ta hai ông cháu vào núi tới hái thuốc.
Hái thuốc, thả con mẹ ngươi chó má, hái thuốc còn mang chuyên nghiệp như vậy công cụ.
Kính mát nam tử hiển nhiên không tin, mà vậy đầu đinh sắt nam tử cũng không có ngăn lại hắn, hiển nhiên cũng đúng Tô Diễn hai người đến chỗ này ôm để ý.
Cái này cũng thời đại nào, những thứ này công cụ đều rất phổ thông đi, mấy cầm tiểu đao chém bụi cây, sợi dây dùng để leo trèo, ngoài ra chính là một ít thức ăn.
Không muốn cho lão tử nói nhảm, hiện tại liền cho ta cút, nếu không.
Kính mát nam tử lấy ra sáng loáng đao, trong mắt nổi lên sắc ý.
Lão Hoàng hoàn toàn bị giật mình, ở Tô Diễn sau lưng run lẩy bẩy, không dám nói lời nào.
Mà Tô Diễn vẫn bình tĩnh nói, cái này trời đã tối rồi, chúng ta bây giờ có thể chạy đi đâu, các vị sẽ để cho ta nghỉ ngơi một đêm đi, trời vừa sáng chúng ta liền đi.
Kính mát nam tử vốn muốn cự tuyệt, nhưng một mực xếp chân ngồi dưới đất ông cụ kiệt nhưng là khoát tay một cái, nói, sẽ để cho bọn họ đợi một đêm đi.
Kính mát nam tử lúc này mới không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cái này ông lão địa vị rất nặng.
Tô Diễn cũng cùng Lão Hoàng bắc lều vải, sau đó nấu một bình nước nóng, ngâm nổi lên mì ăn liền.
Nhóm người kia hiển nhiên không mang ăn cái gì, ngửi được mùi thơm có chút sao động lên.
Kính mát nam tử đi tới, móc ra một tấm tiền, nói, bán mấy gói mì ăn liền cho ta.
Chúng ta không có mấy bao.
Bớt nói nhảm, không bán giết chết ngươi.
Tô Diễn rất muốn trực tiếp giết cái này kính mát nam tử, nhưng hắn không rõ ràng tên này lai lịch, vậy không biết tên này thực lực, vẫn là nhịn xuống.
Tiếp theo chính là mọi người bưng mì gói ăn hình ảnh, Tô Diễn một mực có chút nghi ngờ, nơi này nửa ngày, đám người này bên trong vậy không có một cái nữ à, chẳng lẽ lúc ấy mình xem hoa.
Có thể rõ ràng bọn họ tổng cộng có 5 cái người, hiện tại chỉ có 4 người, cái này rõ ràng không đúng.
Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đất bằng phẳng ranh giới trong bụi rậm đi ra một đạo bóng đẹp, hốt hoảng đi tới tóc hối cua bên người nam tử.
Tóc hối cua nam tử ném cho nàng một bao mì gói, bóng đẹp vội vàng mở ra, trực tiếp liền ăn, hiển nhiên đói bụng lắm.
Tô Diễn đem nước nóng bưng tới, không khỏi nói, dùng ngâm nước trước ăn đi, nếu không như vậy không tốt ăn cũng không ấm áp.
Phụ nữ kia nhìn một chút Tô Diễn, trực tiếp lắc đầu một cái.
Tô Diễn thấy cô gái mặt mũi, nhất thời ngây ngẩn, cô gái này đầy mặt sở sở động lòng người, trong mắt còn ngậm nước mắt, mang trên mặt máu ứ động, hiển nhiên bị đánh qua.
Có thể đây không phải là điểm chính là cô gái này quá đẹp, đẹp được không thể tả. Thật là so hoa huyền huyền đẹp quá nhiều, có thể vung nàng mấy con phố.
Đây là một loại người đàn ông thấy cũng sẽ móc ra dục vọng đẹp, đồng thời vậy đi đôi với một loại da phù sa mà bất nhiễm thanh thuần, thật là nhân gian mưu vật.
Trọng yếu nhất chính là người phụ nữ này cho Tô Diễn một chút cảm giác quen thuộc, không đúng, hẳn là hết sức quen thuộc, người phụ nữ này và tánh mạng hắn ở giữa một người phụ nữ rất giống, vô cùng xem.
Nhìn cái gì xem, lại xem đem con mắt người cho moi ra.
Kính mát nam tử nghiêm nghị hét, trực tiếp đẩy Tô Diễn một cái, Tô Diễn không động. Vậy kính mát nam tử ngược lại là lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống.
Tô Diễn bỏ qua một bên liền ánh mắt, đem nước nóng bưng trở về, có thể trong lòng nhưng là rời sông lấp biển.
Người phụ nữ này và hắn nhị thế luân hồi gặp phải tình cảm chân thành tử quỳnh tiên tử giống nhau như lúc, đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra ngoài.
Nói cứng hai người tới giữa khác biệt, người phụ nữ này chỉ là ít một chút tiên khí, nhiều một chút bình thường.
Chương 75, Đàng Hoàng thiếu nữ.
Ăn xong mì gói, Tô Diễn và Lão Hoàng chính là chui vào bên trong lều chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vì giảm bớt mang nặng, bọn họ chỉ mang theo đỉnh đầu lều vải, là lấy hai người chỉ có thể cùng gối lên cọ ngủ.
Tô Diễn nằm ở trong lều, nhưng là không có nửa điểm buồn ngủ, cũng không muốn luyện công, trong đầu tất cả đều là mỹ nữ kia bóng người.
Thật quá giống, thật sự là ngươi sao, Tử Quỳnh.
Tô Diễn xuyên thấu qua lều vải, nhìn về tròn này, trong mắt mơ hồ mang lệ quang, đó là một đoạn ghi lòng tạc dạ tình yêu.
Hắn nhị thế luân hồi, trở thành một cái gia tộc phế tuổi, chịu hết làm đục, gặp thảm án toán, thiếu chút nữa bỏ mình, là Tử Quỳnh cứu hắn.
Tử Quỳnh là một vị đẹp đẹp gia tộc lớn tiểu thư, đồng thời cũng là ít có thiên tài, không cố gia tộc phản đối cứu nàng,
nhưng là Tử Quỳnh lại bị gia tộc lấy này thành tựu chính trị hôn nhân gả cho Chiến Hoàng. Chiến Hoàng cường đại dường nào, một tay trường thương đã từng giết được mặt đất quỷ khóc sói tru, kêu rên khắp nơi, mở rộng lãnh thổ mấy vạn dặm. Khi đó hắn kêu Văn Thao, dựa vào chấp niệm, dựa vào cảm kích, hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng ở lớn cưới chi đem đi tới hoàng thành. Vậy một đêm là xuất sắc kích thích, hắn không có bị Chiến Hoàng hù được, không có bị đúng quốc gia hù được, hắn dựa vào nghịch thiên khả năng chiến thắng Chiến Hoàng, mang đi Tử Quỳnh. Nguyên bản hai người hẳn hai chân song phi, trở thành một đoạn giai thoại, đáng tiếc ở thành tiên trên đường lận đận khá nhiều, hắn vẫn là phụ lòng nàng. Phách tiên sẽ không rơi lệ, chỉ là ở một lần kia chảy nước mắt, hôm nay hồi tưởng lại, hắn ánh mắt lại là không khống chế được, nước mắt ở con ngươi bên trong chuyển động. Không được, vậy một đời tiếc nuối và vô tình không thể lúc này còn sót lại, bỏ mặc nàng có phải hay không Tử Quỳnh, chí ít phải hỏi kết quả. Tô Diễn nắm chặt quả đấm, trực tiếp đi ra lều vải, lúc này ánh trăng bị mây đen ngăn che. Mà cách đó không xa mấy người kia tựa hồ còn chưa ngủ, kính mát nam tử và tài xế ngồi ở trên đá hút thuốc. A Biu, ngươi và Chuẩn Lao đi chung quanh vòng vo một chút đi. Đầu đinh sắt nam tử lúc này đi tới, cầm một điếu thuốc hút. Kính mát nam tử lập tức cười nói, Lao đại ta hiểu, chúng ta sẽ đi được xa xa. Kính mát nam tử và tài xế cùng với cái đó ông già đều là hướng Tô Diễn bọn họ đi tới bên này, rất hiển nhiên vậy đầu đinh sắt muốn và người đẹp làm sự việc. Tô Diễn có chút ảm đạm thần thương, có lẽ người ta đã sớm làm người vợ, mình cần gì lại đi dây dưa, thôi thôi, theo gió như khói đi. Tô Diễn lắc đầu một cái, cũng là móc ra một điếu thuốc, hắn không hút thuốc lá nhưng trong túi một mực cất một bao, hiện tại rất muốn rút ra, trong lòng lạc tịch cực kỳ. Kính mát nam tử góp tài xế cười nói, Lão đại thật là diễm phúc không cạn à, cái này vào núi làm nhiệm vụ đều có thể gặp được cực phẩm. Đúng vậy, người phụ nữ kia thật quá đẹp, nhưng mà nói xong đẹp, ngươi không tìm được một chút tì vết nào. Không được, Lão tử nổi giận lên, phải đi vén một pháo tả tả lửa. Kính mát nam tử trực tiếp hướng rừng rậm chạy đi, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên lửa dục khó nhịn. Ai, làm lão đại chính là được a, có quyền, có kim tiền, liền người phụ nữ cũng đẹp nhất. Tài xế cũng là lắc đầu một cái, yên lặng hút thuốc. Chỉ có vậy Chuẩn Lão một mực cau mày, vốn không nguyện nói chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng. Đây chính là nhà mẹ thiếu nữ, hắn làm như vậy không được không được. Tài xế nhịn không được bật cười, vỗ vỗ Chuẩn Lão nói, ngài nói đùa nói đâu, chúng ta là người nào, còn quản nàng cái gì nhà mẹ thiếu nữ. Chuẩn Lão lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chuyện này hắn không thể cơ đó, chỉ có thể nhắm mắt không để ý tới. Nhưng mà Tô Diễn thần sắc nhưng là lạnh xuống, nhà mẹ thiếu nữ, không phải bằng người giàu có hoặc là thật yêu hả. Vậy làm sao có thể nhịn, Tô Diễn cả người bốc ra một cơn giận, thẳng tới 3 trượng cao. Đi thẳng tới, Tô Diễn nhìn Chuẩn Lão, thanh âm dị thường lạnh như băng, ngươi nói thế nào thiếu nữ là nhà mẹ người phụ nữ. Chuẩn Lão còn chưa đáp lời, kính mát nam tử liền chạy tới, hung hắn nói, thằng nhóc ngươi thật muốn chết, chúng ta sự việc ngươi cũng dám quản. Tô Diễn không phải tức giận, mà là đầy mặt kinh ngạc, thâm ý nhìn kính mát chàng trai nói, ngươi nhanh như vậy xong chuyện. Tài xế vậy kinh ngạc nói, Biu ca bắn liền. Ai người tuổi trẻ bây giờ à định lực chưa đủ, còn không có lão tử kéo dài. Chuẩn Lão đều là mặt đầy khinh bỉ nhìn kính mát nam tử, trong mắt lộ ra khinh miệt nụ cười. Kính mát nam tử mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là hét lên, ta còn không có vén đâu, chỉ là vãi ngâm đi tiểu mà thôi. Trên thực tế chính là bắn liền, vén nhiều hậu di chứng. Các ngươi như vậy quan tâm ta làm gì, thằng nhóc này nhưng mà lại 3 lần khiêu chiến chúng ta. Tài xế và Chuẩn Lão lúc này mới dư vị tới đây, đều là căm tức nhìn Tô Diễn, trong mắt để lộ ra một cổ sát ý. Cái này loại sát ý không đơn giản à, đó là một loại ẩn núp sát ý, người bình thường là không phát hiện được, có thể đây đối với Tô Diễn mà nói thì có ích lợi gì. Thiếu niên chớ nên cậy mạnh, cánh mạng muốn chặt. Chuẩn Lão vẫn là khuyên cáo, chẳng muốn tăng thêm giết hại. Phải không, ta chỉ biết là còn trẻ khí thịnh, các ngươi làm chuyện xấu liền được nhận trừng phạt. Chuẩn Lão cần gì phải và hắn nói nhảm, để cho ta phế hắn. Kính mát nam tử trực tiếp hướng Tô Diễn vào tới, một hai quả đấm đầu đập về phía Tô Diễn chỗ hiểm. Tô Diễn khinh miệt cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay phiến hướng kính mát chàng trai gò má, đem hắn tắt lật trên đất. Kính mát chàng trai gò má nhất thời sưng lên, giống như đầu heo vậy, răng đều là rất mấy viên, miệng đầy máu tươi chảy ra. Tài xế và Chuẩn Lão kinh hãi, không nghĩ tới Tô Diễn mạnh như vậy, không khỏi nhìn thẳng lên tới. Chuẩn Lão âm trầm khuôn mặt, nhìn Tô Diễn nói, nguyên lai ngươi cũng là người trong võ đạo. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, thức thời liền tránh ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Rồi một cái tự gánh lấy hậu quả, ta liền đi thử một chút ngươi cân hay. Chuẩn Lão hướng Tô Diễn vọt tới, một đôi ưng chảo trực tiếp chụp vào Tô Diễn chỗ hiểm, tốc độ rất nhanh, cho Tô Diễn một loại nguy hiểm cảm giác. Cái này Chuẩn Lão là võ giả viên mãn, bản đối với Tô Diễn mà nói căn bản không đáng giá đề ra, có thể hắn có chút không tầm thường, không giống với giống vậy võ giả viên mãn. Ngươi tu luyện là tà công đi. Tô Diễn sắc mặt lạnh lẽo, thấy Chuẩn Lão một đôi tay chỉ, phía trên đang toát ra nhiều lần hắc khí. Tà công thì như thế nào, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lão Hoàng sớm liền nghe được động tĩnh, núp ở bên trong lều run lẩy bẩy, căn bản không dám đi ra ngoài. Kính mát nam tử và tài xế cũng ở một bên hí ngược nhìn Tô Diễn, chuẩn lão năng lực bọn họ là hết sức tin tưởng, đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu đây còn không phải là dư sức có thừa. Tô Diễn mặt lạnh hóa mỉm cười ý, trực tiếp xông về chuẩn lão, và hắn tới mãnh liệt nhất kích, chuẩn lão đang lui về phía sau, mà Tô Diễn nhưng là vẫn đứng yên. Kính mát nam tử và tài xế mặt đầy hoảng sợ, không nghĩ tới Tô Diễn như thế mạnh, cái này làm cho hắn có chút hoảng hồn. Các hạ còn nhỏ tuổi lại là cũng như này tu vi, để cho lão hủ xấu hổ à? Chuẩn lão tuy nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là mang lửa giận, hắn làm sao có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh bại? Ngươi ở ta trước mặt cũng dám gọi lão hủ, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Ngươi bất quá 17-18 tuổi mà thôi. Hừ, ta bề ngoài 17-18 tuổi thôi, thực tế. Tính vào các ngươi nói cũng không tin. Đem người thả, ta có thể tha các ngươi một mạng chó. Khen ngợi ngươi một tí, ngươi thật vẫn lấy vì mình trời cao. Chuẩn lão cởi bỏ bên ngoài bộ, hiển nhiên muốn cùng Tô Diễn chân chính tới một trận đấu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thôi Ba Thức. PS, Thôi Ba Thức đẩy sóng thức. Ở chuẩn lão xem ra, Tô Diễn tối đa bất quá võ giả viên mãn, dẫu sao mới vừa rồi mình cũng không sử dụng toàn lực. Bất quá hắn vẫn là không dám hết lấy nhẹ tìm, mình tu luyện mấy chục năm mới bước vào võ giả viên mãn, cái này thiếu niên mới mười mấy tuổi chính là và hắn cùng cảnh giới, như vậy thiên tài phải bóc chết. Chuẩn lão trong mắt thả ra lạnh thấu xương sắc ý, hắn từng giết rất nhiều người, hơn một cái Tô Diễn thì như thế nào? Đem thiên tài bóp chết ở nôi bên trong đây càng là nhanh chuyện. Chuẩn lão vậy hơi thân thể gầy yếu và Tô Diễn chênh lệch không nhiều, nhưng hắn tởi xuống bên ngoài bộ, lộ ra nhưng là cả người bắp thịt, cái này loại được gọi là chết bắp thịt. Có thể là như vậy bắp thịt nhưng là hàm chứa cường đại lực bộc phát, hơn nữa so với những cái kia đại lực sĩ muốn kéo dài rất nhiều. Tục thoại nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân cốt ra, chuẩn lão hiển nhiên là đi qua mài tồn tại. Bày ra dáng điệu, chuẩn lão hiển nhiên là đi qua chánh quy võ thuật huấn luyện, tư thế hết sức ngay ngắn. Mà Tô Diễn vẫn bình tĩnh đứng. Võ giả viên mãn tương đương với trúc cơ giữa kỳ, đây đối với hắn mà nói không đáng giá để ra. Thấy Tô Diễn như vậy khinh thị hình dáng, chuẩn lão càng thêm lớn giận, một đôi ưng chảo trực tiếp hướng Tô Diễn bắt tới đây. Ưng chảo mang lưu quang, gào thét tới, giống như lưỡi dao sắc bén vậy, bốn phía tràn ngập hàn ý lạnh như băng. Một bên kính mát nam tử và tài xế trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá thấy Tô Diễn, bọn họ chính là biến thành nụ cười. Chuẩn lão nổi giận, thằng nhóc này tuyệt đối chết vểnh lên vểnh lên. Ừ, chuẩn lão bực nào nhân vật, há là hắn có thể khiêu chiến? Mà nuốt ở trong lều run lẩy bẩy lão hoàng, lúc này xuyên thấu qua lô thông hơi nhìn về chiến trường, thấy một màn này, tim hắn bệnh cũng mau hù đi ra. Ở chuẩn lão ưng chảo chụp vào Tô Diễn cổ họng lúc đó, Tô Diễn động, thân ảnh quỷ mị, ma quỷ nhị bước, trực tiếp tránh chuẩn lão công kích. Không chỉ có như vậy, Tô Diễn phiêu tới chuẩn lão sau lưng, trực tiếp vô ra một trường này tương đương với hắn 70% lực lượng, coi như là đối với chuẩn lão nhìn trúng. Chuẩn lão trực tiếp bị chụp bay vài mét xa, đổ xuống đất không ở ho ra máu. Vẻ mặt đã là hoảng hốt. Người là võ sư. Chuẩn lão hiện tại mới rõ ràng, trước mặt người trẻ tuổi này thực lực căn bản và mình không cùng một cấp bậc, mình mới vừa rồi phách lối bây giờ nhìn lại là biết bao buồn cười. Ta lần này nhận thua. Chuẩn lão tinh quang trong mắt biến mất, thay vào đó là vô tận chán trường. Kính mát nam tử và tài xế bị sợ được trố mắt nghẹn họng, chuẩn lão lại không đánh lại cái này thiếu niên, cái này quá ra bọn họ dự liệu. Biết liền tốt, các ngươi mệnh ta thu. Tô Diễn có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vì bọn họ đối với hắn lộ ra sát ý. Đó cũng không phải là lựa giận, mà là chân chánh muốn đưa đối phương vào chỗ chết sát ý. Biết mình sợ rằng chỉ có thể đi tới bước này, chuẩn lao ánh mắt hơn nữa ảm đạm không sáng. Người nào người dám giết ta? Một đạo nghiêm nghị truyền tới, có chấn động tâm hồn người lực lượng. Vậy đầu đinh sắt nam tử nguyên bản và mình bắt được người đẹp tiến hành ánh đến chi đêm, đã cởi xuống đối phương bên ngoài bộ, nhưng mà bên ngoài vang động đã quấy rầy hắn. Vừa ra tới chính là thấy chuẩn lão bị Tô Diễn trực tiếp một trường chụp lật trên đất, phun máu tươi như điên, cái này làm cho hắn nổi cơn giận dữ. Người mù mắt sao? Tô Diễn hí ngược nhìn đầu đinh sắt nam tử, chuyện danh danh tỉnh, còn hỏi cái nào, trí chứ à? Đầu đinh sắt nam tử hơn nữa tức giận, một đôi hung mục lạnh lùng nhìn Tô Diễn, sắc ý không chút kiêng kỵ tiết ra ngoài. Lão đại, thằng nhóc này tà hồ rất. Thế đao, hắn là võ sư. Chuẩn lão thấy thế đao đi ra, trong lòng thả lòng giọng, bởi vì mình mệnh coi như là giữ được. Hắn đối với thế đao có rất mạnh tự tin, thế đao cũng là một người võ sư, hơn nữa còn là một cái giết người thành tánh ma quỷ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết ở ta dưới đao. Thế đao trong tay nắm một món vũ khí, chính là hắn ngự dụng vũ khí thế đao, hắn sở dĩ đem mình ngoại hiệu đổi là thế đao, cũng là bởi vì làm cho này món vũ khí. Màu đen hơi dáng dấp cái chuôi, có xoắn ốc văn ấn, thuận lợi người sử dụng nắm chặt, hẹp mà sắc bén lưỡi đao hơi giơ lên, lóe lên lạnh như băng sắc bén. Thế đao vừa ra, giết người không thấy máu, chém đầu không lưu tay. Nhưng mà đối mặt lớn mạnh như vậy lực các bách, Tô Diễn vẫn chấn định như thường, tựa như trên cái thế giới này không có gì có thể làm cho thứ hắn sợ. À, thế đao cầm vũ khí hướng Tô Diễn mãnh liệt đánh tới, trên lưới đao mang lưu quang, uy lực chí cường vô cùng. Tô Diễn không thể nào lại dùng thân sắc ngăn cản, cái này lưu quang tuyệt đối có thể mổ ra hắn huyết đục khu. lắc mình né tránh, Tô Diễn cũng không có lập tức sử dụng tuyệt chiêu, hắn muốn cùng cái này thế đao vui lùa một chút, đây chính là miễn phí đánh nhau cơ hội. Thế đao từng bước ép sát, sát ý càng phát ra cao tăng, tốc độ đao càng lúc càng nhanh, cho tới chỉ có thể thấy được ở trên tay hắn có một cái bóng, đã nhìn không rõ lắm đao bóng người. Cường giả so chiêu, tuyệt đối xuất sắc, vây xem chuẩn lao các người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng hoảng sợ vô cùng đồng thời vậy đối với hai người kính sợ có thừa. Tốc độ không đủ nhanh, lực đạo không đủ lớn, ngươi có thể nhìn thẳng một chút không? Tô Diễn liếc miệng, đối với thế đao bất mãn nói. Thế đao giận dữ, cho tới chiêu thức không có kết cấu, chỉ theo đuổi mau tàn nhẫn mạnh, nhưng mà mỗi lần đều bị Tô Diễn khó khăn lắm tránh thoát, căn bản đụng không được hắn chút nào. Đây là ngươi ép ta. Thế đao mặt đầy lạnh như băng, trên mặt hung quang tàn phá, giống như ma quỷ vậy kinh người. Phái tam kiếm. Thế đao gầm lên, trên tay thế đao hóa là ba đạo bạch quang hướng Tô Diễn đánh tới, đây là tốc độ đạt đến mức tận cùng mới phải xuất hiện, hơn nữa đều là hướng Tô Diễn chỗ hiểm đánh bất ngờ. Tô Diễn ánh mắt đông lại một cái, vội vàng né tránh, nhưng một toát tóc vẫn bị ánh đao cho chém xuống, cái này hoàn toàn chọc giận hắn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là có bản lĩnh đi, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Tô Diễn đan điền phun trào, hào hùng linh lực hội tụ hai tay, trực tiếp hướng thế đao vào tới. Hám thiên thập lục thức chi thôi ba thức. Thân ảnh quỷ mị đi thẳng tới thế đao trước mặt, ở hắn căn bản không cách nào phản ứng dưới tình huống, Tô Diễn hai tay trực tiếp hướng hắn đột nhiên đẩy một cái, thế đao chính là bay. Trên không trung bay một hồi, thế đao ngã xuống 5m ra ngoài, miệng mũi máu tươi rằng rùa, ngực đã bị chấn bể. Nhìn thế đao vậy ánh mắt không cam lòng, Tô Diễn móc điếu thuốc, chứa ở trong miệng, không nói một lời. Chuẩn lao các người sớm bị sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ tới Tô Diễn lại có thể chiến thắng thế đao, hơn nữa còn là toàn thắng. Lúc này thế đao đã không còn sức sống, nằm trên đất vẫn chết không nhắm mắt, cặp mắt kia bên trong còn ngậm vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng mình vì sao sẽ gặp một vị võ sư trung kỳ yêu nghiệt, đây là thượng thiên muốn mạng hắn à? Kính mắt nam tử đã sớm tháo kính mắt xuống, quỳ xuống đất, khổ khổ cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng Tô Diễn để cho bọn họ một con ngựa. Mà Tô Diễn căn bản không cho hắn phân nửa nói chuyện cơ hội, trực tiếp một chiêu đôi liên kích, đem kính mắt nam tử và tài xế tiêu diệt, cái này hai người hẳn phải chết, lưu lại chỉ sẽ tăng thêm phiền toái. Giết hai người, Tô Diễn nhìn về chuẩn lão, không khỏi cười nói, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Chuẩn lão sững sốt một chút, nhưng trên mặt nhưng là hiện ra vẻ của nhiệt, giao dịch liền có cơ hội cất giữ tánh mạng, hắn dĩ nhiên nguyện ý. Vì vậy chuẩn lão dùng sức gật đầu một cái, nhìn Tô Diễn tràn đầy ý cung kính. Chương 77, lấy thân báo đáp đi. Tiền bối cứ việc nói, nhỏ ắt sẽ biết gì nói nấy. Chuẩn lão vô cùng cung kính, đã tự hạ thân phận, võ đạo giới đều là lấy tu vi xếp bối phận, Tô Diễn đã là võ sư trung kỳ, hắn chuẩn lão tự nhiên được gọi tiền bối. Tô Diễn gặp chuẩn lão thức thời, không khỏi gật đầu một cái, mệnh lệnh hắn cứ đợi ở chỗ này, mình chính là hướng xa xa lều vải đi tới. Đến gần, Tô Diễn chính là có thể nghe được yên lặng tiếng khóc thút thít, cái này làm cho hắn đối với vậy thế đao hận thấu xương. Mở ra lều vải, và mình trong ấn tượng không có chút nào kém thiếu nữ khác đang lê hoa đái vũ, quần áo xốc xếp. Thấy Tô Diễn, cô gái kia không khỏi ngẩn một tí, sau đó mang cấp sắc nói, ngươi làm sao tới nơi này, đi nhanh đi, bọn họ sẽ giết ngươi. Thiếu nữ nhưng mà gặp qua thế đao đám người lợi hại, mình phụ thân tốn giá cao tiền mời tới hộ vệ ở đó thế đao trước mặt không có chút nào chống đỡ lực, trực tiếp bị thế đao một kích giết chết. Tô Diễn nội tâm hơn nữa hòa tan, đối mặt tuyệt cảnh, thiếu nữ này còn sẽ như vậy có lòng tốt, đây là một cái tốt cô gái. Tô Diễn ánh mắt đổi được hết sức nhu hòa, thản nhiên nói, không cần sợ, bọn họ sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Thiếu nữ không tin, vẫn lo lắng nói, tiểu ca ca bọn họ thật sẽ giết ngươi, ta hộ vệ đại ca đều bị bọn họ giết, hu hu hu. Vừa nói thiếu nữ lại là thương tâm không dứt, lại là khóc thành tiếng, bất quá lập tức hơi ngừng, nàng sợ thanh âm bị nhóm người kia nghe được. Tô Diễn không nói hai lời, trực tiếp đi lên phía trước, đem thiếu nữ kéo vào liền trong ngực, dùng ngực rộng an ủi nàng vậy bị kinh dọa sợ tâm linh. Bọn họ không dám khi dễ ngươi nữa, ta sẽ ngăn ở ngươi trước mặt. Thiếu nữ lại là sững sốt một tí, nàng bản tim như cho tàn, nội tâm sợ hãi không dứt, hôm nay một cái lớn hơn nàng điểm thiếu niên nhưng là không để ý nguy hiểm, cái này ngay tức thì cảm động nàng nội tâm. Thiếu nữ lại cũng không khống chế được, thê lương khóc, thương tâm không dứt. Bọn họ là người xấu, bọn họ là người xấu, người nọ muốn cường bạo ta, hu hu hu. Yên tâm, bọn họ đã chết, sẽ không lại tổn thương ngươi. Thiếu nữ kinh hãi, rời đi Tô Diễn ôm trong ngực, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn hắn. Thật, dĩ nhiên, nửa tin nửa ngờ đi theo Tô Diễn đi ra lều vải, thiếu nữ gặp được thế đao ba người thi thể, trên mặt vẫn là sợ ý, nhưng lại cảm thấy đặc biệt an toàn. Hồi lâu, thiếu nữ mới là sợ chần chờ nói, tiểu ca ca, những người này đều là bị ngươi giết được sao? Tô Diễn nhìn về hắn, cặp mắt càng nhu hòa, nhàn nhạt gật đầu một cái, thật cùng một cái 18 tuổi ánh mặt trời chàng trai độc nhất vô nhị. Đều ta Tô Diễn đi, ta so ngươi lớn không được nhiều ít. Tô Diễn mắt không đỏ tim không đập mạnh nói, và người khác nói chuyện mình cũng là một bộ lên mặt cụ non, sống vô số năm tháng lao yêu quái, nhưng mà và thiếu nữ này nói chuyện, nhất thời trăng trẻ. Ta kêu Kim Thi Nhã, Diễn ca ca có thể kêu ta Thi Nhã. Kim Thi Nhã chớp mắt to, trên mặt lộ ra thiếu nữ đặc biệt ánh mặt trời thuần khiết, không có uy hiếp nàng dĩ nhiên là vui vẻ.
Ừ, đợi trời sáng ngươi liền cùng lão hoàng đi xuống núi đi, hắn sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài.
Thi Nhã nụ cười trên mặt càng rõ ràng, bất quá vẫn là có chút hơi thất vọng.
Diễn ca ca không cùng Thi Nhã cùng đi ra ngoài sao?
Tô Diễn là thật có chút không chịu nổi, cái này nhóc con cứ ca 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 tê, quá ngán người.
Hắn trong trí nhớ Tử Quỳnh tiên tử, nhưng mà cái rất cường thế đẹp nữ hắn tử, trước kia không thiếu bị nàng sửa trị qua.
Ta còn có chút chuyện, phải được đem sự việc làm xong mới có thể đi ra ngoài.
À, vậy cũng tốt.
Thi Nhã có chút hơi thất vọng, đôi mắt nhìn Tô Diễn hết sức cảm kích nói, cảm ơn Diễn ca ca, không phải ngươi Thi Nhã sẽ phải bị hủy.
Tô Diễn cười nhạt, nhìn Kim Thi Nhã ánh mắt nói, cảm ơn ta sao, vậy thì lấy thân báo đáp đi.
À, Kim Thi Nhã mặt đầy kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới Tô Diễn sẽ nói ra như thế, ứng phó không kịp nói, mặt nhất thời đỏ thành trái táo.
Tô Diễn vui vẻ cười to, sờ một cái Kim Thi Nhã gương mặt nói, nhìn cầm ngươi hù được, chọc cười ngươi chơi đâu, mau đi ngủ đi, sáng mai tốt và hoàng lao xuống núi.
Kim Thi Nhã khôn khéo gật đầu một cái, chui vào bên trong lều, nhưng mà nàng nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được, Tô Diễn dáng vẻ ở nàng đầu góc bên trong không ngừng hiện lên, căn bản không dừng được.
Thu xếp ổn thỏa Kim Thi Nhã, Tô Diễn chính là gọi chuẩn lao đến một bên nói chuyện.
Tô Diễn móc ra một bao màu đỏ cứng rắn hộp vàng cây ăn trái, hỏi, hút thuốc không?
Chuẩn lao hết sức kinh ngạc nhìn Tô Diễn, lấy Tô Diễn cảnh giới như vậy sao sẽ rút ra cái này cùng giá thấp nhất khói, hắn càng phát ra không nhìn thấu Tô Diễn.
Chuẩn lao lắc đầu một cái, hắn hút thuốc lá giống như là 100 khối trở lên giá cao khói, thuốc lá này nhập không được hắn miệng.
Tô Diễn một mình mò ra một cây chứa ở trong miệng, cũng không đốt, cái gì thuốc lá đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề, chỉ là khói ngậm trong miệng có thể cho mình một phần cảm giác an ninh.
Nói đi.
Nói gì?
Nói ngươi biết hết thảy, ta chẳng muốn từng câu hỏi.
Chuẩn lao chần chờ một tí, vẫn mở miệng nói, ta kêu Tôn Chuẩn.
Nói tránh sự.
Chuẩn lao vội vàng gật đầu một cái, nói, thế đao nói trong núi có một nơi tụ linh chi địa, cho nên ta liền bị hấp dẫn tới đây, ta và hắn cũng không phải là một phe.
Tô Diễn gật đầu một cái, vẫn lạnh nhạt nhìn chuẩn lão.
Ta là thành phố Lâm một cái lao già khẳng, mở mấy nhà võ quán mà thôi, thế đao, thế đao.
Nói đến thế đao, chuẩn lao rõ ràng có chút chần chờ, ấp úng nửa ngày không nói ra lời.
Tô Diễn ánh mắt đông lại một cái, mở miệng nói, thế đao hết thảy tin tức đều nói cho ta.
Ta không dám nói.
Mạng trọng yếu vẫn là giữ bí mật trọng yếu, chính ngươi chọn.
Chuẩn lao do dự một hồi, vẫn là lựa chọn mệnh.
Thế đao là một cái tổ chức thần bí người, cái tổ chức này nước sâu không thấy đáy, bọn họ liên quan đến mỗi cái lãnh vực, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đã hình thành một chỗ hạ vương quốc, thế đao ở bên trong cũng chỉ có thể coi là một lưu manh mà thôi.
Tô Diễn ném đi thuốc lá, ánh mắt lăng liệt, thế đao cũng chỉ có thể được gọi là lưu manh, xem ra cái này tổ chức thần bí không đơn giản à.
Bất quá hắn cũng không sợ, chính là một cái tổ chức mà thôi, chỉ cần hắn tìm được tụ linh chi địa, hết thảy đều là con kiến hôi.
Nói một chút tụ linh chi địa đi.
Chỗ này ta vậy không rõ ràng lắm, chỉ là thế đao có cặn kẽ tuyến đường đi, nói chỗ đó tuyệt đối có đại bảo bối, hơn nữa linh khí hết sức đậm đà.
Tốt lắm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi đường, ngươi đi theo ta đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi.
Chuẩn lão vội vàng cảm ơn, ở hắn xem ra đây coi như là nhân họa đắc phúc cả, dẫu sao Tô Diễn nhưng mà một vị võ sư trùng kỳ cường giả, so thế đao mạnh hơn nhiều, đạt được bảo vật cơ hội vậy càng lớn hơn.
Hắn nhưng mà biết tin tức đã sớm tiết lộ, hôm nay bốn phương tám hướng rất nhiều người cũng đến nơi này, chỉ là cầu được vậy bảo vật.
Ta người này không tín nhiệm người bất kỳ, cho nên ngươi phải đem vật này ăn, như vậy ta mới sẽ yên tâm.
Tô Diễn mò ra một viên màu đỏ viên thuốc, đưa cho chuẩn lão.
Chuẩn lão nhận lấy, chần chờ nhìn Tô Diễn, nhưng mà thấy Tô Diễn vậy ánh mắt lạnh như băng, hắn không nói hai lời trực tiếp đem nuốt vào.
Tô Diễn làm việc như thế nào sẽ lưu lại cho mình hậu hoạn, viên thuốc này thật ra thì chỉ là bảo kiện phẩm mà thôi, để cho chuẩn lão ăn vào, chỉ là trấn nhiếp hắn thôi.
Một người trúc cơ trung kỳ con kiến hôi còn nhập không được pháp nhãn của hắn, cho dù làm phản đối với hắn vậy không tạo được cái gì tổn thất.
Chương 78, mâu thuẫn.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẩy xuống, Kim Thi Nhã và Lao Hoàng đã thu thập xong đồ, chuẩn bị xuống núi.
Kim Thi Nhã nhìn Tô Diễn, mặt đầy không thôi nói, Diễn ca ca đây không muốn đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau.
Thi Nhã ngoan, ca ca đi địa phương nguy cơ tứ phía, ngươi đi theo, đến lúc đó ca ca có thể không có năng lực bảo vệ ngươi.
Kim Thi Nhã lướt miệng, đầy mặt mất hứng, nhưng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp.
Đến lúc đó ta làm sao liên lạc ca ca đâu?
Ta đem số điện thoại cho ngươi đi.
Tô Diễn vừa nói để cho chuẩn lao viết xuống số điện thoại của hắn, đem tờ giấy đưa cho Thi Nhã.
Thi Nhã nhận lấy, cẩn thận bỏ vào mình dán tim trong túi đồ lót, hiển nhiên đây đối với nàng mà nói hết sức trọng yếu.
Diễn ca ca tạm biệt.
Tạm biệt.
Nhìn Kim Thi Nhã rời đi, Tô Diễn trong mắt tràn đầy nụ cười, nhưng nội tâm vẫn là có một chút thất lạc cảm giác, bởi vì Kim Thi Nhã tính cách và Tử Quỳnh tiên tử chênh lệch quá nhiều.
Hắn Tử Quỳnh tiên tử sớm ở rất nhiều năm trước đã tan thành mây khói, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.
Một bên Tôn Chuẩn thấy vậy mang một nụ cười châm biếm nói, tiền bối đối với cô gái kia rất có ý tứ mà.
Tô Diễn nhíu mày một cái, nhìn Tôn Chuẩn nói, sau này thì kêu ta Tô thiếu, tiền bối nghe không được tự nhiên.
Ừ.
Tôn Chuẩn đeo hành lý lên, cùng theo Tô Diễn hướng trong rừng rậm đi tới, một đường như gió mà qua, tốc độ thật nhanh.
Tôn Chuẩn không phải lão hoàng, Tô Diễn tự nhiên không thể nào lại thả chậm bước chân, cơ hồ là toàn bộ hành trình tăng tốc.
Tôn Chuẩn ở phía sau mệt mỏi được không thở được, cuối cùng chân thực đi không nổi, chỉ có thể để cho Tô Diễn dừng lại nghỉ ngơi một tí.
Ngươi thiếu rèn luyện à?
Tô Diễn nhìn Tôn Chuẩn mặt đầy khinh bỉ, lúc này mới đi thời gian bao lâu liền mệt mỏi nằm.
Tôn Chuẩn một mặt ủy khuất, đoạn đường này đi sắp 50 dặm, vẫn không có chốc lát nghỉ ngơi, hắn cũng không phải là thần, làm sao chịu được.
Được rồi, nghỉ ngơi 10 phút.
Tôn Chuẩn nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trên đất, miệng to thở hổn hển, hiển nhiên là thật mệt lạ.
Tô Diễn chính là tựa vào trên một thân cây, hơi thở như cũ vững vàng, điểm này chặng đường đối với hắn mà nói còn không coi vào đâu.
Tôn Chuẩn nhìn Tô Diễn, chần chờ nói, Tô thiếu, ngươi cái này thần tu là kết quả tu luyện như thế nào à? Nói thật ta để tu luyện mấy chục năm mới đạt tới võ giả viên mãn.
Tô Diễn lộ ra nụ cười lạnh nhạt nói, tự nhiên là có cao nhân chỉ điểm.
Tôn Chuẩn bừng tỉnh gật đầu một cái, đồng thời đối với Tô Diễn hơn nữa tôn kính, Tô Diễn người sau lưng nhất định là một vô cùng cường hãn tồn tại, đi theo Tô Diễn không sai, cái này càng thêm kiên định hắn ý tưởng.
Thời gian vừa mới tới, Tô Diễn liền là nói, đi thôi.
Hai người lần nữa ở trong núi chạy như bay, hù được một ít chim thú vật ôm đầu trốn chui như chuột.
Dựa theo bản đồ, chúng ta khoảng cách Huyết Long Đàm cũng sẽ không đến 50 bên trong.
Tô Diễn gật đầu một cái, nhìn trên đất bị dập tắt đống lửa nói, xem ra người tới không thiếu à.
Bọn họ dọc đường liền phát hiện mười mấy chỗ đống lửa, còn có một chút vứt bỏ sinh hoạt ra dưới, lần này tới người tuyệt đối không bằng số ít.
Đúng vậy, tin tức đã sớm bị tiết lộ, chung quanh nội thành võ đạo giới người trong khẳng định đều tới.
Tôn Chuẩn đối với điểm này tương đối quen thuộc, không có ai không muốn lấy được bảo bối, đặc biệt là vậy bảo bối còn có thể nâng cao tu vi, bị truyền được thần hồ kỳ thần.
Như vậy cũng tốt so lưu manh lão hán gặp phải mỹ nữ tuyệt thế, vậy tuyệt đối vội vàng được không được.
Xem ra được tăng thêm tốc độ, nếu như bị bọn họ nhanh chân giành trước, vậy chúng ta coi như là một chuyến tay không.
Tôn Chuẩn cũng là gật đầu một cái, không có phản đối, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra vẻ khổ sở.
Có thể hay không cân nhắc một tí tuổi thật, ta dẫu sao cũng là hơn 60 tuổi người.
Tuổi thật, ta sợ nói ra hù chết ngươi.
Tô Diễn trực tiếp bỏ chạy, mỹ ảnh vậy biến mất.
Tôn Chuẩn thở dài, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
Mười mấy dặm chặng đường, Tô Diễn chỉ dùng nửa tiếng mà thôi, ở cách bản đồ tiêu điểm còn có 3 dặm địa phương, hắn không thể không ngừng lại.
Qua ước chừng 20 phút, Tôn Chuẩn mới là thở hổn hển gặp phải, trực tiếp đột nhiên ngã quỵ trên đất, ngửa mặt lên trời nghỉ ngơi.
Sở dĩ ở 1.5 km bên ngoài dừng lại, là bởi vì nơi này có người, rất nhiều người, bước đầu phỏng đoán chí ít mấy chục người, chia mười mấy đội.
Những người này thấy một cái hình dáng non nớt thiếu niên đi tới, đều là lộ ra thần sắc khinh miệt.
Còn có người trực tiếp nói, lại tới một cái không sợ chết, bảo bối này xem ra thật hấp dẫn người ạ.
Con nhỏ tuổi vẫn là lấy tánh mạng làm trọng, không muốn lấy là trời trên sẽ hết miếng bánh, chỗ này không phải ngươi có thể trộn.
Có người thiện ý khuyên nhủ, dẫu sao Tô Diễn rất trẻ tuổi, hắn không muốn thấy trẻ tuổi như vậy sinh mạng biến mất.
Đồng lão cần gì phải nhắc nhở hắn, hắn dám tới nơi này nên không sợ chết.
Không sai, để cho thằng nhóc này biết chút ít lợi hại.
Một đám người đều là sắc mặt không tốt, khinh miệt bên trong tăng thêm vẻ cười nhạo.
Mà Tôn Chuẩn lúc này đứng lên, nhìn một đám người cả giận nói, các ngươi cũng dám giễu cợt nhà ta Tô thiếu.
Tôn Chuẩn lời này cũng không phải là nói hết cho những cái kia nghe, hắn chủ yếu là nói cho Tô Diễn nghe, lấy biểu thị hắn trung tâm.
Trong đám người có người nhận ra Tôn Chuẩn, không khỏi nghi ngờ nói, ta nói lao Tôn, ngươi lúc nào cho người khác làm bảo tiêu.
Dẫu sao Tôn Chuẩn tại gần thành phố võ đạo giới vẫn có chút nổi danh, bị người nhận đến cũng ở đây tình lý bên trong.
Tôn Chuẩn mặt đỏ lên, đây cũng không phải chuyện vẻ văn gì, cũng là buồn được không nói ra lời.
Tô thiếu, ha ha, xem ra còn thật không phải là người bình thường à.
Đúng vậy, có thể mời được lao Tôn làm hộ vệ, nhất định là một nhân vật.
Nhưng mà ngươi xem hắn ăn mặc bài nhở thường vô cùng, cả người quần áo không vượt qua 1.000 khối, làm sao mời được lao Tôn đâu.
Tôn Chuẩn vội vàng trách mắng, im miệng, thứ nhất ta không phải Tô thiếu hộ vệ, người thứ hai không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên chọc Tô thiếu.
Tôn Chuẩn cái này là nói thật, Tô Diễn võ sư trung kỳ cảnh giới tuyệt đối treo đánh nhóm người này, chọc giận hắn hậu quả rất thảm.
Nghe được Tôn Chuẩn cảnh cáo, những người này kinh nghi bất định, cẩn thận muốn đến, phát hiện trong đó có mờ ám.
Tôn Chuẩn mở mấy nhà võ quán, còn liên quan đến cái khác sản nghiệp, giá trị con người làm sao cũng có 100 triệu trở lên đi, làm sao sẽ cho người làm hộ vệ.
Nếu như không phải là làm hộ vệ, vậy Tôn Chuẩn vì sao sẽ đối với cái này thiếu niên cung kính như thế, chẳng lẽ?
Người sở hữu đều là kinh ngạc nhìn Tô Diễn, trong lòng căn bản không tin Tô Diễn có thể so với Tôn Chuẩn còn cường đại hơn.
Như vậy lớp tại sao có thể là võ sư, tuyệt không có khả năng này, tại chỗ người đều là lắc đầu một cái, bỏ rơi ý nghĩ trong lòng.
Trong đó một người nháo muốn dò xét một tí Tô Diễn. Không khỏi mở miệng nói, nhìn thiếu niên khí thế bất phàm, đôi mắt lấp lánh có thần, ta muốn chỉ sợ cũng là võ đạo giới người trong đi.
Tô Diễn gật đầu một cái, cũng không nói lời nào.
To gan,
Thẩm lão đối với ngươi nói chuyện là để mắt ngươi, ngươi lại vẫn một bộ tư thái cao ngạo. Những người khác đều là nổi giận, Thẩm lão nhưng mà một người võ sư, là ở trong sân tu vi cao nhất tồn tại, tại gần thành phố nhưng mà thái đấu cấp đường. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào? Chí ít được một mực cung kính, hết sức lo sợ, thụ sủng nhược kinh trả lời Thẩm lão nói đi. Những người khác đều là gật đầu một cái, dẫu sao Thẩm lão nhưng mà trong bọn họ ngôi sao sáng, thực lực mạnh nhất, tư cách vậy giả nhất. Nhưng mà Tô Diễn nhưng là lộ ra một bộ ý khinh miệt, thậm chí trong ánh mắt còn mang chút đùa cợt ý. Tô Diễn nhìn mọi người gần từng chữ, chính là võ sư sơ kỳ cũng muốn để cho ta một mực cung kính, thật là thiên đại cười nhạo. Đây có thể cầm người ở chỗ này cũng bị chọc giận, mọi người rối rít trợn mắt nhìn. Thậm chí trực tiếp hét, ngươi dám như vậy đối với Thẩm lão bất kính, sẽ để cho ta tới gặp ngươi, dạy ngươi làm người. Chương 79, che phủ toàn trường. Người nọ cả người lưng hùm vai gấu, thân cao sấp xỉ 2m, điển hình cự nhân, một đôi mắt to mày rậm hung tợn trợn mắt nhìn Tô Diễn, lóe lên cuồng bạo ý. Hùng Sơn ra tay, tên này khẳng định chết chắc. Ai, còn trẻ khí thịnh à, chọc Hùng Sơn, ai còn có thể cứu hắn? Hùng Sơn có thể là võ giả viên mãn đỉnh cấp, chỉ kém một chút thì phải đột phá vũ sư tồn tại, trừ Thẩm lão, ai có thể địch hắn? Đáng tiếc, cái này thiếu niên sợ rằng còn là một thiên tài đi, lần này người nhà hắn muốn thương tâm. Hừ, hắn như vậy mắt không bề trên, đem người sở hữu không coi vào đâu, đến lượt bị trừng phạt. Không sai, võ đạo giới cường giả không thể hổ thẹn, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Mà Thẩm lão lúc này hơi đứng, trên mặt hết sức bình tĩnh, cũng không có ngăn cản Hùng Sơn ra tay. Ở hắn xem ra, Tô Diễn mới vừa rồi quả thật mạo phạm hắn, cái này thì nhất định phải bị trừng phạt, sắp vì mình xúc phạm trả tiền. Hắn không phải cái gì người lương thiện, lăn lộn mấy chục năm người đã sớm đối với cái gì tình cảm và mạnh yếu mất đi vốn là định nghĩa, đi ra lăn lộn liền được tuân giữ quy tắc. Nhưng mà Tô Diễn bên cạnh Tôn Chuẩn nhưng cũng không có chút nào cấp sắc, ngược lại là nhìn mọi người nói, ta mới vừa nói qua, các ngươi tốt nhất không nên chọc Tô thiếu. Lao Tôn, đều đến cái này giờ phút quan trọng, ngươi còn che chở cái đó thiếu niên à, hắn kết quả cho ngươi chỗ tốt gì à? Cái này không thể trách Lao Tôn, mới vừa đầu dựa vào một người, hiện tại thì phải mất đi chỗ dựa vững chắc. Lao Tôn chẳng lẽ cái này thiếu niên còn có thể đánh bại Hùng Sơn, hắn có thể so với Hùng Sơn lợi hại. Cả đám đều là vui vẻ cười to đứng lên, nhìn Tôn Chuẩn lộ ra hí ngược vẻ. Tôn Chuẩn vô cùng tức giận, phất tay háo đứng ở một bên, nếu khuyến khích không nghe, vậy thì không trách hắn. Thật ra thì ta rất bội phục thiếu niên này, ngươi xem hắn hiện tại cũng không có một chút sợ hãi thần sắc, thật là bình tĩnh đáng sợ. Đúng vậy, lòng như mặt nước phẳng lặng vậy bình tĩnh, trong mắt vẫn là khinh miệt nhìn chúng ta cũng muốn quất chết hắn. Được cho Hùng ca mặt mũi, hắn chủ động đứng dậy, tự nhiên phải nhường hắn ra tay. Hùng ca nhanh lên một chút giải quyết hết hắn, chúng ta còn được thương nghị như thế nào đi vào đây. Đúng vậy, bên trong bị vậy phụ nữ thúi phong tỏa, vạn nhất bảo bối bị bọn họ cầm đi có thể làm gì. Hùng Sơn gật đầu một cái, một đôi mắt to mày rậm trợn mắt nhìn Tô Diễn, lạnh lùng nói, đừng trách ta khi dễ tiểu bối, đây là ngươi tự tìm chết. Tô Diễn trong mắt khinh miệt sâu hơn, xem ra không cho bọn họ điểm màu sắc xem, thật đúng là cầm mình làm căn thông. Tới đi, ta chỉ ra một chiêu, ngươi có thể sống sót coi như ngươi thắng. Thằng nhóc, nghỉ được ngông cuồng, Hùng Sơn một chiêu liền có thể muốn tính mạng ngươi. Hùng Sơn nhanh lên một chút giết hắn, quá kiêu ngạo. Liên liên Thẩm lão đều là hiện ra một cổ vẻ giận, cái này thiếu niên quá trăng bức, hắn không thích, vậy không muốn gặp lại người này. Hùng Sơn trực tiếp phi thân lên, hướng Tô Diễn đá đem đi, vậy đôi chân to ẩn chứa lực lượng là kinh người. Nhưng mà Tô Diễn không tránh, mặt đầy nụ cười nhìn Hùng Sơn. Tự tìm cái chết. Hùng Sơn thấy vậy, không khỏi tăng lên mấy phần lực đạo, không muốn khiêu chiến uy nghiêm của hắn, vậy hãy để cho cái này thiếu niên chết khó xem một chút. Ở Hùng Sơn hai chân cách mình chút nào lúc đó, Tô Diễn đan điền phun trào, một đạo linh lực trực tiếp phá thể ra, tụ tập đến trong quả đấm. Tô Diễn quả đấm trực tiếp đánh phía Hùng Sơn chân tim, lực lượng hoảng sợ, uy chấn bốn phía. Tô Diễn không có phân nửa nhượng bộ, ngược lại Hùng Sơn nhưng là trực tiếp phóng thụt lùi, một đầu đánh về phía cây lớn, mới ngã xuống đất. Hắn chân tim đã bị xuyên thủng, tiên không cầm máu được chảy ra, không chỉ như vậy, hắn thai mũi miệng mắt đều là chảy ra máu tươi, kinh mạch hủy hết. Tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, căn bản không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, căn bản không đoán được sẽ là kết cục này. Thẩm lão cả người đột nhiên căng thẳng, nội kinh quanh quẩn thân thể, trên mặt mười phần âm trầm, cái này thiếu niên đã để cho hắn nhìn thẳng. Hùng Sơn vùng vây mấy cái, cuối cùng một hơi một tí, lại là trực tiếp chặn sức sống. Làm sao có thể, Hùng Sơn lại chết? Chơi ạ, cái này thiếu niên kết quả cảnh giới gì, một chiêu đánh chết Hùng Sơn. Đúng vậy, Hùng Sơn có thể là võ giả viên mãn đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa thì phải đột phá tồn tại. Người sở hữu hoảng sợ nhìn Tô Diễn, giống như thấy một tôn sát thần, trong lòng chỉ không ngừng run rẩy. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà lạnh nói rêu cợt qua Tô Diễn, hôm nay muốn đến lại là sợ không thôi. Tô Diễn ánh mắt lạnh như băng mang khinh thường, tựa như thần minh mắt nhìn xuống con kiến hôi vậy, những người này căn bản không đáng hắn động thủ. Tôn Chuẩn mặc dù biết kết cục Tô Diễn sẽ thắng, nhưng cũng không nghĩ tới Tô Diễn nhất kích liền thắng, hơn nữa đem Hùng Sơn đánh chết. Nguyên bản hắn lấy là Tô Diễn sẽ dạy bảo một tí Hùng Sơn, lại không nghĩ rằng trực tiếp muốn mạng hắn, Tô Diễn ở nội tâm hắn phân lượng càng tăng thêm. Như vậy không chút kiêng kỵ, muốn giết người liền giết người, sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không dung dài, cái này thuyết minh cái gì, Tô Diễn không cố kỵ gì à, phía sau đài rất cứng rắn à. Tôn Chuẩn nhìn một đám người không khỏi nở nụ cười lạnh, mới vừa rồi liền khuyên qua các ngươi, không phải là không nghe đây. Đám người này xấu hổ đàn sen, cũng là hoàn toàn rõ ràng Tôn Chuẩn vì sao sẽ như vậy tôn kính Tô Diễn, võ sư đáng hắn như vậy tôn kính. Mà một mực trầm mặc Thẩm Lao mắt lạnh nhìn Tô Diễn, lúc này lên tiếng. Con nhỏ tuổi có thể cũng như này tu vi, thật là làm cho người hoảng sợ à. Tô Diễn từ chối cho ý kiến, căn bản không có đem Thẩm Lao coi ra gì. Thẩm Lao tiếp tục nói, người trong võ đạo tốt nhất so tài tỷ đấu, có thể đem ngươi người trực tiếp giết đi, phải chăng có hơi quá đâu. Qua. Tô Diễn cười nhạt, hắn không phải mới vừa nói muốn giết ta sao, muốn giết người ta hẳn phải chết. Tô Diễn thanh âm truyền khắp bốn phía, người ở chỗ này sống lưng xảy ra lạnh lẽo, đối với Tô Diễn hơn nữa sợ. Được, vậy hãy để cho ta tới gặp ngươi cái này thiếu niên tài tuấn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Thẩm Lao giận dữ, trực tiếp đạp gió tới, cả người bạch bào đạo phục đem hắn tôn lên thành tiên nhân vậy. Hắn hai tay phơi bảy móng hổ chi dạng, lại là sử dụng nhất kích phi hổ ác tấn công thế. Tô Diễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, không có dùng linh lực, cảnh giới võ sư người hắn có thể được cầm tới thành tựu bồi luyện. Thanh khẩn sinh gió, hai người đánh khó phân thắng bại, từng chiêu hung hiểm, hơi lơ là đều là sinh tử tồn vong. Những người khác đều là đôi mắt không nháy mắt nhìn hai người, càng xem càng là kinh hãi, đây mới là cao thủ tỷ đấu à. Ngươi không xuất toàn lực, là xem thường ta sao? Thẩm Lao trực tiếp chụp vào Tô Diễn chỗ hiểm, bị Tô Diễn ung dung tránh thoát, trên mặt tức giận sâu hơn. Ngươi cũng xứng ta động dùng toàn lực, thật là buồn cười. Tô Diễn nói thiếu chút nữa để cho Thẩm Lao tức hộc máu, đây thật là cuồng ngông à. À. Thẩm Lao gầm lên, trực tiếp sử dụng một kích mạnh nhất, cả người lưu quang không ngừng, lại là đánh ra ảo ảnh. Nhưng mà nhanh như vậy điểm tốc độ ở Tô Diễn trong mắt nhưng là vô cùng chậm chạp, giống như pha quay chậm vậy. Ngươi cái này cũng kêu tốc độ, ta sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là tốc độ. Tô Diễn nhất thời giống như quỷ mị biến mất không gặp, mọi người tại đây nhất thời kinh hãi, tìm kiếm khắp nơi, đều là không có bóng người. Người khác đi nơi nào? Ở trên trời, ở trên trời. Có người thấy, nhất thời gầm lên. Tô Diễn bay lên trời, bay vọt một trượng có thừa, sau đó trực tiếp một cước đánh út về phía Thẩm Lão. Mọi người thất kinh, vội vàng hét. Thẩm Lao chú ý. Đáng tiếc nhắc nhở vẫn là chậm, Thẩm Lao căn bản không cách nào né tránh, Tô Diễn tốc độ quá nhanh. Rất miễn cưỡng bị Tô Diễn một cước, Thẩm Lao bả vai lại là đạp kéo xuống, sắc mặt thẳng trắng, trán toát mồ hôi lạnh. Xem ở ngươi sống mấy chục tuổi phân thượng, liền tha ngươi một mạng. Tô Diễn nói xong chính là hướng trong rừng đi tới, Tôn Chuẩn vội vàng vui vẻ đuổi theo. Chương 80, bay đá thức. Mọi người đều là kiêng kỵ nhìn Tô Diễn, cái này sát thần cũng không thể đắc tội, đơn giản là một yêu nghiệt. Thẩm Lao tại gần thành phố đây chính là ngôi sao sáng à. Tu luyện mấy chục năm, lại là bị Tô Diễn cho đánh bại. Bất quá Tô Diễn đi chưa được mấy bước, chính là bị một nhóm người hấp dẫn, đám người này đại khái chừng 10 người, nhìn đều không phải là người thường. Một cái trong đó thanh niên Tô Diễn rất quen thuộc, đó không phải là ở nhà hàng Thiệt Tiêm bị hắn sửa chữa Lưu Lượng sao, xem ra thật là có duyên à. Lưu Lượng dĩ nhiên vậy gặp được Tô Diễn, trên mặt lập tức hiện ra một cổ oán hận, Tô Diễn để cho hắn quỳ xuống dập đầu sỉ nhục hắn làm sao có thể quên. Tô Phách Tiên đứng lại cho ta. Lưu Lượng khí thế hung hăng đi tới, cả người lửa giận ngút trời. Một cổ sát ý thẳng đẳng thiên thế. Tô Diễn nhàn nhạt nhìn Lưu Lượng nói, làm sao, hôm đó tha ngươi một mạng ngươi không biết cảm ơn, vẫn còn muốn tìm ta trả thù. Hừ, ngươi mang cho ta khuất nhục rành rành trong mắt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tô Diễn khinh miệt cười một tiếng, đem Lưu Lượng nói làm cười nói, muốn hắn chết thật là ý nghĩ hảo huyền. Chỉ bằng ngươi, ta để cho ba ngươi chân một tay ngươi đều không phải là ta đối thủ. Tôn Chuẩn ngẩn một tí hỏi, ba chân. Nhưng mà hắn mới vừa hỏi chính là bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Tôn Chuẩn nhìn về Lưu Lượng nói, Lưu Lượng ngươi về điểm kia công phu mèo quào cũng dám khiêu chiến nhà ta Tô Thiếu, chán sống đi. Tôn Chuẩn, ngươi lại thành Tô Phách Tiên tay sai, hôm nay ngươi vậy không đi được. Tôn Chuẩn nổi giận, tay sai một từ đối với hắn mà nói tuyệt đối là làm đủ. Thẩm Lão đều không phải là Tô Thiếu đối thủ, chỉ bằng ngươi không biết tự lượng sức mình. Hừ, ta nói qua ta muốn cùng hắn đánh sao, ngươi lấy làm cho này lần chỉ có ta tới sao. Lưu Lượng trong mắt lộ ra hí ngược nụ cười, xoay người hướng một người đàn ông trung niên khom lưng nói, phụ thân. Mời ngài vô luận như thế nào vậy muốn giết cái thằng nhóc đó. Tôn Chuẩn con ngươi co giúp một cái, Lưu Lượng phụ thân đây chính là như sấm sâu ngày, đó là nhân vật văng danh, Giang Châu ngôi sao sáng. So với Thẩm Lão Lưu Đào đều là cường thượng không thiếu, nghe nói hắn đã đột phá đến võ sư trung kỳ. Tôn Chuẩn ánh mắt biến ảo, đến gần Tô Diễn nhẹ giọng nói, vậy Lưu Đào cũng không phải là nhân vật bình thường. Tô Diễn gật đầu một cái, hắn cũng nghe đồn qua Lưu Đào lời đồn đãi, ở Giang Châu võ đạo giới chính là bá chủ, Hoa lão ở hắn trong mắt căn bản không đủ xem. Hôm đó Hoa Huyền Huyền lễ thành nhân, Lưu Đào cũng không có tham gia, chỉ là phái người đưa một phần quà tặng mà thôi, đủ thấy hắn địa vị. Lưu Đào một mặt sắc khí, vừa thấy chính là ở lưỡi đao lăn lộn nhân vật, cặp mắt kia lại là có thể và Tô Diễn sánh bằng, chỉ là ít đi một chút uy nghiêm và thâm thúy đã. Lưu Đào nhìn chằm chằm Tô Diễn, mắt lộ ra hung quang, âm trầm nói, "Lượng Nhi yên tâm, thằng nhóc này hôm nay chết chắc." Lưu Đào lên tiếng, "Vậy tựa như cùng thánh chỉ vậy, chí ít hắn thành danh sau đó đã nói đều là thực hiện." Nguyên bản đối với Tô Diễn kiêng kỵ không thôi đám người kia lúc này lại là cho tàn lại cháy, bọn họ không nghĩ tới Tô Diễn đắc tội Lưu Đào. Lần này đám người này đảo qua khói mù, rồi rít lộ ra mừng rỡ ánh mắt, nhìn Tô Diễn tràn đầy hận ý. "Người tiện tự có thiên thu à, phách lối cuối cùng sẽ trả giá thật lớn." "Đúng vậy, mới vừa rồi quăng lật trời, hôm nay làm sao dám cũng không dám thả một cái, ha ha ha. Có Lưu Võ Sư ở đây, thằng nhóc này không đáng để lo, há là Lưu Vũ Sư đối thủ." Có người không chỉ có rêu cợt Tô Diễn, nhân tiện đánh Lưu Đào nịnh bợ. Những người khác lập tức hội ý, đều là rối rít vuốt đuôi nịnh bợ. "Đúng vậy, Lưu Võ Sư đã đột phá đến Võ Sư Trung Kỳ, thằng nhóc này lấy cái gì tương đối, chỉ có thể chờ chết. Thật là lớn gan à, liền Lưu Công Tử cũng dám đắc tội, chán sống à." "Không sai, Lưu Công Tử người thế nào? Người đắc tội hắn chính là và chúng ta người trong võ đạo là địch. Đừng tìm hắn nói nhảm, hay là mời Lưu Võ Sư giết hắn đi." "Đúng, Lưu Võ Sư ngươi ra tay một cái, hắn tuyệt không đường sống." Một đám người nói không xong, Lưu Đào chính là tương đương hưởng thụ, không có ai không muốn bị người lĩnh hót, loại cảm giác đó vẫn là rất thoải mái, chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Nhưng mà Tô Diễn nhưng là trực tiếp hướng về phía mọi người quát lên, "Ông sòm. Thực lực không đủ, nói bậy như vậy nhiều, có bản lĩnh tới và ta đánh à." Tô Diễn từng cái nhìn về mọi người. Những người này đều là hù được lui về phía sau, kẻ ngu mới sẽ cùng hắn đánh, đó không phải là muốn chết sao? Thẩm Lão cả giận nói, "Lưu Võ Sư xin ngài ra tay đi." Lưu Đào gật đầu một cái, một đôi mắt sát khí sâu hơn, nhìn chằm chằm Tô Diễn không rời chút nào. "Hôm nay ngươi ta liền làm một cái đoạn đi." "Ngươi?" Tô Diễn lộ ra nụ cười, "Không xứng." Lưu Đào không thể nhịn được nữa, trực tiếp thi triển ra một chiêu độc môn tuyệt kỹ, Thất Sát Quyền. Tin đồn hắn tổ tiên chính là Thất Sát Quyền người khai sáng, một mực truyền tới đến nay đều là con cháu mới có thể truyền thừa. Thất Sát Quyền chí mới vừa chí dương, cương mãnh vô cùng, là một bộ ngạnh công quyền pháp, nó có rất nổi danh một câu nói, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 500. Mà Lưu Đào trực tiếp thi triển ra mãnh liệt một chiêu rắn xuất động, chiêu này nhanh chóng vô cùng, xảo quyệt không dứt, hơn nữa hết sức âm hiểm. Tô Diễn nhìn thẳng đối đãi, đối phương và mình cảnh giới giống nhau, cái này cũng thì đồng nghĩa với mình không có bất kỳ ưu thế nào, phải toàn lực đánh ra. Hám Thiên Thập Lục Thức chi thôi ba thức. Tô Diễn điều động linh lực, sử xuất thôi ba thức. Lấy thế bài sơn đảo hải hướng Lưu Đào đánh tới. Lưu Đào ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, không khỏi quát lạnh, "Ngươi cũng là võ sư trung kỳ." Hắn trong mắt sát ý sâu hơn, con nhỏ tuổi lại là như vậy người tiên, cái này còn liền được, hôm nay không giết, như vậy mình cách ngày tận thế cũng không xa. Những người khác lại là gan mật sắp nức, bọn họ căn bản không có nghĩ tới Tô Diễn sẽ là võ sư trung kỳ. Võ sư trung kỳ à, cho là chơi game thăng cấp sao? Hắn tối đa không vượt qua 20 tuổi, 20 tuổi à, ngươi gặp qua 20 tuổi trở xuống võ sư trung kỳ sao? 20 tuổi trở xuống, 30 tuổi trở xuống lao tử đều không gặp qua. Yêu nghiệt à, đơn giản là yêu nghiệt à. Hy vọng Lưu Võ Sư có thể diệt trừ hắn, cái này cùng yêu nghiệt quyết không thể để lại, nếu không vậy võ đạo giới sẽ bị hắn khuấy động long trời lở đất. Đúng vậy, người này tuyệt không thể lưu, tuyệt không thể lưu. Ông trời che chở chúng ta à. Một đám người hốt hoảng không dứt, bọn họ biết nếu như Tô Diễn không chết, bọn họ nhất định gặp họa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là mặc cho người làm thị tức hiếp. Tuổi tác như vậy đạt tới bước này, thật là làm cho lão phu xấu hổ à. Thẩm Lão lắc đầu một cái, lúc này mới hoàn toàn rõ ràng mình thua được không oan, hiện tại hắn là tâm phục khẩu phục. Mà Tôn Chuẩn chính là hy vọng Tô Diễn thắng, nếu như Tô Diễn đánh bại, đám người này không được lột sống hắn à. Chiến đấu vẫn tiếp tục, hai bên đều là cường giả, một chiêu tới giữa cũng tiết lộ ra vô tận uy năng, hơi lơ là chính là sinh tử kết cục. Ngươi mới có thể có như vậy thiên phú, tiếp tục như thế này tất làm rồng đằng vạn dặm à, đáng tiếc ngươi không hiểu được cần nút, định trước chết yểu. Lưu Đào một bên ra quyền, một bên nhiễu loạn Tô Diễn tâm trí. Nhưng mà Lưu Đào nói Tô Diễn xem ra hết sức buồn cười, đơn giản là thật là tức cười, chết yểu, mình đều là lao yêu quái tồn tại, còn nói gì chết yểu. Một mình ngươi con kiến hôi cũng xứng đối với ta chỉ trỏ, vẫn là coi trọng cậu ngươi đi. Thất Sát Quyền, Long Bại Thiên. Lưu Đào lại nữa và Tô Diễn trì hoãn, sử xuất một chiêu mạnh nhất, hắn muốn nhất kích tiêu diệt Tô Diễn, không cho hắn lưu lại chút nào cơ hội. Tô Diễn mặt đầy sắc ý, cũng là thi triển ra Hám Thiên Thập Lục Thức chi thôi ba thức. Nhưng mà thôi ba thức cũng không thể đối kháng Lưu Đào Long Bại Thiên, trực tiếp bị phá. Lưu Đào một đôi độc thủ trực tiếp chụp về phía Tô Diễn ngực. Hai đạo màu máu cửa hang lập tức phun ra máu tươi, hơn nữa đen nhánh vô cùng, Lưu Đào trên tay có độc. Tô Diễn giận dữ, vội vàng vận dụng linh lực chống đỡ, trong mắt tràn đầy sát ý. Hám Thiên Thập Lục Thức chi bay đá thức. Tô Diễn chưa từng học qua chiêu này, hiện học hiện dùng, trực tiếp phi thân lên xoay tròn, hai chân đá về phía Lưu Đào, mang linh lực cuồng bạo ý. Lưu Đào sắc mặt đại biến, Tô Diễn tốc độ ngoài hắn ý liệu, càng làm cho hắn sợ hãi phải, hắn thật giống như cảm thấy một chút nội kình ngoại phóng. Xoay tròn đá liên hoàn, trực tiếp đá vào Lưu Đào trên mặt, chân chân gián thịt, Lưu Đào mặt đã không được dạng người. Trực tiếp xoay mình ngã xuống, Lưu Đào phun máu tươi như điên, nhìn Tô Diễn lộ ra hoảng sợ hình dáng. Chương 81, tiêu tiền chuột mệnh. Ngươi, nội kinh ngoại phóng. Lưu Đào không dám tin tưởng, nội kinh ngoại phóng đây chính là đại sư mới có thể làm được, Tô Diễn bất quá là võ sư mà thôi, như thế nào có thể đủ làm được, có thể hắn nhưng là chân thực cảm nhận được liền vậy cổ hào hùng kinh đạo. Tô Diễn nhìn Lưu Đào cười lạnh nói, ngươi nói sai rồi, ta đây là linh lực ngoại phóng. Lưu Đào biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng bình thường lại, bước lên con đường võ đạo bữa trước, hắn cũng biết mình sớm muộn sẽ chết đang so mình mạnh hơn người trên tay. Có đôi lời rất kinh điển, đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả.